Chương 305 hủy diệt giả chiến giáp rất nhanh bị Lộ Ký lại làm trở về, nhưng mà lần này, hắn lại không có chỉ thị chiến giáp đi sở cái ý nơi đó quấy rối. Hắn một mực cẩn thân ở sở cái ý nhà phụ cận, đối với đông đảo siêu anh hùng thảo luận như thế nào chia cắt hủy diệt giả chiến giáp, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ sử dụng dò xét ma pháp, chậm rãi đem mọi người thực lực đoán đại khái. Tô tiến nhập tương lai trong sân huấn luyện, chỗ kia có kỳ quái lực trưởng phòng ngự, hắn vào không được, hoàn toàn không biết sở tại kinh nghiệm cái gì, càng thêm không xác định sở có thể hay không dựa vào cái thu được lôi thần chi truy tán thành, cho nên, hắn vẫn như cũ định dùng chính mình biện pháp. Cường địch nhiều như thế, chính diện cường công đã không thể làm, cái kia liền đến âm, ta âm lưu chi thần danh hảo, cũng không phải cho không. Loki tiếp tục cẩn thân ở sở cải ủy nhà, lại chỉ huy hủy diệt giả chiến giáp thẳng đến New York nội thành, bây giờ đã sắp xỉ trời vừa rạng sáng, trên đường cái không có mấy người, chỉ có một ít mèo hoang cầu ở khắp nơi tìm đồ ăn. Hủy diệt giả chiến giáp phảng phất chính mình tìm được trở lại địa cầu lộ, giống như một viên sao băng, hướng về phía yên tĩnh New York thành phố thẳng tắp đệm xuống. Sở ủy công nghiệp vệ tinh trước tiên phát hiện bầu trời dị thường, đi qua tính toán sau đó, phát hiện chiến giáp rơi xuống địa điểm, thế mà đối diện phố Van. Đáng chết, chúng ta tốt nhất nhanh lên ngăn cản nó. Bằng không, ngày mai ngân hàng gia nhóm nhất định sẽ tập thể nhảy lầu. Tôi đã đem hủy diệt giả chiến giáp nhìn trở thành chính mình vật trong bàn tay, chào hỏi một tiếng liền hướng về phố Van bay mất. Mặt thúc thúc, phờ rằng liền thúc thúc, ta cầu các ngươi rồi. Sở ủy chưa kịp ngăn lại Tony, trợn mắt chừng một cái, hai tay chấn động, mở ra truyền tống môn, tiễn đưa vật lý song vương đi phố Van, tiếp đó đóng lại truyền tống môn, làm ra một bộ dáng thở hổn hển. Ngạch, xin lỗi, ta không còn khí lực, mở ra không gian truyền tống quá tiêu hao năng lượng, các ngươi chỉ có thể tự đi qua. Sở Kỳ một mặt mỏi mệt, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười, hướng về phía mọi người hai mặt nhìn nhau giang hai tay ra. Cùn Sân bất đắc dĩ nở nụ cười, lái hắn màu đỏ xe hở mũi trước tiên rời đi, còn lại đám người cũng lần lượt rời đi. Chờ Tony bay đến phố Hoan, lại phát hiện ở đây đã đánh. Hủy diệt giả chiến giáp phảng phất một viên sao băng giống như rơi xuống, có thể không chịu nổi mạng nệ tổ cùng gờ dạ vì tổng đồng thời phát lực, để nó tốc độ ngạnh sinh sinh hạ xuống linh, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích được. Hủy diệt giả chiến giáp là ưu chế thành, mặt trên còn có ố đìn thần lực, thế mà ngăn cách từ trường ảnh hưởng. Mạn nghệ tổ từ trường khống chế lần thứ nhất đối với kim loại đã mất đi tác dụng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khống chế ven đường ô tô bay đến không trung đi ngăn cản nó rơi xuống. Gờ dạ vị tổng cũng không nghĩ đến, hắn thế mà trở thành trận chiến này nhân vật chính, trường kỳ bị mạn nghệ tổ đè một đầu, lần này cuối cùng có thể mở mày mở mặt, hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn hào tình bạt trượng. Phát huy ra 12 tầng thực lực, lấy sức một mình triệt tiêu hủy diệt giả chiến giáp trọng lực. Gờ dạ vị tổng khiêu khích giống như liếc mắt nhìn mạn nghệ tổ, mạn nghệ tổ một phát miệng, lắc đầu, hắn chỉ là nhìn qua trẻ tuổi, trên thực tế đã hơn 80 tuổi. Sớ qua loại kia nhiệt huyết ngây thơ niên kỷ, căn bản muốn không để ý gở dạ vị tổng khiêu khích. Hắc, hai vị, đa tạ, không biết sở kỳ có hay không nói cho các ngươi biết, cái đồ chơi này thuộc về ta. Tony chỉ sợ hai người nuốt riêng hắn hủy diệt giả chiến giáp, vừa đến chàng liền biểu lộ quyền sở hữu. Mã nệ tổ khoát khoát tay đương nhiên, chúng ta muốn cái đồ chơi này không cần. Vậy cảm ơn nhiều. Tony hưng phấn mà cười lớn một tiếng, hướng về hủy diệt giả chiến giáp liền bay đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới tới gần, hủy diệt giả trên chiến giáp liền sáng lên từng trận hồng quang, một đạo chói mắt hỏa trụ hướng về phía hắn đập vào mặt. Nóng bỏng nhiệt độ cao, trong nháy mắt để cho chiến giáp cảnh báo vang lên, hắn vội vàng phóng lên trời, tránh đi hỏa trụ. Ngọn lửa mục tiêu cũng không phải hắn, mà là mạn nệ tổ cùng gờ dạ vị tổng hai cái khống chế nó kẻ cầm đầu, xem như ổ điển chiến giáp, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm bị chế phục. Mạn nệ tổ phất tay khống chế mấy trăm chiếc xe hơi ngăn tại trước người hai người, gờ dạ vị tổng cũng khống chế mặt đất dâng lên từng khối cự thạch, hai người một cái mở ra từ lực hộ thuẫn, một cái mở ra lực hút hộ thuẫn, trong lúc mơ hồ vậy mà liên hợp lại với nhau, lực phòng ngự nâng cao một bước. Hủy diệt giả chiến giáp một đạo hỏa trụ trực tiếp đánh bể ngăn tại trước mặt ô tô cùng cự thạch, chuẩn xác đánh vào hai người hộ thuẫn phía trên, đem hai người đẩy lùi lại mấy mét. Hai người liên thủ, miễn cưỡng chặn một cái này, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, gật gật đầu, chia binh. Mạn nghệ tổ trước tiên bay đi, khống chế bên đường kim loại không ngừng bay múa, gia nhập vào hắn từ lực hộ thuẫn bên trong, tăng cường phòng ngự, đồng thời ngưng luyện ra từng viên kim loại tiểu cầu, dùng pháo điện tử bắn ra, đây là hắn từ Ezith chỗ học được kỹ năng, lực công kích vô cùng lớn. Vợ dạ vị tổng cũng không nhàn rỗi, hướng về một bên khác bay ra ngoài, hướng về phía hủy diệt giả chiến giáp liên tục phất tay, không ngừng thay đổi nó trên người trọng lực, lực hút, sức đẩy, để cho hủy diệt giả chiến giáp khi thì hướng về phía trước, khi thì hướng phía dưới, phương hướng lơ lửng không cố định, công kích càng là lệch ra đến nhà bà ngoại. Đáng chết hỗn đản, ngươi hủy diệt ta thích nhất một bộ chiến giáp. Chỉ là chỉ trong chốc lát như vậy, Tony thế mà đổi một bộ chiến giáp. Hắn đi sở kỳ chỗ lúc, không rõ muốn đối phó chính là địch nhân gì, chỉ là lựa chọn một bộ tính cơ động có thể tốt nhất, bây giờ, như là đã có địch nhân số liệu, vậy thì có thể tìm ra thích hợp nhất chiến giáp. Bộ này chiến giáp vẫn là hắn Max Siri, lấy kim hồng sắc làm màu chính điều, hai tay dị thường trắng kiện, phần lưng cũng so với bình thường chiến giáp muốn chắc địch, phía trên càng là cài đặt mấy cái hy vọng lò phản ứng làm động lực. Tony hướng về hủy diệt giả chiến giáp một đường phi nhanh, rất nhanh tới phụ cận, hai tay nhắm ngay đầu của nó, phun ra từng đạo sương mù màu trắng, hủy diệt giả trên chiến giáp thế mà nhanh chóng kết lên lớp băng thật dày, bộ mặt khôi giáp bên trong hỏa diễm đều bị áp chế trở thành ngọn lửa nhỏ. Theo Tony áp chế, hủy diệt giả chiến giáp động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều, vừa dạ vị tổng lần nữa phát lực, rất nhanh khống chế nó, mạng nghệ tổ lần nữa đưa tới đại lượng kim loại, đưa nó bọc cực kỳ chặt chẽ, đã biến thành một cái lớn đống sắt. Tony không ngừng phun ra ra rét lạnh khí đông, tại lớn đống sắt tăng thêm một tầng thật dày băng cứng. Thẳng đến ba người làm xong đây hết thảy, cả Pen America mới mang theo đám người vì sự chậm trễ này. Xin lỗi, các ngươi tới trễ. Tony nhét miệng nở nụ cười, bộ dáng vô cùng thiếu đánh. Ý của ngươi là ngươi làm xong? Giống như dạng này. Captain America chỉ Tony sau lưng. Tony vội vàng quay đầu, lại phát hiện lớn đống sắt bên trên sáng lên một hồi chói mắt hồng quang, nhìn qua lập tức liền muốn nổ tung. Gặp ủy. Và anh. Sở Cải Y biệt thự, mọi người đã rời đi, chỉ để lại 50 cú vỏ bảo hộ lấy Sở Cải Y, giảng cung Ezit Sa Duy cách tiến sĩ đúng sai nhân viên chiến đấu, cũng lưu lại. Tương lai tại trước mặt bọn hắn hình chiếu một cái màn hình ảo màn, đem tình cảnh chiến đấu phát tới, bọn hắn giống như xem phim nhìn xem chiến đấu kịch liệt. Yên tâm đi, không có gì lớn, bọn hắn rất nhanh liền có thể làm được. Sở Cải Y đối với vật lý song vương phi thường tự tin. Phải không? Người xác định. Loki từ trong bóng tối lặng lẽ hiện ra thân hình, âm trầm cười lạnh. Tấu chương xong, chương 306, tại sao có thể như vậy, ngươi là ai? Sở Kỳ chưa thấy qua Loki, chẳng qua là cảm thấy hắn sừng dê mũ giáp rất buồn cười, đến nỗi sợ. Chê cười, nơi này chính là nhà nàng. Hắn rất giống sở cùng ta đề cập qua Loki, hắn giảo hoạt đệ đệ. Giàn nhỏ giọng cùng Sở Kỳ nói thầm, nhìn về phía Loki ánh mắt tràn ngập tò mò, tại trong sổ giản thuật, Loki giống như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hùng hài tử, ưa thích dùng trò đùa quái đản trêu cợt người khác. Loki nha, âm nhu chi thần. Sở Kỳ bừng tỉnh, tiếp đó làm ra một bộ dáng khả ái, xuân manh mà nháy mắt to, ngươi có chuyện gì không? Loki biểu lộ cứng đờ, rất giống nói cho nàng, nàng vừa rồi lấy thế đè người, khi dễ đông đảo thế lực đi qua, thậm chí là nàng và Tony tiến hành âm u đi quá trình giao dịch, hắn đều nhìn thấy, không cần thiết tại cái này giả thuần, hắn chỉ tương lai sân huấn luyện ta tới đón cả ta về nhà. A, rồi a, đi thôi, hắn liền tại bên trong, ta giúp ngươi mở cửa. Sơ kỳ phất phất tay, còn thật sự mở ra tương lai cửa sân huấn luyện. Loki biểu lộ lập tức ngưng kết, xuyên thấu qua rộng mở đại môn, trong lúc mơ hồ có thể nghe được sổ tiếng gào thống khổ, nhưng mà hắn cũng không dám đi lên phía trước một bước, hào phóng như vậy, rõ ràng là cái âm như đi. Muốn hô hắn âm như chi thần. Không cửa. Sở Kỳ âm thầm cười trộm, ở đây nào có cái gì âm như, bất quá là Loki chính mình đoán mò thôi, tại nàng trưởng khống Sở Kỳ công nghiệp đến nay, muôn hình muôn vẻ người thấy cũng nhiều, một chút ưa thích chơi âm như người, kiểu gì cũng sẽ cho là người khác cũng tại cùng hắn chơi âm như. Thế nào? Không đi vào sao? Có muốn hay không ta gọi hắn ra đây? Sở Kỳ con mắt đều mê trở thành hình trăng lưới liềm, nhìn qua tâm tình phi thường tốt. Loki nhìn chăm chú đại môn, do dự rất lâu, cuối cùng phảng phất nghĩ thông suốt, tiêu sái nở nụ cười, lắc lắc đầu nói tính toán, tất nhiên hắn nghĩ tại bên trong, vậy liền để hắn chờ lâu sẽ tốt, chúng ta tới trước thảo luận một vấn đề khác. Vấn đề gì? Sở Kỳ cùng giản thần sắc hiếu kỳ, mà kinh nghiệm phong phú cú vợ nhóm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Loki cười chỉ giản ta muốn mời vị nữ sĩ này giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Rất đơn giản, chỉ là đi một chuyến Asgard là được rồi. Loki hữu hảo hướng giản duỗi ra một cái tay làm mời hình dáng. Sở Kỳ cười nhạo một tiếng, lát đầu cái này chỉ sợ không được, giả tại ta chỗ này ở thời gian nửa tháng, còn không có cho tiền thuê nhà, nàng đi không được. Ngươi muốn tiền thuê nhà? Giản phát ra một tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn xem Sở Kỳ. Tiền thuê nhà? Loki sững sờ, có chút theo không kịp Sở Kỳ đầu góc bao nhiêu tiền. Ta giúp nàng giao. Đây không phải vấn đề tiền. Sở Kỳ đột nhiên một mặt nghiêm mặt. Giản ở một bên nhỏ giọng thầm thì vấn đề là không có tiền. Loki cùng Sở Kỳ đều tự động không để mắt đến sự tồn tại của nàng. Phản phất coi nàng là trở thành một kiện hàng hóa, có kẻ mặc cả ngươi muốn bao nhiêu tiền? USD, bảng Anh, Zimbabwe tệ, vẫn là Asgard kim tệ, lại hoặc là vũ trụ thông dụng điểm tín dụng, ta đều có. Sở Kỳ lắc đầu nói đây không phải vấn đề tiền, nàng ở ta phòng ở, ta thu nàng tiền thuê nhà, đây là một hồi tuyệt đối công bình giao dịch, số tiền này nhất thiết phải từ chính nàng ra. Đây là vấn đề nguyên tắc. Bao nhiêu tiền a? Giản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cẩn thận từng ly từng tí kéo Lạc Khải góc áo. Sở Kỳ lại có vẻ vô cùng thận trọng, để cho tương lai ở trước mắt giả lập một cái máy kế toán đi ra, mảnh khảnh ngón trỏ không ngừng ở phía trên nhảy vọt. Bây giờ New York bình quân thưởng giá phòng một tháng tiền thuê là 600 đô la Mỹ, ta chỗ này là khu vực ngoại thành, ngươi lại là bằng hữu của ta, bớt cho ngươi, tính toán 500 đô la Mỹ, ở nửa tháng, đó chính là 250 đô la Mỹ, còn có thủy điện khí ga phí tổn. Sở Kỳ nghiêm trang ở đâu đây tính sổ sách, dạng ở một bên cùng Sở Kỳ tính toán chi ly, vì một USD không ngừng cái cỏ, nhìn qua thật đúng là như là một đôi keo kiệt bao tô bà cùng túng quần người thuê, đừng nói Loki, trong đêm tiêu nhóm đều thấy choáng. Đủ. Loki nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trung quy là hiểu được, Sở Kỳ rõ ràng chính là đang đùa hắn. Hắn gầm thét, đem giản sợ hết hồn, tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ có nàng thật sự cho là Sở Kỳ muốn thu tiền nàng. Khi hỉ, đừng nóng giận đi. Sở Kỳ vui tươi hớn hở mà thu hồi máy kế toán, ở đây phất tay, một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ hiện hiện ra, bao quanh đám người, nàng xem thấy Loki bởi vì tức giận mà có chút mặt nhăn nhó, giống như tại động vật viên nhìn đại tinh tinh biểu diễn, chật chật có tiếng. Bu xuân phàm nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Loki trên thân tản mát ra một cỗ màu xanh đậm sương mù, đem nửa người dưới của mình bao phủ ở bên trong, chậm rãi bay lên không, lại phối hợp chỉ kia sừng dê mũ giáp, hiển nhiên chính là một cái địa ngục các ma. Kỳ hỉ. Giản, ngươi biết địa ngục các ma vì cái gì đều có một bộ dê sừng thú sao? Sở Kỳ đột nhiên phốc thử vui lên, tiếp đó dắt giản cánh tay chỉ Loki mũ giáp, biểu lộ vô cùng cổ quái. Vì cái gì? Giản theo bản năng tiếp phía dưới câu, hỏi xong mới phản ứng được, lúc này không phải hẳn là trước tiên phải nghĩ thế nào đối phó Loki sao? Như thế nào nghiên cứu ác ma tới? Sở Kỳ hít mắt, một mặt cười xấu xa tại cổ đại châu Âu, một chút nghèo khó bình dân không cưới nổi thế tử, nhưng bọn hắn cũng cần giải quyết sinh lý nhu cầu, vì tiết kiệm tiền, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới dê rừng trên thân, xong việc sau đó liền xưng chính mình là bị ác ma dụ dỗ. Về sau, trong một chút câu lạc bộ làng chơi thậm chí chuyên môn đẩy ra dê rừng phục vụ viên. Dân ra, dê rừng liền thành ác ma tượng trưng, nhất là mị ma, tức thì bị hình dung trở thành có dê rừng móng cùng sừng sân dương. Già nghe đến đó, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía lộ kỳ dê rừng mũ giáp, trong đầu miên man bất định. Đúng, chính là cái dạng này. Sơ kỳ chỉ lộ kỳ dê rừng mũ giáp nghe nói Asgard ở chính giữa thế kỷ thời điểm đã từng tới địa cầu, ngươi nói, hắn có thể hay không? Giản trợn mắt chừng một cái, cười đánh sơ kỳ một chút tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn, trong đầu suy nghĩ cái gì? Ta trưởng thành. Sơ kỳ không phục cưỡng ngực, khoan hay nói, thật có như vậy điểm quy mô. Đáng chết phàm nhân. Ta muốn giết các ngươi. Lộ kỳ lần này thế nhưng là chân nộ, muốn đem mũ giáp bỏ đi, nhưng lại có chút xấu hổ, lúc này trích mũ giáp, đây chẳng phải là đang biến tướng thừa nhận hắn như thế. A. Lộ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cùng lúc phóng xuất ra một đạo màu xanh đậm ma pháp quang mang. Sơ kỳ bình tĩnh trốn ở vòng phòng hộ bên trong, nhìn xem ma pháp một cái tiếp một cái đụng nát tại năng lượng trên vòng bảo vệ, cười khẩy xem ra thực lực của hắn chẳng ra sao cả đi. Giản cũng nhớ tới vừa mới hủy diệt giả chiến giáp vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa tầm thường thủ đoạn công kích, hai tướng so sánh, nhìn không được gật đầu một cái chính xác chẳng ra sao cả. Tương lai, thổ bên đó như thế nào? Sơ kỳ một lần nữa khép lại tương lai cửa sân huấn luyện, hỏi thăm tương lai. Tương lai lặng yên xuất hiện, đem cảnh tượng bên trong chiếu hình ra tình huống cũng không cho lạc quan. Rùa tiên sinh đã trải qua chư thần hoàng hôn, thần vương băng hà, hắc ám hàng lâm ba cái phim tư liệu, bây giờ đang tại kinh nghiệm cựu giới chi đẳng, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Sơ kỳ đột nhiên ngộp làm sao lại? Không có đạo lý nha, tấu chương xong, chương 307, người ngoài hành tinh nhập cảnh đăng ký. Làm sao lại không có đạo lý? Đạo lý sâu đâu? Ta cô nương ngốc u. Ở xa Asgard, Ezith cuối cùng tạm thời ôm chân Phật học xong một cái rú nẹt thần chú, phối hợp cầu vồng cầu cùng Odin chi lực, cuối cùng thấy được địa cầu cảnh tượng. Sở Kỳ biểu hiện hắn nhìn xem trong mắt, hắn thực sự không nghĩ ra, mấy tháng này Sở Kỳ đến cùng đã trải qua cái gì. Thế mà đều học xong giảng câu đùa tụ. Khu khu, cái này cũng không biết trọng điểm là tương lai trong sân huấn luyện, Ezith cho sổ dự lưu phim tư liệu, căn bản cũng không có thể đưa đến tác dụng. Trước đây hắn rời đi địa cầu, không xác định chính mình phải ly khai bao lâu, cho nên cho Sở Kỳ để dành không thiếu hậu chiêu, những tài liệu kia phiến chính là một cái trong số đó, nhưng cái kia là cho nguyên bản trong lịch sử cái kia sổ lưu. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, do bởi vì lô mãng cùng ngạ mạn, bị ố điển biếm hạ phàm ở giữa, đã mất đi lôi thần chi lực, thẳng đến hắn ở địa cầu hiểu được trách nhiệm cùng hy sinh, chân chính biết được làm như thế nào một cái anh hùng sau đó, mới một lần nữa thu được lôi thần chi truy tán thành. Nói thẳng thắn hơn, ố điển chính là vì rèn luyện sổ. Ezith lưu lại những tài liệu kia phiến, chẳng qua là đem tương lai chuyện sắp xảy ra làm một chút sửa chữa, đã biến thành một cái giả lập hoạt hình, nếu như là hướng nguyên bản cái kia sổ phát ra, có lẽ có thể kích động đến hắn, để cho hắn một lần nữa thu được sức mạnh. Thế nhưng là lần này không giống nhau. Ô Điển phong ấn sổ, thuần túy chính là vì bảo hộ hắn, tránh hắn cuốn vào đến viễn cổ chi thần cùng Ezith trong chiến đấu, đừng nói xem phim hoạt hình, chính là thân sinh kinh nghiệm một lần chư thần hoàng hôn, đều chưa hẳn có thể để cho hắn dơ lên mèo mèo truy. Cũng không phải không có khả năng, rồi điện hạ là lôi thần, không phải truy thần, nếu như hắn. Hề đạn đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn vương tử điện hạ, chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vô dụng. Ezith lắc đầu, Ô Điển bày phong ấn mạnh mẽ quá đáng, trừ phi hắn kế thừa Ô Điển chi lực, hoặc cái gì khác sức mạnh, để cho lực lượng của hắn mạnh hơn Ô Điển, bằng không mà nói. Hắn không có khả năng lần nữa sử dụng thần lực. Hình đang nghe vậy, thở dài, rơi vào trong trầm mặc. Địa cầu, Sơ Kỳ đã thu hồi chơi đùa tâm tư, Ezith dự lưu phim tư liệu đã nhanh phát ra xong, nhưng số ngoại trừ tăng lên một đống tâm tình tiêu cực, thế mà không có chút nào khởi sắc, cái này có thể cùng nàng dự đoán không giống nhau lắm. Đáng chết phàm nhân, ngươi có bản lĩnh đi ra. Lô Kỳ còn tại năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài kêu gào, không ngừng sử dụng ma pháp oanh kích vòng bảo hộ, nhưng điểm này lực công kích cùng mỗi đốt một dạng, vòng phòng hộ một mực ở vào đầy cách trạng thái. Tương lai, để cho hắn yên tĩnh sẽ. Sở Kỳ không có rảnh ngồi hùng hài tử chơi, nàng muốn thừa dịp sổ quan sát cuối cùng mấy cái phim tư liệu đúng không? Trong biên chế viết vài đoạn chương trình làm cố gắng cuối cùng, viết cái gì đâu? Sở Kỳ nhãn châu xoay động, thấy được giản, ân, không tệ, chính là nàng. Tương lai nhận được chủ nhân mệnh lệnh, nở nụ cười xinh đẹp, giả tưởng cơ thể vỡ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, rơi xuống trên đồng cỏ. Mỗi một điểm tinh quang rơi xuống chỗ, thẳng cỏ phía dưới đều lật ra một cái cỡ nhỏ pháo điện tử. Gặp lại, tương lai lần nữa hình chiếu ra một cái thân thể, phi thường có tính người mà đối với Lộ Kỳ khoát tay áo, pháo điện tử, trong nháy mắt kích phát. Lô Kỳ cũng không biết là không biết pháo điện tử, vẫn là đối với phòng ngự của mình có lòng tin, thế mà không chút nào né tránh, đón đỡ trên trăm phát điện tử pháo. Bành! Lô Kỳ cơ thể lập tức bị đánh chia 5 x 7, máu tươi cùng tứ chi mảnh vụn rơi vào đầy đất. Chết! Sơ Kỳ khó có thể tin tiến lên mấy bước, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái thần, thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Tiểu thư, cẩn thận, đó là huyết tượng. Tương lai âm thanh vừa mới vang lên, trên mặt đất trong một mảnh hỗn độn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Sơ Kỳ một mặt mờ mịt, cú vọ nhón cấp tốc đem Sở Kỳ vây vào giữa, cảnh giác nhìn một phía. Chờ đã, giản đâu? Sở Kỳ chợt tỉnh ngộ, vội vàng tứ phương xem xét, làm thế nào cũng tìm không thấy giản thân ảnh à? Chuyện gì đây? Nàng vừa mới còn tại bên cạnh ta. Hắc hắc, không cần khẩn trương. Cách đó không xa, Lô Kỳ hiện ra thân ảnh, trên tay còn ôm hôn mê giản, hắn cười tà một tiếng, ta nói qua, ta chỉ là mời nàng giúp cái chuyện nhỏ, địa điểm ngược lại là không quan trọng, không nhất định không phải về Asgard, chỉ cần nàng chết ở trước mặt Sở liền tốt. Sở Ký mặt mũi tràn đầy xanh xám, nàng vẫn là quá non nớt, tự cho là đùa bỡn một cái thần, không nghĩ tới mình mới là bị đùa bỡn một cái kia. Rất tốt, rất sinh động bài học, nàng nhớ kỹ. Nói cho Sở, tới tìm ta, hắn biết ở đâu. Loki mỉm cười, ôm giản biến mất không thấy gì nữa. Tương lai có thể tìm tới hắn sao? Sở Kỳ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, liền giống bị hung hăng đánh một cái tát, đây là lỗi của nàng, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Tương lai rất nhanh tính toán một phen đang phân tích năng lượng cấu thành, vệ tinh đã bắt đầu phân phối, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Tăng thêm tốc độ, đem không cần phải hạng mục trước tiên dừng lại, vận dụng toàn bộ tính toán lực. Tìm cho ta ra tên hôn đằng kia, ta muốn đích thân đi tóm lấy hắn. Sở Kỳ hung dữ một hồi nằm đấm, một đạo chấn động vô hình gợn sóng quét ngang mặt cỏ, đem lộ ra pháo điện từ chấn trở thành một phấn. Đông đảo anh hùng cùng hủy diệt giả chiến giáp chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hủy diệt giả chiến giáp thực lực mạnh mẽ, nhưng địa cầu những siêu cấp anh hùng cũng không phải dễ chơi. Iron Man, Phẹn Tạ Tịt Phả Vừa, người báo thủ, lại thêm vật lý song vương, rất nhanh liền áp chế hủy diệt giả chiến giáp, cùng sần cùng tinh minh một trung đội binh sĩ, căn bản tham dự không đến trong loại trong đại chiến này, chỉ có thể ngồi ở một bên phất cờ hò reo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi nhìn, bọn hắn cũng tương tự có nhiệm vụ trên người, đó chính là nhìn xem tiên cung tổ bốn người. Dựa theo tinh minh cùng Siển lý giải, bốn người bọn họ cũng là thỏa đáng người ngoài hành tinh, nên chặt chẽ trông giữ. Lúc Sở Kỳ nơi đó, bọn hắn không tốt biểu hiện mà quá khích tiến, nhưng đến lưu rót, vậy coi như là bọn hắn những địa đầu xà này nhóm định đoạt. Thiên cung tổ bốn người tại trước tiên bị bao vây. Buồn suốt, bọn hắn tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Một mực bảo trì phong độ trang khốc phèn giờ rổ rơ hắn tế kiếm, cảnh giác nhìn xem một phía. Bọn hắn sợ chúng ta. Khi phủ cũng nắm chặt của mình kiếm, tỉnh táo phòng ngự lấy bởi vì chúng ta cường đại hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn sợ chúng ta. Không, nữ sĩ, điểm này chỉ sợ ngươi nói sai rồi. Tony từ trên chiến trường lột xuống, nhưng chiến giáp của hắn lại không có nhàn rỗi, chí ít có 10 bộ chiến giáp tại dạ vịt dưới sự khống chế tham gia chiến đấu, đối với hủy diệt giả chiến giáp tiến hành cuối cùng bổ đao. Hắn chỉ mặc đồ tây, đẩy ra tinh minh binh sĩ, đi đến tiên cung tổ bốn người trước mặt bọn hắn sợ các ngươi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì các ngươi tới từ ngoài địa cầu. Các ngươi cũng không cường đại. Các ngươi muốn thế nào? Khi phủ lạnh lùng nhìn xem Tony. Tony nhìn về phía Cùng sần đi lên phía trước, đối với bốn người hữu hảo cười cười mấy vị, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ cần các ngươi đi xỉ ẻn đăng ký một chút là được rồi. Đăng ký? Đúng, người ngoài hành tinh nhập cảnh đăng ký, tấu chương xong, chương 308, giả. Giả. Người ngoài hành tinh nhập cảnh đăng ký, là từ tinh minh khởi xướng, đi qua thế giới hội đồng bảo an, UNSC, đồng ý, Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua một hạng bản dự thảo. Tinh minh mới lập, nội bộ nhân viên hỗn tạp, âm thanh đông đảo, không có một cái nào có thể lấy ra được anh hùng, hơn nữa cũng không có minh sát chức năng. Nói là ứng đối ngoài hành tinh sự vụ, nhưng người ngoài hành tinh tư liệu đều tại CN, thần mâu cục những thứ này tổ chức trong tay, cai cọ không biết bao lâu, lại chỉ cầm tới một điểm không quan trọng đồ vật. Vì thay đổi loại tình huống này, cái nào đó xấu bụng độc nhãn long liền hướng cấp lãnh đạo của bọn hắn đề nghị, hướng Liên Hiệp Quốc xin người ngoài hành tinh đăng ký biện pháp quản lý, tinh minh tầng quản lý thảo luận một chút, có thể có lợi. Qua loa định ra một cái kế hoạch liền giao đi lên. Thế giới hội đồng bảo an, UNSC, rất nhanh thông qua được kế hoạch, thế nhưng là nào đó xấu bụng độc nhãn long không biết xử cái gì hỏng, thế mà tại thời khắc sống còn để cho tinh minh chủ động từ bỏ này hạng nhiệm vụ. Thế giới hội đồng bảo an, UNSC, cho rằng đây là tinh minh đang đùa bọn hắn, dưới cơn nóng giận đem nhiệm vụ này giao cho CN. Tinh minh thẳng đến cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy đều là chứng mặt cục. Hắn chính là mượn tinh minh nội bộ không cần thống nhất âm thanh, đến cho CN nhiều phúc lợi. Đông đảo người lãnh đạo thảo luận một chút, tiếp tục như vậy không được. Bọn hắn nhất thiết phải có một cái cường đại, thông minh hơn nữa có quyền thế người lãnh đạo. Iron Man, Doctor Doom, ít giáo thụ, sở kỳ các loại, đều tại bọn hắn hậu tuyển trong danh sách, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn còn chưa kịp quyết định đến cùng ôm cái nào căn đùi, CN liền đã lần thứ nhất thi hành người ngoài hành tinh đăng ký nhiệm vụ. Khi phủ, Vồn Sua, Fenzerzo, Hoa Căn, Khổ Cực Tiên Cung tổ bốn người leo lên người ngoài hành tinh đăng ký hồ sơ trang đầu, phần hồ sơ này bên trong, trước mắt có lại vẹn vẹn có bốn cái tên. Đương nhiên, bị ghi danh cũng không chỉ là chiều cao thể trọng, còn có bọn hắn đủ loại năng lực, tình trạng cơ thể, tâm lý ước định, sở thuộc chủng tộc, quê quán tư liệu các loại một cái sọt tư liệu, mỗi người đều có thật dày một bản hồ sơ. Vì phòng ngừa người ngoài hành tinh ác ý giấu giếm, CN còn cố ý mời Tony làm cố vấn kỹ thuật, phát minh nhiều loại dụng cụ đo lường, chứng mặn cũng vì thế bỏ ra một ít đại giới, đến nỗi đại giới là cái gì vậy cũng không biết được. Chọn vẹn kiểm chắc xuống, hao tốn cả ngày thời gian, dù cho tỉnh táo nhất hy phủ cũng ở vào bùng nổ biên giới, nếu không phải là lo lắng sổ, bọn hắn tại liền đánh. Chờ bọn hắn mang theo CN cấp phát tạm thời thẻ căn cước trở lại lưu rất lúc, bọn hắn ổ điện bệ hạ khôi giáp, Asgard thần thánh tài sản hủy diệt giả chiến giáp, sớm đã không biết tung tích. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể trở về sở y biệt thự, muốn tìm vua của bọn hắn tử sổ trụ trì đại cục, nhưng là bọn họ nhìn thấy sổ thời điểm, mới bi ai phát hiện, sổ thế mà so với bọn hắn còn thảm. Sổ trong tương lai trong sân huấn luyện đã trải qua Asgard hủy diệt, chư thần hoàng hôn, ổ điện chết thảm, phật mất đi, cựu giới tận thế. Trong tương lai siêu cường dưới năng lực, những tài liệu này phiến giống như phát sinh ở trước mắt hắn chân thực sự kiện, mỗi một cái hình ảnh đều thật sâu kích thích đầu óc của hắn, hắn bi thương, phẫn nộ, hối hận, nhưng hắn ngoại trừ gầm thét cũng tốt ít, nhưng cái gì đều không làm được. Cuối cùng, vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực để cho sổ trở nên bất lực, thỏa hiệp, tuyệt vọng, tựa hồ triệt để phá hủy ý chí chiến đấu của hắn, hắn mở mịt đi ra tương lai sân huấn luyện, dùng trống rông ánh mắt nhìn Liệt Nhật, xem xét chính là một ngày, liền hắn đã từng yêu nhất rượu ngon đều không thể tỉnh lại ý thức của hắn. Đáng chết, bọn hắn đối với sổ làm cái gì? Dâu quay nón buồn sực gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, muốn tìm Sở Kỳ đề ra nghi vấn, lại bị nói cho Sở Kỳ đã đuổi theo Lộ Kỳ đi. Rơi vào đường cùng, Tiên Cung tổ bốn người chỉ có thể đi hỏi thăm duy nhất hiểu rõ tình hình Ezic Sa Duy cách tiến sĩ đã kiểm tra sau, ra kết luận, rồi là nhận lấy quá lớn tiêu cực kích động, để cho ý thức của hắn bản thân phong bế, muốn để cho hắn khôi phục lại, nhất thiết phải có càng kích thích hơn mới được. Cái này có thể làm khó Tiên Cung tổ bốn người, bọn hắn đã hiểu được Sở đã trải qua cái gì, phù mẫu đều mất, gia viên bị hủy, tín ngưỡng đổ sụp, còn có cái gì kích động có thể so sánh đây càng lớn. Bọn hắn không có cách nào, Ezic Sa Duy cách tiến sĩ không còn biện pháp nào, thử mấy loại vật lý trị liệu cũng không thấy hiệu quả. Linh quang lóe lên nghĩ tới học sinh của hắn giảng, nhưng lập tức lại lắc đầu, chỗ cùng giảng chỉ nhận thức thời gian nửa tháng, coi như vừa thấy đại yêu, cái kia cũng không có khả năng so phụ mẫu, quê quán, cửu giới tới trọng yếu. Nếu là hắn có một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình liền tốt. Lô Kỳ vô cùng giàu hoạt, hắn biết trên địa cầu có vệ tinh, còn rất nhiều hắn cũng không hiểu thủ đoạn kỹ thuật, cho nên hắn mang theo giảng khắp thế giới chạy, một hồi tại Châu Phi thảo nguyên, một hồi lại đến Bắc Cực băng xuyên, không có cụ thể con đường, cũng không có mục đích rõ ràng, dù sao thì là nghĩ đến cái nào liền hướng cái nào chạy, để cho truy tại phía sau hắn Sở Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tương lai, hắn ở đâu? Sở Kỳ phóng nhãn nhìn ra xa, đập vào mắt tràn đầy băng tuyết, một đám chim cánh cụt đứng xa xa nhìn nàng, hiếu kỳ và sợ đầu tiên là Bắc Cực, cái này lại là Nam Cực, hắn làm cái gì? Du lịch đâu? Tiểu thư, hắn tại Hí Mạ Lệ ạ. Tương lai đem âm thanh điều thấp, ngữ điệu tận lực trầm dần, trong bối cảnh còn kẹp lấy một chút êm ái âm nhạc, dùng loại này nhuận vật tế vô thanh biện pháp đuốt lên Sở Kỳ lửa giận. Hiệu quả chính xác rất tốt, Sở Kỳ rất nhanh tỉnh táo lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, tú mi hơi nhíu, nàng thật sự là không nghĩ ra, Lộ Kỳ đến cùng là làm sao làm được. Tương lai, kiểm tra không gian biến hóa. Đây cũng không phải là Sở Kỳ lần thứ nhất xem xét. Tương lai trầm mặc mấy giây, tiếp nối nói tiểu thư, ngoại trừ ngài băng chuyển tới không gian ba động, ta kiểm tra không đến bất luận cái gì biến hóa. Theo lý thuyết, Lộ Kỳ không có sử dụng không gian lực lượng, vậy hắn là làm sao làm được? Thế mà chạy so ta truyền tống còn nhanh. Sở Kỳ chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, trong đầu lần qua lộn lại suy tư Lộ Kỳ năng lực. Ma pháp. Lộ Kỳ biết ma pháp, điểm ấy có thể chắc chắn, như vậy, hắn là dùng một loại nào đó ma pháp thần kỳ. Không đúng, Ezic từng nói qua, không gian là cấu thành thế giới này cơ sở nhất đồ vật, liền xem như dùng ma pháp thuần gì, cũng chỉ là đổi một loại phương thức đi ảnh hưởng không gian. Không gian biến hóa, hắn nhớ không ra. Theo Sở Kỳ lâm vào suy xét, Nam Cực trên băng xuyên khôi phục bình tĩnh, chỉ có gió rét gào thét cùng chim cánh cụt gầm rú bên tai không dứt, một cái to gan chim cánh cụt đối với Sở Kỳ cái này khách không mời mà đến rất là tò mò, gặp nàng giống như không có nguy hiểm gì, thế mà đánh bạo đi tới. Tò mò vây quanh Sở Kỳ quay tròn, không dùng không gian lực lượng, lại có thể trong nháy mắt chạy toàn thế giới. Cực tốc sao? Flash, không có khả năng. Sở Kỳ hung hăng lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, lại động tác quá lớn hù dọa tới gần nàng chim cánh cụt, kinh hô một tiếng, cái bụng chiếu địa, nhanh như chớp chợt đi. Sở Kỳ ngây người một lúc, tiếp đó thở dài, ngửa mặt nằm xuống cái gì a? Không phải liền là một người ngoài hành tinh sao? Như thế nào liền tìm cũng không tìm tới, dạ a. Chờ đã. Sở Kỳ một cái giật mình ngồi dậy, trong đầu đột nhiên nhớ tới Lộ Kỳ dùng huyễn tượng lừa nàng. Tiếp đó bắt đi giảng cảnh tượng giả. Giả. Khu khu, nói rằng, có chút việc gấp, chương 2, có thể đã khuya, cũng có thể là ngày mai, vạn phần xin lỗi. Tấu chương xong, chương 309, vậy còn chờ gì, chúng ta đi tìm hắn. Chơi ạ. Tại cùng một nơi bị hố hai lần, nếu để cho Ezic biết, hắn nhất định sẽ cười đáp đau bụng. Sở Kỳ vô cùng phiền muộn, ốm yếu mà về tới New York, tùy tiện còn mang theo điểm thổ đặc sản, cái kia không sợ chết chim cánh cụt. Cái kia chim cánh cụt giống như rất thích nàng, bị sợ chạy về sau, chưa được vài phút liền lại chạy trở về, trong miệng còn ngậm một con cá. Đặt ở Sở Kỳ trước người lao thẳng tới lăng cánh nhỏ, Sở Kỳ một chút liền bị manh đến, manh vật như thế, coi như Lộ Kỳ đánh tới trước mắt cũng phải bỏ bao mang đi. An bài ổn thỏa chim cánh cụt sau đó, Sở Kỳ liền điệu xỉu ngồi tại bàn máy tính bên cạnh, nhìn trên màn ảnh đại biểu Lộ Kỳ nhỏ chút khắp thế giới nhảy loạn, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Mã Nghệ Tô Mạt chậm rãi đi tới, Sở Kỳ lập tức tinh thần, mong đợi nhìn xem hắn. Mã Nghệ Tô tiếp đuối lắc đầu rất xin lỗi, Sở Kỳ, Chatler cũng không thể tìm được hắn, hắn hẳn là dùng ma pháp che giấu Chatler cảm ứng. A, ma pháp, ma pháp. Đáng chết ma pháp cái gì ghét nhất? Sở Kỳ táo bạo xoa đầu, một đầu mái tóc bị nàng nhào nặn trở thành ổ gà. Mã Nghệ Tô lắc đầu lặng lẽ rời đi, hắn chỉ là đáp ứng Ezic tại Sở Kỳ cần thời điểm giúp đỡ chút, cũng không có đáp ứng làm nàng nhân sinh đạo sư, thật vất vả hòa hảo bạn gây ở cùng một chỗ, hắn vội bằng đâu. Mã Nghệ Tô vừa đi, Ezic Sa Duy cách tiến sĩ liền đi vào Sở Kỳ, ta cảm thấy chúng ta nên cho sổ mời một bác sĩ tâm lý. Ngạch, người tóc đưa sao? A, xin lỗi, tiến sĩ. Sở Kỳ vội vàng dừng lại chính mình ngây thơ hành vi. Dùng ngón tay làm lược tùy tiện sửa sang tóc, ta đã liên lạc sĩ En Mai đặc công, trợ phu của nàng, không đúng, là trong trước, là một vị cực kỳ tuyệt vời bác sĩ tâm lý, hắn hẳn là rất nhanh liền đến. Tổ tình huống hiện tại có thể nói là Sở Kỳ một tay tạo thành, đối với cái này nàng cảm thấy sâu đậm tự trách, cũng không dám cùng Tiền Cung tổ bốn người chủ động gặp mặt, ngược lại là Tiền Cung tổ bốn người trước tiên tha thứ nàng. Vậy là tốt rồi. Ezic Sa Duy cách tiến sĩ do dự lại hỏi một câu, hy phù bọn hắn để cho ta hỏi một chút, Lộ Kỳ tung tích đã tìm được chưa? Không có, không có đầu mối. Sở Kỳ trợn trắng mắt, vô lực dựa vào chỗ ngồi đều tại ta, Lộ Kỳ nói sổ biết hắn ở đâu, nếu là ta không có đem sổ biến thành cái dạng này, chúng ta bây giờ chắc chắn đã tìm được hắn. Sở Kỳ, bị tự trách như vậy, ngươi cũng là vì giúp sổ. Ezit Sa Duy cách tiến sĩ thật không sẽ an ủi nữ hài tử, chỉ nói một câu liền đã tận lời, hắn cố gắng nhớ lại nửa ngày, trong đầu cũng chỉ có loạn thất bát tao công thức định lý, bất đắc dĩ lắc đầu ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng hy phụ bọn hắn thảo luận một chút tốt hơn. Cái này, tốt ta. Dù cho mọi loại không muốn, Sở Kỳ vẫn là mặt mũi tràn đầy hãy náy đứng ở tiên cung tổ bốn người trước mặt. Đối với sổ, ta rất xin lỗi, ta cho là như thế có thể giúp đến hắn. Sở Kỳ đem đầu chống đỡ ở trước ngực, nhỏ giọng nói xin lỗi. Cái này cũng không trách ngươi, đây là Lộ Kỳ âm mưu, giống như trước kia. Dâu quay nón buồn sực cơ cự phủ trong tay chúng ta nhất định sẽ tìm được Lộ Kỳ, tiếp đó đánh bại hắn. Không tệ. Giống như trước kia. Phèn giờ rộ rút chúng tế kiếm kéo cái kiếm hoa, bộ dáng có chút tiêu sái. Thế nhưng là, ta tìm không thấy hắn, hắn nói sổ biết hắn ở đâu, nhưng sổ. Sở Kỳ gương mặt nóng lên, lặng lẽ liếc qua tại ngoài phòng phơi mặt trắng sổ. A, cái này đến là cái vấn đề. Dâu quay nón buồn sực tủ rũ túi đầu ném chiến phủ, đặt mông ngồi trên mặt đất hắc, ta vẫn lần thứ nhất gặp sổ an tĩnh như vậy. Đúng vậy à, chúng ta cùng sổ chiến đấu với nhau mấy ngàn năm, hắn nhưng là trong chúng ta tối ẩm ý một cái. Khi phủ sát bên buồn sực ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem sổ. Các ngươi cùng sổ cùng một chỗ mấy ngàn năm. Sở Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên vậy các ngươi có biết hay không Lộ Kỳ sẽ ở nơi nào? Nếu như chúng ta biết, đã sớm đi bắt hắn. Hoắc Căn một mực tại yên lặng hí hay hắn lưu tình chủ y, lúc này mới xen vào một câu. Sở Kỳ cao mày, ánh mắt lại càng ngày càng sáng Lộ Kỳ để cho Sô đi tìm hắn. Theo lý thuyết, hắn chắc chắn trên địa cầu, cái chỗ kia Lộ Kỳ cùng Sô đều đi qua, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Trước lúc này, Sô cùng Lộ Kỳ tới qua địa cầu. Tiên cung tổ bốn người vốn là sức sở, lẫn nhau nhìn mấy lần, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt. Không đúng sao? Ta đoán sai. Không. Bọn hắn tới qua. Khi phủ đột nhiên nghĩ tới cái gì mấy trăm năm trước, băng xương cự nhân xâm lấn gạ, Sô từng tới đây trấn áp. Trận chiến kia, chúng ta mấy cái đều bị Odin bệ hạ điều đến địa phương khác, cũng không có tham chiến. Ngươi tiểu nói này ta mới nhớ, lần kia Odin bệ hạ rất cổ quái, mơ mơ hồ hồ để cho ta đi ở lượm chặt 5 tháng cây. Buồn sờ sờ lấy dâu riêng, lâm vào hồi ức bất quá các tinh linh rượu là thực sự dễ uống. Ta cùng Hoắc Căn bị Odin bệ hạ phái đến bạn nàng trông coi một tảng đá lớn, ít nhất có thời gian nửa năm, bệ hạ nói ở trong đó phong ấn một cái địch nhân cường đại. Phèn giờ rồi cũng nghĩ tới. Khi phủ sắc mặt trở nên rất kỳ quái Odin bệ hạ là cố ý đem chúng ta đẩy ra. Cho nên, chúng ta manh mối lại đoạn mất. Sở Kỳ bây giờ căn bản không có cái kia tâm tư lại giải Odin âm mưu, nàng chỉ muốn tìm được Loki, hung hăng đánh cho hắn một trận, cứu trở về giản. Tiên cung tổ bốn người cũng phản ứng lại, đem tâm tư lần nữa đặt ở Loki trên thân, trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Có lẽ còn có người biết. Ezit Sa Duy cách tiến sĩ đột nhiên lên tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân đều tập trung tới. Ezit, à, là phụ thân ngươi, không phải ta, chúng ta đang tiến hành nào đó mục nghiên cứu thời điểm, hắn từng cùng ta đề cập qua, trên địa cầu có một cái Asgard đạo binh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, dâu quay nón buồn sượt liền cọ nhảy. Không tận theo dõi hắn không có khả năng. Asgard người cũng là dũng sĩ, không có đạo binh. Buồn suốt, bình tĩnh một chút, để cho hắn nói tiếp. Khi phủ cùng phèn dở dồ hai người một trái một phải ngăn cản hắn. Ezit Sa Duy cách tiến sĩ rụt cổ một cái, tiếp tục mấy nói có phải hay không đạo binh ta không biết. Ezit chỉ từng cùng ta nói, hắn là một vị Bắc Âu thần thoại giáo thụ, ngay cả tên đều không nói qua. Cái này dễ thôi, tương lai, mau tìm. Loại chuyện lặt vặt này, Sơ Kỳ thích nhất, nàng chỉ cần động động một mép là được rồi. Rất nhanh, tương lai liền liệt kê ra trên địa cầu tất cả Bắc Âu thần thoại chuyên gia. Lại căn cứ niên linh, giới tính, phát biểu luận văn các loại tiến hành loại bỏ, rất nhanh phong tỏa một người. Eliot giản luận. Người này, ta giống như ở đâu gặp qua. Khi phù nhìn chằm chằm những hình kia, nếu mày suy tư ta nhớ được trước đây thật lâu, phù cận nhà ta có cái thợ đá, dáng dấp cùng hắn rất giống. Không tệ, chính là hắn, ta biết hắn, một cái thợ đá, về sau gia nhập cùng chiến sĩ quân đoàn, tiếp đó liền mất tích, mọi người đều nói hắn chết trượt, đáng chết, ta còn tham gia hắn tang lễ. Chẳng ai ngờ rằng, Hoắc Căn thế mà biết hắn. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi tìm hắn, tấu chương xong, chương 310. Án giờ hiệu gã nạ tới hế lì hót gian đồn nhậm chức tại Tây Ban Nha Tắc Lợi Duy Á Đại học, một cái cũng không tính quá có tiếng tức giận Bắc Âu thần thoại giáo thụ. Thói quen sinh hoạt của hắn, tiêu phí quen thuộc các loại, đều cùng bình thường Tây Ban Nha không có chút nào khác nhau, từ trong tư liệu căn bản nhìn không ra đây là một cái nắm giữ mấy ngàn tuổi cao Asgard người. Hôm nay, hế lì hót gian đồn hoàn toàn như trước đây trải qua hắn nhàn nhã Tây Ban Nha thức sinh hoạt, 9 giờ sáng mới chậm ung dung rời giường, một ly cà phê hai khối bánh bích quy qua loa giải quyết vấn đề ăn sáng, tiếp đó dạo phố, nói chuyện phiếm, đọc sách, lên lớp. Mai cho đến 4 giờ chiều mới đi tiến một nhà thường đi nhà hàng tới một trận phong phú cơm trưa. Hắn những hành vi này tại cái khác quốc gia nhìn rất quái dị, nhưng ở Tây Ban Nha, cơ hồ mỗi người cũng là dạng này, tùy tính sinh hoạt, là Tây Ban Nha cơ bản nhất lộ gì. Gian đồn giáo thụ, không ngại ta ngồi ở chỗ này à? Sơ Kỳ bưng một bàn cơm hải sản, không đợi hắn hồi phục an vị ở đối diện hắn. Eliot gian đồn nhún nhún vai có thể cùng trẻ tuổi nhất thế giới nhà giàu nhất cùng ăn cơm trưa, là vinh hạnh của ta, Sơ Kỳ lẹn sơ tiểu thư. Sơ Kỳ mỉm cười, nàng bây giờ thế nhưng là toàn thế giới nổi tiếng danh nhân, bị nhận ra rất bình thường. Nàng ưu nhã hướng về trong miệng đưa một mét, con mắt mê trở thành hạnh phúc hình trăng lưới liềm thật hương. Người Âu Châu cùng Châu Mỹ một dạng, phổ biến thích ăn bánh mì bò bít tết các loại, duy chỉ có người Tây Ban Nha, thế mà thích ăn mét, Sở Kỳ cũng thích ăn mét, bởi vì Ezit ưa thích. Sở Kỳ tiểu thư thật xa tới một chuyến Tây Ban Nha, không phải là muốn ăn một phần cơm hải sản à? Elliot Dạn Đôn cười bưng lên chén cà phê. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi, giáo thụ, chỉ là ở đây cơm hải sản thực sự quá thơm, cho nên nhịn không được điểm một phần. Elliot Dạn Đôn cười lắc đầu tìm ta. Có chuyện gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Sở Kỳ thả xuống đĩa, theo dõi hắn ánh mắt cùng ta đi gặp một người. Ai? Hoắc Căn. Chỉ là một cái tên, liền để Elliot Dạn Đôn sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc về phía cửa ra vào, tựa hồ dự định chạy trốn, nhưng nhìn đến Sở Kỳ biểu tình tự tiếu phi thiếu, hắn lập tức giống quả cầu ra xì hơi, ngồi liệt tại trong ghế. Bọn hắn tới bắt ta. Elliot Dạn Đôn cười chua xót lấy, nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Sở Kỳ lắc đầu không, chỉ là trưng cầu ý kiến ngươi một vài vấn đề. Sau đó thì sao? Chào ta trở về. Vẫn là xử quyết tại chỗ. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Sở Kỳ bưng cái mâm lên, thuần thục đem một lớn phần cơm hải sản toàn bộ phủi đi đến miệng bên trong, lúc này mới cười đối với Elliot Dạn Đôn nói bất quá, Hoắc Căn bọn hắn tá túc tại trong nhà của ta, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như ngươi phối hợp lời nói. Hiểu rồi, chúng ta lập tức đi. Elliot Dạn Đôn lập tức đứng lên, một bức khẳng khái liều chết biểu lộ. Sở Kỳ lau miệng, cười gật gật đầu đi thôi, à đúng, giúp ta đóng gói hai phần cơm hải sản. Ngài còn mang theo bằng hữu, muốn hay không nhiều điểm vài món thức ăn? Vì mình tính mệnh, Elliot Dạn Đôn vô cùng ân cần. Không, chính ta ăn. Sở Kỳ ngượng ngùng sờ lên nàng bằng thẳng bụng, kể từ vĩnh hằng giả ghen thức tỉnh, lượng cơm ăn của nàng càng ngày càng tăng, một người liền có thể ăn hết 4-5 người lượng. May mắn nàng như thế nào ăn cũng sẽ không béo phì, bằng không nàng không phải nổi điên không thể. Hiểu rõ. Elliot Dạn Đôn chó săn tựa như điểm hắn, quay đầu hô to phục vụ viên. 10, a không, 20 phần cơm hải sản đóng gói. Trời ạ, tô điện hạ. Vừa mới chuyển tống về New York, Elliot Dạn Đôn liếc mắt liền thấy được ngẩn người sổ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiếp đó lập tức lại biến thành tuyệt vọng. Xem, vì bắt hắn người đào binh này, liền tiên cung vương tử đều tới, chỉ sợ hắn lần này thật là thai kiếp khó thoát. Ngươi thực sự là Asgard xỉ đủ. Gào to một tiếng, để cho Elliot Dạn Đôn vốn là tuyệt vọng tâm tình càng là chó cắn áo rách, hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh chỗ, lại chỉ nhìn thấy một cái càng ngày càng gần lưu tinh chủ y. Cẩn thận, đừng đem ta chuyển phát nhanh đủ. Sở Kỳ nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy Elliot Dạn Đôn trong tay bao lớn, tiếp đó thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn xem hắn bị Hoắc Căn lưu tinh chủ y đập ngay chính giữa. Hoắc Căn. Elliot Dạn Đôn giấy rủa từ dưới đất bò dậy, cũng không dám mắt nhìn thẳng Hoắc Căn một mắt. Hoắc Căn nhìn hắn bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết, cơ lưu tinh chủ y lại đập tới người tên hèn nhất này. Hoắc Căn, chúng ta còn có lời muốn hỏi hắn. Sau đó đi ra ngoài hy phủ mấy người đội vàng ngăn cản Hoắc Căn. Người tên hèn nhất này, ta còn tham gia người tang lễ. Hoắc Căn không thể tiến công, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nghỉ chút nào chửi rủa. Không tệ, ta chính là cái hèn nhát. Elliot Dạn Đôn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, từ dưới đất bò dậy, không giữ chừng tiền cung mấy người ta thích viên tinh cầu này, ưa thích cuộc sống ở nơi này, ưa thích người nơi này. Tại Asgard, ta có thể làm gì? Gõ tảng đá. Vừa gõ chính là mấy ngàn năm. Ta chịu đủ rồi loại cuộc sống đó. Cuộc sống bây giờ mới là ta muốn, vì cái này, ta cam nguyện làm một tên hèn nhát. Elliot Dạn Đôn lời nói để cho Hoắc Căn ngẩn ra rất lâu, cuối cùng nhịn không được thở dài, chán nản ngồi ngay đó. Tốt, tốt, chớ ồn nào, tới nếm thử Dạn Đôn cho các ngươi mang cơm hải sản, ta dám cam đoan. Siêu ngon. Sở Kỳ dương lên trong tay bao lớn, cười hòa giải. Một đám người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng tất cả im lặng không lên tiếng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Ezit từng cùng ta nói, người phương Đông ưa thích tại trên bàn cơm nói chuyện, bởi vì tại trên bàn cơm, bầu không khí tương ngộ đối với hòa thuận, nếu như uống một chút nữa rượu, để cho đại não thoáng tê liệt, khiến người trở nên hưng phấn lên, chuyện kia đàm luận thành tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Sở Kỳ cho mỗi người phân hai phần chuyện phát nhanh, còn lại đều chồng chất tại trước mặt mình. Tiếp đó không tiếp tục để ý mấy cái lẫn nhau trợn mắt Asgard người, cầm muỗng lên bắt đầu ăn như gió cuốn. Sở Kỳ cường đại dạ dày rất nhanh hấp dẫn mấy cái Asgard ánh mắt của người, bọn hắn không nói một lời, nhìn xem Sở Kỳ một phần tiếp một phần ăn như hổ đói, nhìn lại mình một chút trước mặt chuyện phát nhanh, không khỏi hoài nghi, thật ăn có ngon như vậy? Vậy thì nếm thử a. Giống như Sở Kỳ ý nói, trên bàn cơm rất dễ dàng để cho bầu không khí trở nên dung hiệp, mấy cái Asgard người chỉ ăn mấy ngụm, không khí khẩn trương đã bắt đầu có chỗ hòa dịu. Tô điện hạ thế nào? Elliot Dạn Đôn trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Đây chính là chúng ta tìm ngươi tới mục đích. Sở Kỳ ngắn gọn giải thích, đem sự tình giới thiệu một lần tại mấy trăm năm trước, ngươi đã từng cùng sổ cùng tới địa cầu, ngươi có biết hay không, có chỗ nào, đối với sổ tới nói phi thường trọng yếu. Các ngươi không phải tới bắt ta. Elliot Dạn Đôn kinh hỉ và phần, em chút đem cái bàn đều sốc. Khu khu, trước đó không phải, nhưng là bây giờ, có thể là. Sở Kỳ ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn xem hắn. Là, ta minh bạch. Elliot Dạn Đôn lập tức tỉnh ngộ, điên cuồng điều động đầu óc của mình. Hồi ức mấy trăm năm trước sự tình còn giống như thật có một chỗ như vậy. Địa phương nào? Sở Kỳ cùng tiên cung tổ bốn người chăm miệng một lời. Tại. Elliot Dạn Đôn đang muốn nói ra địa danh, trong nhà ăn lại đột nhiên vang lên tương lai âm thanh. Tiểu thư, Ản Giờ Hiệu Gà Nạ tiên sinh tới, cấu chương xong, chương 311, các người tốt nhất mang lên hắn Ản Giờ Hiệu Gà Nạ, đặc công Mai chồng trước, CN nổi tiếng bác sĩ tâm lý, Sở Kỳ phía trước thông qua Mai cùng cùn sấn quan hệ, đặc biệt đem hắn mời tới. Xin lỗi, có chút kẹt xe, tới chậm. Án Giờ Hiệu Gà Nạ là cái quốc tịch Mỹ người da đen, dáng dấp nhân cao mã đại, lại tướng mạo ôn hòa, một đầu tình xào tóc ngắn, để cho hắn nhìn vô cùng giả dặn. Sở Kỳ lại không có tiếp tra, mà là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem bạn giờ hiệu, thấy đầu hắn ra tóc tê dại, trên dưới xem chính mình, cười lớn một tiếng, hỏi thế nào? Người là dị nhân? Dị nhân tộc là dùng vĩnh hằng giả gen cải tạo nhân loại, Sở Kỳ đã thức tỉnh vĩnh hằng giả gen sau đó, liền phát hiện chính mình thu được một cái năng lực, có thể dễ dàng phân biệt ra được dị nhân tộc. Án giờ sắc mặt đại biến, trên thân da tay ngăm đen bắt đầu nhanh chóng biến lam, dáng người cũng biến thành càng cao lớn, trên lưng mọc ra một mảng lớn sắc bén gai ngược, trong nháy mắt xanh phá quần áo, trên trán của hắn đồng dạng dài ra một mảnh gai ngược, chi tiết tóc ngắn trưởng thành một tia một luồng tóc dài xóa bay. Sau khi biến thân, Án giờ hữu lại trực lăng lăng đứng tại chỗ, trên ngón tay móng tay sắc bén muốn nhắm ngay Sở Kỳ, lại chỉ là giơ lên cánh tay liền không có âm thanh. Ngươi không phải dị nhân. Sau khi biến thân Án giờ âm thanh khàn giọng, nghe vào giống như dùng đao tự hoạch pha lê. Trước kia là, bây giờ ta tiến hóa. Sở Kỳ nhún nhún vai, nhìn từ trên xuống dưới Án giờ hữu bộ dáng ngươi tốt nhất chớ làm loạn, chúng ta nơi này có 4-5 cái từ Asgard tới thần, thực lực của bọn hắn rất mạnh, coi như ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ xử lý, ta trí tuệ nhân tạo cũng sẽ đem ngươi hôm nay hành động tuyên bố đến trên mạng, ngươi sẽ trở thành toàn thế giới tội phạm truy nã. Tương lai bỏ ra một cái người giả tưởng hình, vung tay lên phát hình Án giờ hữu vừa mới biến thân hình ảnh, Thiên Cung tổ bốn người cũng nhao nhao rút ra vũ khí của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiến hóa. Án giờ trong ánh mắt lộ ra một cố khát vọng chi tình, căn bản không để ý Sở Kỳ uy hiếp làm sao làm được. Ta chịu đủ rồi loại hành hạ này. Ta cũng nghĩ tiến hóa, không, dù là thoái hóa cũng có thể. Cái này, rất khó. Sở Kỳ chỉ sổ đó là ngươi bệnh nhân, ta là phụ thân hắn rút một tay. Án giờ hiệu đã sớm chú ý tới sổ, lúc này lập tức chạy tới. Ngươi vẫn là biến trở về đi thôi. Chúng ta cần chính là một cái ưu tú bác sĩ tâm lý, mà không phải một cái dọa người quái vật. Sở Kỳ tại phía sau hắn hô một câu, Án giờ hiệu lúc này mới tỉnh ngộ, biến trở về hình người, y phục của hắn đã bị nứt vỡ, nhưng hắn vẫn không để ý tới những cái kia, hai tay để trần liền đi cho sổ tiểu đi. Tốt, chúng ta tiếp tục, dàn đốn. Đám người lần nữa ngồi xuống, Sở Kỳ ôm một bao lớn hạt dưa tới, một bức nghe chuyện xưa bộ dáng. Cho ta cũng tới điểm. Elliot dàn đốn tiến lên nắm một cái hạt dưa, thuần thục dập đầu các ngươi có thể không biết, châu Âu chỉ có hai quốc gia gặm hạt dưa, một cái là Tây Ban Nha, một cái khác là Thổ Nhĩ Kỳ, toàn thế giới có 4 cái quốc gia ăn dưa tử nhiều nhất, mà châu Âu liền chiếm 2 cái, còn lại 2 cái là nước Mỹ cùng bên trong. Nói điểm chính. Sở Kỳ đánh ra một cái song chấn động, đem hắn trong tay hạt dưa chấn trở thành một phấn. A, xin lỗi, làm giáo sư làm quen thuộc, lúc nào cũng ưa thích nhiều lời một điểm. Elliot dạn luôn ngượng ngùng phủi tay, háng giọng đối với Sô Điện Hạ tới nói, vậy thật ra thì là một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình. Elliot dạn luôn là cái cực kỳ tốt lao sư, hắn dùng hắn đặc biệt âm thanh, đem mọi người tư tưởng dẫn tới mấy trăm năm trước. Khi đó, băng xương cự nhân tại cùng Odin chiến đấu, bọn hắn không biết từ chỗ nào lén qua địa cầu, Odin phái Sô cùng Lộ Kỳ hai huynh đệ mang binh đến đây vây quét, chính là tại trong cuộc chiến đấu kia, Sô quen biết một cái địa cầu nữ chiến sĩ, Hồng Ệ gì cả. Chúng ta đến địa cầu thời điểm, vừa vận đụng phải hai cái người bị kình bộ lạc tại chiến đấu. Chớ đã, người bị kình. Đó chính là nói, chuyện này ít nhất phát sinh ở 1000 năm trước. Sở Kỳ đột nhiên xen vào, cắt đứt Elliot dàn đồn cố sự. Elliot dàn đồn nhún nhún vai, hướng về phía Tiên Cung tổ bốn người giơ cầm lên, một bức rất bình thường dáng vẻ không tệ, lịch sử luôn có sai lầm, ngươi biết, Asgard tuổi thọ của con người quá dài, bọn hắn đối với thời gian dài ngắn cũng không quá mức chú ý. Tốt a, ngươi tiếp tục. Không lẽ gì cả chính là trong đó một cái bộ lạc thủ lĩnh, nàng chiều cao cùng Sô Điện Hạ đồng dạng cao, nắm giữ một thân to con bắp thịt và một đầu nâu đỏ sắc tóc, trên da hiện đầy gợi cảm vết sẹo. Nàng chiến đấu dũng mãnh phi thường, mỗi một trận đều xông lên phía trước nhất, cùng Sô Điện Hạ phong cách giống nhau như lúc, Sô Điện Hạ nhịn không được hạ chàng giúp nàng một tay, tiếp đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cùng Hồng Ệ Dị Cả rơi vào bể tình bên trong. Trong lỗ hai nghe cố sự, Sở Kỳ trong đầu buộc vòng quanh Hồng Ệ Dị Cả đại khái bộ dáng, nàng nhịn không được dùng mình một cái, thì ra Sô yêu thích là cái này loại hình. Bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ đánh bại đông đảo người bị kìm, đánh bại băng xương cự nhân, mỗi một trận, bọn hắn đều xông lên phía trước nhất, giết nhiều nhất địch nhân. Tình cảm của bọn hắn càng ngày càng tăng, tất cả mọi người đều đang vì hai cái cường đại dũng sĩ kết hợp mà gieo họ. Nói tới chỗ này, Elliot giãn luôn thở dài đáng tiếc tiệc vui trong tàn, rồi điện hạ thu đến ổ đỉnh mệnh lệnh của bệ hạ, đi tới một cái kỳ quái thế giới chinh chiến, không lẽ gì cả một mực chờ đợi đợi nàng người yêu trở về, thật không nghĩ đến, cái này vừa đợi, chính là 40 năm. 40 năm. Không riêng gì Sở Kỳ, liền Tiên Cung tổ bốn người đều kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết sổ từng mất tích 40 năm. Không tệ, thế giới kia thời gian trôi qua không giống với địa cầu, rồi điện hạ chỉ đi 4 tháng thời gian. Nhưng trên địa cầu cũng đã đi qua 40 năm, chờ hắn lần nữa trở về, người yêu của hắn cũng đã biến thành một đống xương khô. Elliot dạn luôn dùng trầm thấp thảm thiết âm thanh kết thúc chuyện xưa của hắn, tất cả mọi người bị thanh âm của hắn lây, đáy lòng có chút kiềm chế. Xem ra sổ rất yêu Hồng Ezica. Sơ kỳ tựa ở hy phụ trên thân, con mắt xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Elliot dạn luôn gật đầu một cái đương nhiên, đây chính là sổ điện hạ mối tình đầu. Mối tình đầu, thuần khiết mối tình đầu, bi thương mối tình đầu, khắc cốt minh tâm mối tình đầu. Cho nên, cái chỗ kia, tại Na Uy, một cái đảo nhỏ bên trên, Hồng Ệ Dị Cả liền chôn ở nơi đó, là Loki điện hạ vì nàng hạ táng, rồi điện hạ sau khi trở về, từng tại nơi đó ở thời gian rất lâu. Elliot dạn luôn báo ra tọa độ, tương lai rất nhanh tìm được cái chỗ kia. Sở Kỳ thở phào một hơi, chúng ta đi thôi. Đi tóm lấy Loki. Rất xin lỗi nghe được các ngươi nói chuyện, ở đây cách âm không tốt lắm, rất êm tai cố sự, nhưng mà, có một chút ta phải nói một chút. Hắn giơ hai tay để Trần Nô đầu ra tới, chỉ sổ nếu như muốn để cho hắn mau chóng khôi phục bình thường, các ngươi tốt nhất mang lên hắn. Tấu chương xong, chương 312, các ngươi nhiều người. Ván này không tính. Đi bắt Loki, Sở Kỳ rất muốn một cái người đi, đáng tiếc tiên cung tổ bốn người chú định sẽ không để cho nàng toàn nguyện. Bọn hắn biết Sở Kỳ sẽ truyền tống, liền mặt dày mày dạn đi theo nàng, đi đến đâu theo tới cái nào, liền lên nhà vệ sinh đều có hy phủ nhìn xem, không có cách nào, Sở Kỳ không thể làm gì khác hơn là mang lên bọn hắn. Hoắc Căn vốn là muốn kéo bên trên hệ lì họt dạng đồn phục, gia hỏa này từng tại Asgard cùng chiến sĩ quân đoàn phục dịch, Biên Cương cũng coi là một cái chiến sĩ, nhưng hắn chết sống chính là không muốn đi, biên đủ loại lý do từ chối, đem Hoắc Căn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hệ lì họt dạng đồn phục không đi, một người khác ngược lại là tiếp cận đến, bác sĩ tâm lý ản giờ hiệu Gana, hắn tựa hồ đã cực hận hắn dị nhân biến thân, vì tiêu trừ loại này biến thân, bất luận cái gì một điểm có thể hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Một nhóm 6 người, lại thêm từ kẻ lỗ mãng tiến hóa thành thật ngốc tử sổ, 7 người, chuyển tống đi qua ngược lại cũng không tốn sức, chuẩn bị thỏa đáng, trong chớp mắt đã đến chỗ. Để cho an toàn, Sơ Kỳ chuyển tống thoáng lệch hướng một điểm, liền sợ rơi vào lỗ kỳ trong cả bẫy. Sự thật chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều, chờ bọn hắn nhìn thấy lỗ kỳ thời điểm, cũng không thể trên đường đụng tới bất luận cái gì một chỗ cả bẫy. Hòn đảo nhỏ này diện tích phi thường nhỏ, chỉ có phương viên mười mấy km, ở trên đảo không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, bốn phía hiện đầy đá ngầm, không có chút nào giá trị buôn bán có thể nói. Hơn nữa, đảo nhỏ còn bày ra tương tự với nhân loại khu trục nguyền rủa ma pháp, nhân loại bình thường dựa vào một chút gần ở đây, liền sẽ có hơi nhỏ khó chịu, để cho bọn hắn nhịn không được rời xa ở đây. Ma pháp đối với tiên cung 5 người không hề ảnh hưởng, Sở Kỳ vĩnh hằng giả ghen cũng có thể nhẹ nhõm chống cự, duy chỉ có trạng thái nhân loại ạn giờ hiệu, dọc theo đường đi choáng đầu đắt tâm, hoa mắt ù tai, đi đường đều thành khó khăn. Ngươi vẫn tốt chứ, ạn giờ hiệu? Không được ngươi liền đi về trước a. Sở Kỳ cùng Mai đặc công quan hệ cũng không tệ lắm, nàng cũng không hy vọng Mai chồng trước gãy tại nơi này. Không quan hệ. Hắn giờ hiểu lên dây cót tinh thần, muốn đứng thẳng lưng lên, nhưng lại là một hồi trời đất quay cuồng, hắn ngẩng đầu nhìn tiên cung mấy người, phát hiện bọn hắn đều đang nóng nảy bốn phía nhìn ra xa, hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, cắn răng một cái đã biến thành dị nhân trạng thái. Đã biến thành màu lam quái vật, hắn giờ quả nhiên cảm giác đã khá nhiều, trong không khí tràn ngập năng lượng ma pháp, chỉ là dựa vào một chút gần da của hắn, liền sẽ bị hắn tự động hấp thu, hắn giang hai cánh tay, thoải mái mà hít vào một hơi, đem trong vòng trăm thước năng lượng ma pháp đều hút vào trong bụng, mị mị ở một cái trạng thái này, ta gọi ta chính mình vì quất rồi. Quất rồi. Sở Kỳ âm thầm nói thầm một lần, nhún nhún vai, xem thường không sao. Vậy thì đi thôi. Trên đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, chỉ có hạt cát cùng tảng đá, chỉ có tại đảo nhỏ vị trí chính giữa, có một gian nhà tranh đơn sơ, nhà tranh bên cạnh đứng thẳng lấy một khối một người cao bia đá, nghĩ đến, đó chính là xô mối tình đầu chi mộ. Đại gia cẩn thận, Loki liền tại bên trong. Sở Kỳ đã cảm ứng được Loki cái kia kỳ lạ chấn động tần suất, nàng tại lần thứ nhất gặp Loki lúc đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn tần suất cùng Asgard người có rõ ràng khác nhau, nàng cho là đó là Loki ma pháp hiệu quả, cũng không có quá mức để ý bọn hắn đến. Cũng đã quấy rầy Loki, hắn lắc lắc ung dung từ trong nhà tranh đi ra, dỗi người một cái, còn buồn ngủ mà tại trên người mấy người vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại sổ trên thân, sắc mặt trở nên phi thường kinh ngạc. Ta ngu xuẩn lão ca, đây là thế nào? Các ngươi để cho hắn mở rộng uống rượu. Cái này gọi đi vội ứng kích chứng ngại, là trong khoảng thời gian ngắn chịu đến kích thích cực lớn, để cho hắn bản thân ý thức lâm vào trong thâm trầm lần ngủ đông, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục, nhân loại quá trình mắc bệnh đồng dạng tại 1 tháng đến 6 tháng ở giữa. Quất Roi còn bảo lưu lấy ản giờ kiến thức y học, dùng vô cùng chuyên nghiệp thuật ngữ cho Loki giảng giải. Ý thức ngủ đông. Loki lần này thật là bị kinh hãi, hắn cái kia trong đầu dài bắp thịt lão ca lại bị hủ chết. Cái này quá thú vị. Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhanh dạy ta một chút. Hỗn đản Loki, ngươi đem giản dấu đâu đó? Sơ Kỳ tiến lên một bước, ngăn tại Quất Roi cùng Loki ở giữa, cắt đứt hai người gian ác nghiên cứu thảo luận. Giản. Loki đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu thực sự là xin lỗi, nếu như các ngươi sớm tới mấy ngày, nói không chừng nàng còn chưa ngồi đấu. Ha ha. Sở Kỳ khép cười một tiếng, liên tục bị hắn lừa hai lần, nàng làm sao có thể còn có thể lại vào bây đã ngươi không nói, vậy thì đánh tới ngươi nói. Nói đi, Sở Kỳ vượt lên trước độc thủ, hai tay cùng lúc nâng lên, hai đạo cường đại sóng chấn động văn trong nháy mắt phát ra, Lộ Kỳ còn không có phản ứng lại, liền bị đánh vào ngực, bay ngược ra ngoài. Lộ Kỳ bay ra thật xa, hung hăng đâm vào trên một tảng đá lớn, hắn rên rỉ đứng dậy, vô bị đụng đau phía sau lưng tê, rất đau. Ngươi liền không thể điểm nhẹ sao? A, xin lỗi, ta quên, ngươi là Asgard người, ta hẳn là đem công kích tăng cường gấp 10. Sơ Kỳ cười giơ tay lên, lần nữa đánh ra hai đạo sóng chấn động, lần này thật sự tăng cường gấp 10. Sóng chấn động những nơi đi qua, cả đường hòn đá trong khoảnh khắc bị chấn trở thành một phấn, hỗn hợp có hạt cắt bay ở bầu trời, rất có một cỗ khói lửa tràn ngập cảm giác. Lô Kỳ cười lạnh một tiếng, trên thân quang hoa một tiếng, một cái nguyên ảnh đồng dạng nửa trong suốt bóng người từ phía sau lưng đi ra, lặng yên không một tiếng động tránh ra mấy chục mét, mà tại chỗ lưu lại Lô Kỳ, lại bị sóng chấn động kích mà nát bấy. Lại tới đây một bộ. Sở Kỳ đôi mắt đẹp mang sát, năng lực toàn bộ triển khai, sóng chấn động văn đuổi theo Lộ Kỳ chạy. Lộ Kỳ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một hồi là ảo ảnh, một hồi là ma pháp, mỗi lần chắc là có thể dễ như trở bàn tay né tránh Sở Kỳ công kích, nhìn qua giống như là đang trêu chọc Sở Kỳ ý chơi. Vì Asgard, tiên cung tổ bốn người gặp Sở Kỳ đánh lâu không xong, hô to một tiếng khẩu hiệu liền xuống tới, Quất Roi vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc đích, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lộ Kỳ, dường như đang phân tích cùng suy xét. Tiên cung tổ bốn người làm thường ngày đánh xì dầu việc làm, bọn họ đều là thuần túy hệ vật lý chiến sĩ, bị lô kỳ ma pháp cùng huyễn tượng đùa bỡn xoay quanh. Lô kỳ thậm chí còn phân ra mấy cái phân thân, cùng tiên cung tổ bốn người đồng thời chiến đấu, mỗi người bọn họ đều cho là mình đối chiến thật sự lô kỳ, nhưng đánh thất bại sau mới phát hiện mỗi một cái cũng là giả. Ngu xuẩn. Quất Roi thấp giọng mắng một câu, cuối cùng đi lên chiến trường, hắn một bước không ngừng, đối với lô kỳ ma pháp cùng huyễn tượng làm như không thấy, thẳng tắp hướng đi lô kỳ chân thân. Lô kỳ ở vào trạng thái ẩn thân, lúc này cuối cùng nghiêm mặt đứng lên, bãi bỏ ẩn thân hiện hiện ra, trong tay không ngừng phóng xuất ra đủ loại đủ kiểu ma pháp tấn công về phía Quất Roi. Quất Roi ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi một đạo ma pháp đều dùng hai tay ngạnh sinh sinh kế tiếp, đem bên trong năng lượng ma pháp hấp thu hết, tiếp đó lại hướng về lộ kỳ hung hăng ném đi trở về, hiệu quả thế mà cùng lộ kỳ ma pháp giống nhau như lúc. Đây chính là hắn năng lượng hấp thu cùng năng lượng khống chế. Lộ kỳ bị ma pháp của mình khiến cho đầy bụi đất, nhất thời không quan sát liền bị Quất Roi bắt được cánh tay. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Quất Roi trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Các ngươi nhiều người. Ván này không tính, tấu chương xong, chương 313. Có đỡ đánh tại sao không gọi ta sở kỳ cùng tiên cung tổ bốn người đều không nghĩ đến Quất Roi thế mà cường lực như vậy, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy Loki, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đều tại đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin, nhưng sự thật không phải do bọn hắn không tin. Bọn hắn chậm rãi đến gần, Loki đang liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không thoát khỏi được Quất Roi quái thủ. Lại đến một ván. Đứa đần, ngươi cho rằng đây là chơi game đâu? Sở kỳ khinh thường nở nụ cười, lấy ra một bức đặc thù còng tay sẽ phải cho Loki đeo lên, đó là Tony vì sĩ ẩn phát minh năng lượng ức chế còng tay, có thể ức chế đại bộ phận chủng loại năng lượng, cũng không biết ma pháp có tác dụng hay không. Lúc này, Lô Ký lại cười lại đến một ván, ta nói được thì được. Cái gì? Mọi người đều là sững sờ, Lô Ký một cái tay khác đột nhiên hướng về phía trước khế đảo, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái lam quang lóe lên bảo hạp, hắn đột nhiên phát lực thoát khỏi Quất Roi không chế, hai tay giữ tại bảo hạp phía trên, một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt phun ra ngoài. Viễn cổ đông quan tài. Khi phủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị viễn cổ đông quan tài đông thành khối băng, tiên cung ba dũng sĩ cũng chỉ chậm mấy mili giây, liền bước hi phủ theo gót. Kế tiếp là Quất Roi cùng Sở Cải Y, mấy người khoảng cách quá gần, bọn hắn căn bản không có phản ứng kịp. Ta cũng là gần nhất mới biết được, thì ra ta là thu đôi. Lô Kỳ thu hồi viễn cổ đông quan tài, nhìn xem biến thành cánh tay màu xanh lam tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn rất nhanh lại tiêu sái nở nụ cười, tại đông lạnh lấy mấy người trên khối băng gõ gõ, cất bước hướng đi sổ. Hắn vừa mới đi vài bước, liền nghe được sau lưng xuất hiện một tiếng khối băng tiếng vỡ tan, biến sắc, lật ra viễn cổ đông quan tài liền muốn bổ khuyết thêm một chút. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, Sở Cải Y trước tiên đem băng cứng chấn vỡ, không phát hiện chút tổn hao nào mà từ bên trong đi ra. Mới ra tới liền cho hắn tới một chút, đem hắn lại độ đánh bay. Ngay sau đó, Quất Roi cũng đi ra, hắn không có đánh nát băng cứng, mà là đem khối băng chuyển hóa trở thành một cỗ cực độ rét lạnh năng lượng, hắn vừa thoát khốn, liền đem cỗ năng lượng này hướng về Lộ Kỳ đánh qua, lại bị Lộ Kỳ chật vật né tránh. Tiên cung tổ bốn người không có cách nào chính mình thoát khốn, Sở Kỳ thoáng dùng sức, đem bọn hắn khối băng đánh văng ra, để cho bọn hắn cũng đi ra. Xem ra ngươi đồ chơi nhỏ cũng không có cái tác dụng gì. Một chọi sáu, kết cục cũng không có biến hóa gì. Sở Kỳ vĩnh hằng giả thể chất phi thường cường hãn, ngắn ngủi đóng băng căn bản không có cho nàng tạo thành tổn thương chút nào. Lô Kỳ thấy thế cũng không hoảng hốt, cười từ dưới đất bò dậy, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ sao? A, nói như vậy ngươi cũng có giúp đỡ? Ở chỗ nào? Ta như thế nào không thấy? Sở Kỳ ngoài miệng nói đến kinh miệt, nhưng lòng dạ lại cảnh giác lên, không ngừng cảm giác bốn phía chấn động. Không cần cùng hắn nói nhảm. Quất Roi vẫn là bộ kia người ngoan thoại không nhiều bộ dáng, mặt hướng Lô Kỳ cậy mạnh mà tới. Lô Kỳ cười lạnh một tiếng, lại độ dơ lên vĩnh hằng đông quan tài. Một đạo băng lãnh khí tức đột nhiên từ trên người hắn phóng xuất ra, da của hắn mắt trần có thể thấy đã biến thành màu lam, miệng mũi trong lúc hô hấp chắc là có thể mang theo từng sợi rét lạnh bạch khí. Băng xương cự nhân. Ô đỉnh tại thượng, Lô Kỳ là băng xương cự nhân. Dâu quai nón buồn sợ hãi kêu lấy, nuốt nước bọt, nắm thật chặt trong tay chiến phủ. Quản hắn là cái gì, đánh là được rồi. Sở Kỳ hai tay nhắm ngay mặt đất, sóng chấn động bắn phát ra, thế mà bay lên, hướng về Lô Kỳ liền bay đi. Quất Roi tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Lô Kỳ bên cạnh, một quyền hung hăng đánh về phía Lô Kỳ cái mũi, nhưng Lô Kỳ lại mỉm cười. Viên cổ đồng quan thượng bộc phát ra bạch quang chói mắt, trong nháy mắt chìm ngập toàn bộ đảo nhỏ. Quất Roi tại trước tiên bị đánh trở về, Sở Kỳ bay ở giữa không trung, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đem nàng hung hăng đụng vào mặt đất. Ta nói qua, ta cũng có giúp đỡ. Bạch quang dần dần tiêu tan, Lô Kỳ chậm ung dung đi tới, da của hắn đang nhanh chóng khôi phục huyết sắc, nhưng mọi người cũng không tâm lý sẽ hắn, bởi vì bên cạnh hắn đứng đầy màu lam băng xương cự nhân. Sở Kỳ thử lấy răng đứng dậy, nàng ngã xuống đất về sau mới phát hiện, dưới chân nguyên bản xốp hạt cát đã bị đông thành thật dày băng cứng, hơn nữa không chỉ là hạt cát, toàn bộ đảo nhỏ cũng dẫn đến đảo nhỏ bốn phía mảng lớn hải vực đều lâm vào băng phong bên trong. Ô đỉnh tại thượng, chí ít có 50 cái băng xương cự nhân. Dâu quai nón buồn sượt năm chiến phủ, lại độ nuốt nước bọt. 50 cái? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta làm sao thấy được ít nhất có 100 cái? Phèn giờ dù đồng dạng sắc mặt khó coi, trong tay tế kiếm còn không ngời nhả cánh tay nhỏ dài, này làm sao đánh? Có 120 cái, bọn hắn sau lưng còn có mấy cái khổng lồ sinh vật kỳ quái. Sở Kỳ thông qua chấn động tần suất, nhẹ nhõm biết được địch nhân cụ thể chỉ số, nhưng chỉ số này nhưng lại làm cho bọn họ như thế nào cũng cao hứng không nổi. Như ngươi mong muốn, trợ thủ của ta đến. Lô Kỳ giang hai tay ra, cười híp mắt nhìn xem đám người. Làm sao bây giờ? Khi phủ nhỏ giọng hỏi thăm, ánh mắt liếc nhìn Sở Cải Y, mấy người khác cũng nhìn về phía nàng. Sơ Kỳ nhìn chung quanh một vòng, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt dần dần trở nên cứng cỏi, còn có thể làm sao? Đánh! Nói đi, nàng trước tiên liền xông ra ngoài, từng đạo cường đại sóng chấn động văn từ lòng bàn tay phát ra, cùng phụ cận băng xương cự nhân chiến làm một đoạn. Đánh! Quất Roi cùng hống một tiếng, cũng xông tới, giữa song trường lập lòe như thật như ảo vầng sáng xanh lam, không ngừng hấp thu băng xương cự nhân năng lượng, lại nhanh chóng thả ra ngoài, dùng gậy ông đập lưng ông. Tiên cung tổ bốn người nhìn lẫn nhau một cái, tiếp đó cùng hống một tiếng, cũng xông tới. Các băng xương người khổng lồ kèm theo băng tuyết năng lượng, nhưng thủ đoạn công kích lại cơ bản đều tại tính chất vật lý, cái này khiến bốn người cuối cùng có chỗ chống phát huy, riêng phần mình đem vũ khí của mình cùng sức mạnh phát huy đến cực hạn, giữa hai bên phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tiêu diệt hai cái băng xương cự nhân. Giống. Chiến trường đã loạn thành một bầy, hậu phương đột nhiên chuyển đến vài tiếng thu hống, mặt đất cũng theo đó một hồi run rẩy, mấy người trong lúc cấp bách rút sạch liếc mắt nhìn, phát hiện là vài đầu cực lớn băng xương quái thú băng băng mà tới. Sơ Kỳ vội vàng đánh lui mấy cái băng xương cự nhân, một tay nhắm ngay một con quái thú, hai đạo sóng chấn động vằn kềm chế hai đầu quái thú. Quất Roi đông cứng đến gần mấy cái băng xương cự nhân, cũng hung dữ nhào về phía một đầu quái thú, cùng nó đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiên cung tổ bốn người cũng lấy ra bọn hắn tổ hợp kỹ, Phèn Giờ Rồ cùng Hoắc Căn hai tay bắt cầu, đem hy phủ cùng bổn sượt ném về hai đầu quái thú, hai người cũng tại sau đó bị bên kia quái thú cuốn lên, thoát thân không ra. Lúc này, các băng xương người khổng lồ cũng sẽ không đi vừa xem của vui, bọn hắn gào thét lao nhanh, nhảy bọn, cùng các quái thú cùng một chỗ đối phó mấy người. Đáng chết, nếu lạt xô tại liền tốt. Dâu quay nón buồn sượt chửi mắng một câu, lại chợt tỉnh ngộ sổ. Hắn một tiếng hô to, để cho tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía sổ. Tại khai chiến phía trước, hắn bị đám người đặt ở đảo nhỏ biên giới, hiện tại cũng loạn thành dạng này, bọn hắn thế mà đều đem hắn cho quên. Dâu còn ở chỗ này nằm, nhưng mà bên cạnh hắn lại đứng cá nhân, Loki. Loki quay đầu về đám người nhe răng nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy ác ý đáng chết, Loki. Loki không nhìn đám người giận mắng, đưa tay đi bắt sổ, nhưng ngón tay vừa mới đụng tới sổ quần áo, sắc mặt lại là biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không chỉ là hắn, Sơ Kỳ bọn hắn, cùng với các băng xương người khổng lồ, đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo chói mắt lôi quang, một thanh chiến truy mang theo vạn quân chi lực từ trên trời giáng xuống, nhất kích liền đập chết hơn 10 cái băng xương cự nhân. Có đỡ đánh tại sao không gọi ta, tấu chương xong, chương 314, kết thúc cổ đỉnh tại thượng, đây không có khả năng. Hắn giơ lên Johnny. Không có khả năng, cái này nhất định là lỗ kỳ huyết thuật. Hoắc Căn, ngươi nói đúng, ta nhất định là hoa mắt. Người đến là Lôi Đức Nặc Duy Nhĩ, có thể dễ dàng nhận được Lôi Thần chi truy công nhận người địa cầu. Hắn cơ lôi thần chi truy buông xuống nơi đây, trong tay còn cầm một người, hệ lì hoạt giản đồn. Tiên cung tổ bốn người nhìn Lôi Đức ánh mắt, giống như nhìn thấy một con kiến dơ lên voi, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Đừng ngạc nhiên, có thể dơ lên cái kia truy nhiều người đi. Sơ Kỳ một phát miệng, hai tay chấn động đều mở, đem bốn phía đồng dạng ngây người băng xương cự nhân đều chấn té xuống đất. Vừa rơi xuống trên mặt đất, hệ lì hoạt giản đồn liền một hồi ho khan lao thiên, cái này nhất định là bết bắt nhất xuất hành phương thức, lần tiếp theo ta đề nghị chúng ta vẫn là đi máy bay đem so sánh hảo. Ngươi không phải không tới sao? Hoắc Căn chạy lên tiến đến, cao hứng tại sao hót hắn thượng phách một cái tát. Hệ lì hót dạn buồn rụt cổ lại, thấp giọng lẩm bẩm hai câu. Lôi Đức sờ lấy đầu, ngượng ngùng cười ngây ngô một tiếng ta không biết đường, liền mang theo hắn. Lôi Đức, nhanh đi cứu sổ. Sơ Kỳ chỉ vào Lộ Kỳ hô to, Lôi Đức lập tức vung vẩy lôi thần chi truy bay đi. Lộ Kỳ phía trước gặp qua Lôi Đức nâng meo meo truy, cho nên cũng không kinh ngạc, hắn tự tay tại sổ người bố, rồi cùng hắn lập tức không có tin tức biến mất. Lôi Đức đối với loại tình huống này không có chút nào kinh nghiệm, chân tay luống cuống ở giữa, vậy mà quên thu lực, lôi thần chi truy hung hăng đập xuống đất, nổ ra một mảnh chói mắt điện mang phân tán bốn phía. Không nghĩ tới, cái này vô tâm nhất kích, ngược lại có tác dụng, Lộ Kỳ biến mất chỉ là dùng ma pháp ẩn thân, trên thực tế cũng không có chạy mất, bị bạo ngược lôi điện trực tiếp nổ đi ra, hung hăng té một cái ngã gục. Bị Lộ Kỳ kháng trên vai sổ cũng bị ngã văng ra ngoài, tàn phá bừa bãi dòng điện điện hắn toàn thân một hồi run rẩy, nhưng trong ánh mắt nhưng thật giống như có một tia thần thái. Ngươi chính là sổ cái kia giảo hoạt đệ đệ. Ta tới thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Lôi Đức cơ múa lên lôi thần chi truy, không đợi Lộ Kỳ trả lời liền đập tới. Lộ Kỳ vội vàng tránh ra, hai tay hất lên, biến ra hai thanh truy thủ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lôi thần chi truy, vì cái gì người có thể giơ lên nó? Không biết, có thể nó ưa thích cơ bắp hình nam. Lôi Đức nhún nhún vai, lại độ giơ lên truy, hướng về phía Lộ Kỳ đập xuống giữa đầu. Lôi Đức cùng Lộ Kỳ chiến đấu lâm vào gay cấn, Sở Kỳ bọn hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục cùng băng xương các quái thú chiến đấu. Ellie hốt dạn luôn biểu hiện vô cùng kém cỏi, bị một cái thông thường băng xương cự nhân đuổi cho chạy trối chết, thậm chí làm rối loạn những người khác tiết tấu tấn công. Dạn Đồn, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải một cái cuồng chiến sĩ sao? Như thế nào như vậy kém cỏi? Chẳng lẽ ở địa cầu sinh sống mấy trăm năm, đem ngươi đấu trí đều mà diệt sao? Sở Kỳ nhịn không được hô lớn một tiếng. Ellie hốt dạn luôn trong lúc cấp bách, hướng về phía Sở Kỳ làm một cái bất đắc dĩ động tác. Sở Kỳ tiểu thư, ta không có mang vũ khí của ta. Không có vũ khí, ta chỉ là một cái thợ đá. Sở Kỳ trợn mắt chừng một cái, biết lần này là thật không trông cậy nổi hắn, đánh ra nhất kích sóng chấn động, đem truy đuổi hắn cái kia băng sừng cự nhân đánh bay thật xa. Cảm tạ. Ellie hốt dạn luôn hơi hơi cong lưng, vô cùng thân sĩ đối với Sở Kỳ nói lời cảm tạ, tiếp đó trực tiếp hướng đi ở giữa hòn đảo nhỏ bia đá. Thế nào? Có gì không đúng sao? Sở Kỳ nhìn thấy hắn quái dị hành vi, nhịn không được hỏi. Ellie hốt dạn luôn lại khoát tay áo, không có trả lời, vòng quanh bia đá đi hai vòng, thậm chí còn lấy ra một cái kính lúp cẩn thận quan sát, trong miệng tự lẩm bẩm kỳ quái, quá kỳ quái. Mấy cái băng xương cự nhân đột nhiên thoát ly vòng chiến, hướng về hệ lì hoạt giãn đồn chạy tới, mà hắn lại hoàn toàn đắm chìm tại trong bia đá nghiên cứu, căn bản không có chú ý tới nguy hiểm buông xuống. Cẩn thận! Sơ ký một mực tại chú ý hắn, nhìn thấy hắn lâm vào nguy hiểm, mà chính mình lại thoát thân không ra, cắn răng một cái, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn mang theo trên tay, hướng về phía hệ lì hoạt giãn đồn vẽ một vòng tròn. Một đạo hỏa diễm từ trên mặt nhẫn sinh ra, thẳng tắp bắn về phía hệ lì hoạt giãn đồn, ở trung quanh hắn vẽ ra một vòng sáng loáng hỏa diễm, tạm thời ngăn trở băng xương cự nhân đi tới. Giãn đồn, ngươi đang làm gì? Sơ ký hô to. Hệ lì hoạt giãn đồn cũng không quay đầu lại, giơ kính lúp cẩn thận nghiên cứu tấm bia đá kia. Cái này quá kỳ quái, ở đây trước đó không có bia đá, hơn nữa Asgard cũng không có lập bia tập tụ. Tấm bia đá này nhìn qua đã có chút giống là thổ nhĩ kỳ phong cách, thế nhưng là hệ lì hoạt giãn đồn càng nói âm thanh càng thấp, nhưng sở ký lại nghe xuất ra một cái đại khái. Trong nội tâm nàng khẽ động, chỉ vào bia đá hô to quất roi, đi qua nhìn một chút. Quất roi nghe vậy tung người nhảy lên, nhảy vào vòng lửa bên trong, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, từng đạo năng lượng ma pháp bị hấp thu, bia đá dần dần thay đổi bộ dáng. Giản, sở ký đại hỉ. Không nghĩ tới, cái kia bia đá chính là giản biến. Lô Kỳ thực sự quá biết tẩn dấu, hắn biết tất cả mọi người sau đó ý thức coi nhẹ sự vật trước mắt, cho nên đem giản dấu ở dưới mí mắt, đây chính là điển hình dưới đĩa đèn thì tối. Giản Đồn, ngươi còn có chút tác dụng đi. Sơ Kỳ giống như giải thoát lời, nàng cuối cùng không có đem sự tình triệt để làm hư. Elliot Giản Đồn nhún nhún vai, biểu lộ kiêu ngạo lại ra vẻ khiêm tốn không cần phải khách khí. Giản tìm được, vậy ta cũng sẽ không nhất định lại bận tâm cái gì. Sơ Kỳ ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn quang, từ trong miệng túi lần nữa móc ra một chiếc nhẫn nghe ta khẩu lệnh, tất cả mọi người nằm xuống. Asgard đám người vốn là sững sờ, nhưng nhìn nàng thận trọng bộ dáng, rõ ràng không giống đang mở trò đùa, đều cấp tốc bỏ qua đối thủ, nằm trên đất. Sơ Kỳ nhìn ra xa một mắt, tất cả mọi người đều nằm trên đất, mà Lôi Đức cùng Lộ Kỳ cách xa xôi, hẳn là tại công kích phạm vi bên ngoài, vậy thì bắt đầu à? Nàng đem giới chỉ giơ qua đỉnh đầu, khởi động phía trên ma pháp, một đạo kim sắc dây nhỏ từ trên mặt nhận bắn ra, Sơ Kỳ cấp tốc quay người, lấy chính mình làm trung tâm chuyển hai vòng, kim sắc dây nhỏ phảng phất một thanh sắc bén trường đao, bị Sơ Kỳ cơ chém hai vòng. Xảy ra chuyện gì? Elliot giãn luôn một mực ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Lúc này nghe được bốn phía không có động tĩnh, lúc này mới thận trọng ngẩng đầu lên, hỏi thăm một bên Quất Roi. Kết thúc. Quất Roi một mặt nghiêm nghị, hai cái con mắt màu xanh làm chăm chú nhìn Sở Kỳ chiếc nhẫn trên tay. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, công kích như vậy, hắn cũng không chống đỡ được tới. Cái gì? Elliot giãn luôn có chút không hiểu, ngẩng đầu chung quanh, lại thấy được để cho hắn ghi khắc cả đời một màn. Chỉ thấy những cái kia băng xương cự nhân cùng băng xương quái thú, toàn bộ như bị chúng định thân thuật không nhúc nhích. Sau đó, một hồi gió nhẹ lướt qua, tất cả địch nhân toàn bộ ngang eo mà đoạn. Bọn hắn còn duy trì khi còn sống động tác cùng thần thái, chỉ là cơ thể cắt thành hai khúc, thiết diện vung bước như gương. Elliot giãn luôn vô ý thức sờ lên chính mình sau lưng, nhìn không được sợ run cả người, nhìn về phía Sở Kỳ ánh mắt có không ít sợ hãi, cái nữ hoa này, chọc không được. Bất quá, trận chiến đấu này, ngược lại thật giống Quất Roi nói như vậy, kết thúc. Thấu chương xong, chương 315, rùa, vật quy nguyên chủ. Sở Kỳ, ngươi chấp nhận kia đến cùng có mấy cái? Ta nhớ được ngươi còn có một cái có thể đóng băng giới chỉ, lúc mùa hè băng qua bia. Lôi Đức cũng kết thúc chiến đấu, nắm giữ lôi thần chi lực hắn dễ như trở bàn tay chiến thắng Loki, kéo lấy Loki áo choàng đem hắn kéo lại trở về, vừa về đến liền không nhịn được hỏi thăm Sở Kỳ. Sở Kỳ rất tùy ý mà nở nụ cười, dùng mang theo hai cái nhận ngón tay lung lay miệng túi của mình, bên trong truyền đến len ken vang dội âm thanh, nghe xong liền biết có không ít thứ không nhiều, cũng liền bảy, tám mai à, cũng là Ezith để lại cho ta vũ khí bí mật, không đến thời khắc mấu chốt, ta cũng không bỏ được dùng. Khá lắm, loại uy lực này giới chỉ, có bảy, tám mai. Không hiểu rõ chân tướng Asgard đám người rụt cổ một cái, đem Sở Kỳ cấp bậc nguy hiểm tăng lên 7-8 lần. Xem bọn họ biểu lộ, Sơ Kỳ liền đoán được tâm tư của bọn hắn, nàng ngụm trộm vui lên, lại không có giảng giải, mà là sụ mặt quay đầu đi, nhìn về phía Loki. Loki bị Lôi Đức hung hăng đánh một trận, anh tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh một miếng tím một khối, tóc đều bị lôi điện cháy rụi một mảng lớn. Sơ Kỳ nhìn thấy hắn cái này thảm trạng, phốc thử vui lên, dùng mũi chân đá đá hắn uy, ngươi như thế nào không nhảy nhót? Tiếp tục làm a. Loki thảm liệt nở nụ cười, nhìn một chút đám người, lại xoay quay đầu nhìn một chút bên cạnh nằm sổ ha ha, ngu xuẩn phàm nhân. Sơ Kỳ đầu lông mày nhướng một chút, mũi chân dùng sức, hung hăng đá vào trên đùi hắn, đem hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Tô, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút. Chính là nữ nhân này, phụ thân của nàng hại chết phụ vương, cướp đi vốn thuộc về ngươi vương vị. Loki đột nhiên giống to, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Sở Kỳ lại tiến lên hung hăng đá hắn một cước quỷ gào gì. La ổ đỉnh hố Ezith, hắn mới không có thèm cái gì vương vị đâu. Ha ha ha. Loki cười to một phen, đột nhiên lắc đầu, làm ra một bức biểu tình tuyệt vọng xem các ngươi một chút. Ha ha. Phụ thân của ngươi hại chết phụ thân của chúng ta, mà ngươi lại nếu muốn biện pháp diệt trừ chúng ta, không cần giả biện, xem ngươi đem sổ hại thành hình dáng ra sao. Sơ Kỳ lập tức nghẹn lời, thua tình huống, mặc dù nàng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng sự thật chính là sự thật, là không dung giả biện, bây giờ nghe được Lộ Kỳ lên án, chính nàng đều cảm thấy chính mình giáp tâm bất lương. Tô, một ngàn phía trước, ta, em trai thân ái của ngươi, tự tay vì ngươi mai táng người yêu của ngươi. Bây giờ, ngươi địa cầu muốn đem chúng ta cùng nàng chôn ở cùng nhau, Tô, mau tỉnh lại. Ngươi cuối cùng có thể nhìn thấy Hồng Ezika. Hồng Ezika cái tên này, tựa hồ xúc động sổ chỗ sâu trong óc ký ức, da mặt của hắn hơi hơi bỗng lúc đích. Có hiệu quả. Để cho Lộ Kỳ tiếp tục. Quất Roi một mực tại chú ý sổ trạng thái, nhìn thấy sổ phản ứng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Sở Kỳ nghe vậy vui mừng, một bà nhấc lên Loki, nhắc tới mình trước mặt, nhìn hắn chằm chằm ánh mắt nói nghe, "Loki, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, cũng đều là muốn để cho sổ tỉnh táo lại, mục đích của chúng ta cũng là cái này. Cho nên, chúng ta kỳ thực cũng không có cái gì xung đột lợi ích, ít nhất đối với việc này, chúng ta là nhất trí. Đúng hay không?" Loki giống như là khuất phục, cười khổ gật đầu một cái. "Rất tốt, dù ngươi có thể nghĩ tới biện pháp đánh thức sổ, còn có đường soát bánh quẹ." Sở Kỳ giống như uy hiếp dương lên chiếc nhẫn trên ngón tay, kỳ thực nàng rất rõ ràng, đầy đại nhân mười giới tất nhiên huyền diệu, nhưng mỗi một cái đều có chí mạng thiếu hụt, tỉ như nàng vừa mới sử dụng tới cái này nguyên tử cắt chém giới chỉ, nó kỹ năng thời gian cún đầu có trọn vẹn 20 phút, cái này để nó căn bản là không có cách leo lên chiến đấu chân chính, chỉ có thể xem như kỳ binh sử dụng. Đám người tượng trưng mà lui ra phía sau một bước, đem Lộ Kỳ cùng số lưu lại trung ương, Lộ Kỳ quay đầu nhìn một vòng, chỉ hôn mê giản ta cần nàng hỗ trợ. Sở Kỳ lập tức nhíu mày, nàng thế nhưng là nhớ kỹ Lộ Kỳ từng nói qua, muốn tại trước mặt sổ giết chết giản. Không được, giản không thể cho ngươi. Sở Kỳ tuyệt đối cự tuyệt, đem giản chắn sau lưng. Lộ Kỳ nhún nhún vai tốt ta. Ngươi nhanh lên. Khi phủ nhịn không được dùng vỏ kiếm chụp hắn một chút. Lộ Kỳ quay đầu nở nụ cười, tiến lên đi đến sổ trước mặt, quỳ một chân trước người hắn, nhìn xem hắn không có tiêu cự con mắt, lắc đầu lão ca, ngươi thật là thảm. Mọi người đều nói ta là hoang ngôn chi thần, kỳ thực ta cũng không phải, ổ đỉnh mới là. Lộ Kỳ câu nói đầu tiên thì để cho sổ có một chút phản ứng, nhưng Hy phủ cùng tiền cung ba dũng sĩ cũng không nhịn được giơ lên vũ khí. Ngươi một đời đều sinh hoạt tại trong khi nói dối. Không nghe gì cả, ngươi cho rằng đó là ngươi ngẫu nhiên gặp mối tình đầu của ngươi? Ha ha, chê cười. Đó đều là Odin cùng ta an bài tốt. Vì để cho các ngươi yêu nhau, chúng ta còn tận lực đẩy ra Hy phủ cùng ba cái kia ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, Lộ Kỳ chế rêu đến chỉ tiên cung tổ bốn người. Tiên cung tổ bốn người sắc mặt khó coi, lại đều không có tiến lên ngăn cản hắn, bởi vì bọn hắn rõ ràng phát giác được, tổ trên mặt có rõ ràng biểu lộ, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Về sau, Odin phái ngươi đi cái kia thế giới chinh chiến, là hắn tự mình bày ra ma pháp trận, để cho thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua trở nên so ở đây chậm nhiều như vậy. Tiếp đó, hai chúng ta trơ mắt nhìn xem Hồng Ệ gì cả chết ở ngươi cũ khôi giáp phía trước. Ngươi cái này hỗn đản. Rồi đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh vào Lộ Kỳ trên đầu, đem hắn đánh ngã nhào một cái. Rồi, ngươi đã tỉnh. Sở Kỳ bọn người đại hỉ, nhao nhao tiến lên, đi bị tức giận sổ đẩy ra. Hắn bước nhanh về phía trước, cầm lên Lộ Kỳ, một đôi mắt đỏ hùng hăng trừng Lộ Kỳ, điên cuồng gào thét vì cái gì? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Lộ Kỳ lại là nở nụ cười, nhẹ nhõm đẩy ra sổ cánh tay ta ngu xuẩn ca ca, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không có dồn nhì, ngươi chỉ là một cái phàm nhân, ngươi đánh không lại ta. Nói đi, Lộ Kỳ đem sổ hung hăng ném ra ngoài, lật tay một cái, lấy ra viễn cổ đồng quan tài. Âu Tiếu nhìn xem đám người nghĩ không ra hờn ẹ gì cả cũng không thể để cho sổ một lần nữa dơ lên dồn nhì, vậy ta chỉ có thể cho hắn lại đến điểm kích thích. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Sở Kỳ hít mắt, hai tay nhắm ngay Lộ Kỳ. Lộ Kỳ lắc đầu, ta chỉ là muốn cho sổ một lần nữa dơ lên dồn nhì thôi, phàm nhân, đừng trách ta. Nói đi, hắn nắm lấy viễn cổ đồng quan tài tay cầm, hướng hai bên hung hăng kéo một phát, cùng bạo băng hệ năng lượng trong nháy mắt bộc phát, lấy Lộ Kỳ làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt đã biến thành băng nguyên, hơn nữa, đóng băng phạm vi vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Cái này còn không phải là phiền toái lớn nhất, một cái lam quang lóe lên không gian thông đạo lặng yên đứng sừng ở băng nguyên phía trên, từ trong lờ mờ có thể nhìn đến bên kia, là một mảnh băng tuyết thế giới. Chờ định gì? Hoan nên tiến vào thế giới băng tuyết. Lộ Kỳ mở ra hai tay, ta tàn nở nụ cười, cơ thể bắt đầu nhanh chóng biến lam. Sở Kỳ bọn người nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cơ hồ đã lâm vào trong tuyệt vọng, đây cũng không phải là bọn hắn có thể xử lý. Đúng vào lúc này, một đạo hào quang sáng chói đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cổng không gian đánh trúng nát bấy, viên cổ đông quan tài càng là bể thành một phấn, ngay sau đó, đã đông băng nguyên mắt trần có thể thấy bắt đầu làm tan, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Không, là ai? Lộ Kỳ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chất vấn thương thiên, có thể nên đón, chính xác một đạo sáng chói thần quang. Thần quang đem Lộ Kỳ đánh thành mảnh vụn, tiếp đó toàn bộ dung nhập vào sổ thể nội. Cùng lúc đó, một thanh âm tại sổ bên tai vang lên sổ, vật quy nguyên chủ, tấu chương xong, chương 316, bản vương muốn ngự giá thân trinh. Agat, cầu vồng cầu. Ezith nắm nuốt ngón tay, tiếp đó tại chỗ nhảy lên, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Đạo kia thần quang là Ezith đánh ra, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ô điện chi lực, bị hắn toàn bộ đánh vào sổ thể nội, còn tiện thể tiêu diệt Loki, hủy diệt viễn cổ đồng quan tài. Từ giờ trở đi, trong cơ thể hắn lại không ô điện chi lực. Ân, chuyện gì xảy ra? Ezith trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, mặc dù đã mất đi ô điện chi lực, nhưng hắn luân hồi thần lực vẫn như cũ có thể khu động dù nẹt thần chú, hắn vẫn tại nhìn chăm chú lên địa cầu động thái. Tại hắn xử lý lộ kỳ chỗ, đột nhiên thoáng qua một tia khói xanh, một cái nửa trong suốt bóng người trống rông xuất hiện, có quỷ dị tiêu thất, giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Sở Kỳ bọn người không có phát giác được biến cố này, bọn hắn toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thần quang lóe lên sổ, thực sự không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ô Điển tại thượng, nghĩ không ra lộ kỳ cứ thế mà chết đi. Dâu quay nón buồn sượt một hồi thổn thức, bọn hắn đối với lộ kỳ đều có rất lớn phê bình kín đáo, nhưng còn lâu mới có được đạt đến tình cảnh muốn đòi mạng hắn. Hắn dù sao cũng là Asgard vương tử, mà bọn hắn chỉ có thể coi là sổ bảo tiêu. Không có gì tốt đáng tiếc, lộ kỳ gia hỏa này quá xấu rồi, chết tốt hơn. Sở Kỳ lại không có đồng cảm hắn chút nào, đảo mắt liền đem lộ kỳ ném sau, gọi tới Quất Roi hỏi ở đây chỉ một mình ngươi bác sĩ, ngươi xem một chút, số đây là cái tình huống gì? Quất Roi một mặt cười khổ, tiểu thư, ta chỉ là một cái bác sĩ tâm lý, cái này thần bí học vẫn là Giản Đôn Phàm hiểu hơn một điểm. Sơ Kỳ không khỏi nhìn về phía Hế Lý Hót Giản Đôn, hắn lại liên tục lắc đầu, ta đối với thần thoại có nhất định nghiên cứu, cái này ta cũng không hiểu, tại Asgard ta là thợ đã tới, gặp hai người cũng không biết số đây là thế nào. Sơ Kỳ nhịn không được liếc mắt, Quất Roi do dự dự nói nếu không thì ta đem hắn năng lượng trên người hấp thu thử xem. Tuyệt đối không nên. Sơ Kỳ vội vàng ngăn cản, ta có thể cảm giác được cỗ năng lượng kia đang từ từ dung nhập vào sổ thể nội, bọn hắn tần suất gần như nhất trí, có cùng nguồn gốc, nói không chừng chợt sổ dung hợp cỗ năng lượng này liền có thể lần nữa dơ lên lôi thần chi truy. Quất Roi cái hiểu cái không gật đầu. Sơ Kỳ lại đột nhiên tò mò ản giờ hiệu, ngươi là thế nào biến thành cái bộ dáng này? Quất Roi biến sắc, thở dài nói đại khái một tháng trước đó, ta giống như ngày thường tan tầm về sau trở lại văn phòng, dự định nhìn một hồi viết lên về nhà, thế nhưng là ta bàn làm việc bên trên đột nhiên nhiều một quyển sách, phía trên cái gì cũng không biết, ta cảm giác rất kỳ quái, liền mở ra, bên trong đột nhiên chui ra một mảng lớn cho bụi. Quất Roi biểu lộ đột nhiên trở nên có chút hoảng sợ, tay của ta vừa tiếp xúc với những cái kia cho bụi liền bắt đầu hóa đá. Thượng đế a, quá kinh khủng. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, ta liền đã triệt để mất đi ý thức. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã đụng nát sắt đá, mà cơ thể cũng biến thành bộ dáng này. Cho bụi kệ giải gần thủy tinh, đây là khẳng định. Sơ Kỳ cúi đầu trầm tư, lúc này có thể lấy ra kệ giải gần thủy tinh, có vẻ như chỉ có nàng mẹ ruột giả doanh, mà có năng lực thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong CN, an trí kệ giải gần thủy tinh, giống như cũng chỉ muốn mẫu thân của nàng thủ hạ dị nhân không có mắt nam. Xem ra mẫu thân của nàng cũng không có nghe theo khuyến cáo của nàng nha. Sơ Kỳ cảm giác một hồi bất lực, bày ra như thế một cái mẹ ruột, nàng quá khó khăn. Ta có loại cảm giác, ta biến thành cái bộ dáng này, tựa hồ mang theo một loại nào đó sứ mệnh. Quất Roi còn ở chỗ này tự lẩm bẩm. Sơ Kỳ nhịn không được tiếp một câu, sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Săn giết dị nhân tộc. Cái gì? Asgard, cầu vồng cầu. Ezith khép cười một tiếng, lắc đầu, không còn quan tâm địa cầu, nữ nhi của hắn, có chiếu cố đi. Bệ hạ, nàng rất giống ngài. Hình đàn thế mà như kỳ tích nói ra một câu lời khen tặng, để cho Ezith vô cùng kinh ngạc. Hình đàn, sự tình vừa rồi ngươi thấy được sao? Ezith híp mắt hỏi thăm hình đàn. Hình đàn ánh mắt phức tạp nhìn xem vô tận tinh hải, âm thanh trầm thấp gật đầu một cái, ta thấy được bệ hạ, Asgard đã mất đi một vị vương tử. Ezith nhíu mày một cái, lắc đầu, xem ra người không nhìn thấy. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Cái gì? Hình đàn một hồi kinh ngạc. Không có gì. Ezith cúi đầu, trong đầu không ngừng sôi trào, Lộ Kỳ 100% là bị người cấp cứu, hắn không tin Lộ Kỳ có thể tại hoàn chỉnh ổ điện chi lực phía dưới chạy khỏi chầu trời, này sẽ là ai đây? Trong lòng thoáng qua từng cái danh tự, Ezith trước mắt đột nhiên sáng lên, là tương lai Lộ Kỳ. Rất có thể. Tương lai Lộ Kỳ là cái gì cấp bậc tồn tại? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà Ezith đấy lòng vẫn là rất minh bạch, hắn tám thành là một vị đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại. Chỉ có dạng này mới có thể giảng giải hắn vì cái gì có thể tại rất nhiều trong thế giới bất đồng xuất hiện, hơn nữa còn vì ý xuyên qua thời gian kiếm chuyện. Hắn vì cái gì làm như vậy không biết được, nhưng bây giờ cái này Loki chắc chắn không thể chết. Dung hợp không cần vũ trụ đồng bị thể, đây chính là đa nguyên cấp bậc con đường đi tới, giết chết cái này Loki chính là ngăn kỳ thành đạo, thu này nhưng lớn lắm. Ezith rụt cổ một cái, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ, hình đáng nghi ngờ đi theo Ezith sau lưng. Ta không sao. Ezith hít sâu một hơi, thần sắc khẽ động, hình đàn, ngươi có thể liên lạc với sổ đúng hay không? Nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng, Ezith cũng có thể liên lạc với trên địa cầu người, nhưng là bây giờ trước mắt liền đứng một cái có săn lính liên lạc, hắn phí cái kia kình làm gì? Hình đàn ánh mắt phức tạp, ngậm miệng môi không nói gì. Chớ chối, ta biết ngươi có thể. Ezith tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái, chợt sổ dung hợp muốn Odin chi lực về sau, nói cho hắn biết, Odin còn chưa chết, hắn ngay tại trên địa cầu. Cái gì? Hình đàn giật nảy cả mình, Odin bệ hạ. Không tệ, đây bất quá là kế sách của hắn thôi. Ezith khoát khoát tay, nhẹ giọng, Nam Ni từng bước một dắt cái mũi của ta đi kế sách, để cho ta thay Asgard cản hai kế sách. Odin, ngươi nghĩ dắt cái mũi của ta đi, ta lại không để ngươi toàn nguyện. Truyền lệnh. Ezith nghiêm mặt, hình đàn lập tức thẳng xuống lưng. Bắt đầu từ hôm nay, giải khai Asgard phong tỏa, chiêu cáo cửu giới, ta, Ezith lệnh sở kế thừa Odin vương vị. Cửu giới bên trong ta làm vương. Là. Hình đàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thấp giọng tiếp nhận mệnh lệnh. Còn có, chiêu cáo cửu giới, tập nhân tự tiện phát động đối với gã chiến tranh, phá hư cửu giới hòa bình. Ezith trong ánh mắt lập lòe từng trận hàn quang, ngựa khí càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Sau 10 ngày, Asgard đem dẹp điên trần dự, bản vương muốn ngự giá thân trình, tấu chương xong, chương 317, ta chỉ nói một chữ, giết. Tiến đánh trần dự, mệnh lệnh này bị rất nhiều thần chống lại, giống phía trước thần hậu phật chính là kiên quyết người phản đối. Đương nhiên, còn có một số hiếu chiến cuồng đối với cái này cực độ ủng hộ, thậm chí liền như vậy chuyện công nhân đem Ezith cùng Odin làm sự so sánh, đại lực tuyên truyền Ezith so Odin càng thích hợp làm một vị thần vương. Asgard chúng thần bởi vậy phân làm tam hệ, nhất hệ chủ chiến, lấy hiếu chiến đại lực thần mãn nghỉ cầm đầu, cho rằng Asgard tiến lặng quá lâu, nhu cầu cấp bách một hồi lớn thắng lợi để duy trì thống trị. Ezith cái này thần vương, so Odin có quyết đoán. Một cái khác hệ phản chiến, trước đó thần hậu phật cầm đầu, cho rằng cựu giới hòa bình cũng dễ, không thể dễ dàng phá hư, bọn hắn cơ bản đều là Odin tử trung giả. Còn có nhất hệ kẹp ở hai người bọn họ hệ ở giữa, thuộc về cổ đầu tường trung lập phái, lấy thủ hộ thần hình đang cầm đầu. Cái này cũng có điểm kéo hình đạn xuống nước ý tứ, chức trách của hắn là thủ hộ cầu đồng cầu, mấy ngàn năm như một ngày đứng tại cầu đồng trên cầu, gần như không tham dự bất luận cái gì chính sự, phe phái chi tranh cái gì, hắn cho tới bây giờ không có tham dự qua. Hắn đối với quốc vương phụ trách là cái kiên thủ trung lập phái, cho nên mỗi khi gặp Asgard có phe phái chi tranh, trung lập phái nhóm đều thích đánh hắn cờ hiệu. Ezith đối với chúng thần cách làm không ủng hộ, cũng không phản đối, chính là vùi đầu chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi chơi thì chơi, nháo thì nháo, 10 ngày về sau, nhất thiết phải cho bản vương trên chiến trường đi. Không có ai sẽ vi phạm ý nguyện của hắn, cho dù hắn đã mất đi Odin chi lực, hắn cũng vẫn là một cái vững vàng thiên phụ cấp từng giả, là Odin tự mình chỉ định cựu giới chi vương. Chỉ cần mệnh lệnh của hắn một ngày không có thu hồi, chuẩn bị chiến đấu nhất định phải tiếp tục nữa. Chúng thần đều tại chuẩn bị chiến đấu, Asgard trong không khí tràn ngập cái này một cỗ khẩn trương mùi khói thuốc súng đạo. Ezith ôm một vò rượu ngon, lắc lắc ung dung đi tới cầu vồng cầu phần cuối. Hệ đàn, ta mang cho ngươi nhiều rượu ngon như vậy, ngươi lại một ly đều không uống. Như thế nào, rượu của ta uống không ngon? Ezith đem rượu ngon thả xuống, cùng phía trước mang tới nhét chung một chỗ, tinh tế đến, đã có dòng giá 12 đàn. Vậy hạ, hệ đàn hơi hơi không mình hành lễ, mí mắt buông xuống bây giờ chiến sự sắp nổi, ta nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác, vậy hạ rượu ngon, ta sẽ chờ bệ hạ chiến thắng sau đó lại uống. Ezith tán thưởng gật gật đầu, ngươi rất không tệ, khó trách Odin đem nặng như thế mặc cho giao cho ngươi. Bệ hạ quá khen. Ezith khoát khoát tay, đi đến đài điều khiển phần cuối, nhìn xem vô tận tinh hải từ nơi này, có thể nhìn thấy vũ trụ một góc, thế nhưng là, cho dù là cái này nho nhỏ một góc, vẫn như cũ mênh mông vô ngần. Vũ trụ thực sự là hùng vĩ a. Hên đàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, túi đầu thuận mắt, dùng một bức vô cùng dáng vẻ cùng kính đi theo Ezith sau lưng, có thể đối hắn cảm khái chính là không tiếp gốc dạng. Hắn có thể thấy rất xa, có thể nghe rất rộng, nhưng hắn không nhìn thấy nhân tâm, cũng nghe không đến Ezith người quốc vương này giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Ezith ý nghĩ, cách làm, hắn không hiểu. Ezith quay đầu nở nụ cười hờn đạn, nói cho ta biết, tổ đỉnh thống nhất tiểu giới, vì cái gì không tiếp tục chinh chiến? Thống nhất toàn bộ vũ trụ. Lấy thực lực của hắn, coi như không cách nào đạp biến toàn bộ vũ trụ, chiếm giữ mấy cái tinh hệ vẫn là có thể. Tổ đỉnh bệ hạ nhân tử, không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán. Hờn đạn thấp giọng giảng giải, nói đơn giản chính là Asgard một mực tuyên truyền một bộ kia. Ezith đối với cái này khịt mũi coi thường, lắc đầu tính toán, chúng ta không nói hắn, rồi đâu? Tôi điện hạ đi tìm Odin bệ hạ, trong thời gian ngắn về không được. Chuyện này, Hên Đản có thể nghĩ thông suốt, nói cho sổ Odin ở địa cầu, đơn giản chính là nghĩ ngăn chặn sổ, để hắn đừng trở về. Ezith gật gật đầu, hắn muốn làm một kiện đại sự, lúc này, tôi không thích hợp xuất hiện tại Asgard, để cho hắn ở địa cầu ở lại, bồi dưỡng một chút đối với địa cầu cảm tình cũng không tệ. Ezith không còn đặt câu hỏi, vây quanh đài điều khiển cẩn thận nghiên cứu, Hên Đản cũng im lặng không nói, đài điều khiển bên trên nhất thời lâm vào yên tĩnh. An tĩnh rất lâu, Ezith cuối cùng nghiên cứu xong cầu tổng cầu, duỗi lưng một cái, lười biếng đối với Hên Đản nói đi, cứ như vậy đi. Ngươi bận rộn à, ta trở về. Cung tiễn bệ hạ. Ezith tựa hồ thật sự mệt mỏi, gõ bà bay, lắc lắc cung dung cất bước đi trở về, đi tới cửa lúc đột nhiên quay đầu đúng. Hệnh đạn, ta nghe nói, cầu vồng cầu nếu như không đóng mà nói, sẽ phóng xuất ra năng lượng khổng lồ đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Lớn bao nhiêu? Hệnh đạn sắc mặt nghiêm một chút đủ để phá hủy một giới. Ezith gật đầu một cái tốt lắm, chờ Asgard đại quân đến tờ nhưng sau đó, nghe ta chỉ lệnh, mở ra cầu vồng cầu, không cần quan. Cái gì? Hệnh đạn giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên mấy bước bệ hạ, nói như vậy, ngài sẽ cùng tớ nhưng đồng quy vô tận. Ezith thở ơ khoát khoát tay, bất quá là một chút năng lượng thôi, không chuyện gì lớn, ngươi làm theo chính là, nhớ kỹ, nhắm chuẩn ta đánh. Cái này, hệ đạn kim sắc thần nhãn bên trong tràn đầy không hiểu. Binh sĩ, đây là mệnh lệnh. Ezith ngữ khí lạnh lẽo, bỏ xuống câu nói này liền cũng không quay đầu lại đi. Hệ đạn đứng sừng sững rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài tuân mệnh, bệ hạ. 10 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, đối với Asgard tới nói dài dằng dặc và dày vò. Chủ chiến phái cùng phản chiến phái mỗi ngày tại chúng thần điện tranh cãi không ngừng, ngay cả yến hội đều xử lý không nổi nữa. Phản chiến phái mỗi ngày đều sẽ chọn mấy cái đại biểu đi Ezith nơi đó chỉnh lên quyên ngăn, hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngày cuối cùng thời điểm, phía trước thần hậu phật thậm chí dẫn đội tại Ezith tẩm cung phía trước quỳ hoài không dậy, Ezith chỉ có thể tại hẩn đạn nơi đó né một đêm, mang đến mắt không thấy tâm không phiền. Đối với chúng thần, Asgard binh lính bình thường nhóm hưng phấn, bọn hắn cơ hồ đều tại khát vọng chiến tranh. Bọn hắn cũng tại trong nhà ấm huấn luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, bọn hắn khát vọng một hồi chiến tranh chân chính để chứng minh chính mình. Giống như chủ chiến phái nói như vậy, Asgard tiên lặng quá lâu, kể từ Odin chinh phục cửu giới, Asgard liền tiến vào ca múa mừng cảnh thái bình hòa bình nhân đại, ngẫu nhiên bộc phát một chút phản loạn, cũng chỉ là nào đó giới bên trong một cái thôn xóm nhỏ lên dị tâm, hay là cái nào đó địa chủ thân hào dẫn đầu gây sự, nhiều như vậy nhiễu loạn, liền không có lớn hơn huyện cấp đi. Dưới đại đa số tình huống, chỉ cần sổ cùng tiên cung bốn dũng sĩ đi liền có thể giải quyết, bọn hắn những binh lính này, chỉ có thể cờ tung bay trợ uy. Bọn hắn khát vọng chiến tranh, khát vọng thắng lợi, khát vọng chiến công, khát vọng cơ hội tấn thăng. Odin cung cấp nổi cho bọn họ, Ezith cho. Khi sáng sớm dương quang tung xuống luồng thứ nhất quang huy, Asgard các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, chậm rãi bước lên cầu vồng cầu, tại trước mặt bọn họ là Asgard hệ chiến đấu chư thần. Trước đây, mặc kệ bọn hắn là chủ chiến phái, vẫn là phản chiến phái, bây giờ đều thân mang giáp trụ, sắc mặt kiên định, chờ xuất phát. Đến lúc này, đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Ở thời điểm này sách phản chiến, đó là tự tìm cái chết. Ezith đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thân mang một thân ngân sắc khôi giáp, trong tay cầm bính hằng chi thương, nhìn mình đại quân, thỏa mãn gật gật đầu, phất phất tay, ra hiệu hẩm đạn mở ra cầu vồng cầu. các binh sĩ, cổ vũ sĩ khí mà nói, các ngươi đã nghe đủ nhiều, ta chỉ nói một chữ, giết. Tấu chương xong, chương 318, Loki, ta nhưng là giúp ngươi bận rộn. Một chữ, để cho Asgard đại quân nhiễm phải vô biên sát khí. Ezith làm một cái trở mình lên ngựa động tác, một đầu cùng bạo cự long trống rỗng xuất hiện tại dưới chân hắn, thân vượt cự long, Ezith hùng tâm bạc trượng, vĩnh hằng chi thương trực chỉ phía trước xuất phát. Đại quân xuất phát, Asgard đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào cầu vòng cầu, thẳng đến tận điểm dự. Nói là đại quân, kỳ thực cũng liền hai vạn người, nhưng cái này hai vạn người lại là Asgard tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn hắn mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, chiến kỹ thành thạo, chẳng những quen thuộc đủ loại vũ khí, còn am hiểu quân đoàn chiến đấu, phối hợp tinh diệu vô song, cái này tất cả đều là dùng thời gian tích tụ ra tới. Trận nếm các băng xương người khổng lồ sớm tại 10 ngày trước liền nhận được Ezith thẩm phán, thông cáo cựu giới, tự nhiên không thể thiếu bọn hắn. Đối kháng chính diện, đây chính là Asgard phong cách tác chiến, là chiến là hàng, đồng dạng là các băng xương người khổng lồ cãi và tiêu điểm. Tại đối mặt Odin thời điểm, bọn hắn đã đầu hàng qua một lần kia còn đã mất đi vũ trụ khối rũ biệt cùng viễn cổ đồng quan tài, lần này đối mặt cái này tân vương, bọn hắn còn hàng sao? Cuối cùng, băng xương cự nhân chi vương Lộ Phi tự tay giết chết tất cả chủ hàng băng xương cự nhân, để cho Trận nếm có thống nhất âm thanh, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 10 ngày, các băng xương người khổng lồ đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn nhao nhao lấy ra chính mình chân tàng vũ khí, tại băng nguyên phía trên bố trí cả bẫy, dự trữ con mồi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Asgard cầu vòng cầu tính cơ động quá mạnh, bọn hắn không biết Asgard người sẽ theo nơi nào đi ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể cố thủ một chỗ, bố trí cả bẫy, chậm đợi Asgard người buông xuống. Cuối cùng, thông thiên triệt địa cầu vòng cầu cuối cùng vẫn là tới, Ezith mang theo hai vạn Asgard đại quân buông xuống trần, đưa mắt nhìn ra xa, hoàn toàn lạnh lẽo. Ezith ngón tay điểm nhẹ, vài dặm có hơn, ẩn nút mấy cái băng xương cự nhân thám tử lặng yên ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Hắn nhảy xuống cự long, cầm trong tay vĩnh hằng chi thương ở trên băng nguyên hung hăng một sự, tầng băng trong nháy mắt bạo liệt ra mấy cái khe hở, trong đó một đầu rộng lớn nhất khe hở thẳng tắp để ngang Asgard đại quân trước mặt. Ezith chỉ khe hở, có chỉ phía trước, lên tiếng hô to các binh sĩ, dùng cái này khe hở làm ranh giới, nửa đêm phía trước, tiến lên 200 dặm. Người thứ nhất đến giả, Phong Thần. Giết địch người nhiều nhất, Phong Thần. Phong Thần. Cái này cùng Ezith trước đây cái gọi là Phong Thần khác biệt rất lớn. Asgard thần lực nắm ở Odin toàn ra trong tay, những thứ khác cái gì đại lực thần, thái dương thần các loại, thần lực của bọn hắn cũng là từ Odin nơi đó phân lưu tới. Đối với Asgard người bình thường tới nói, phong thần, liền cùng trên địa cầu thi một cái công chức, tiến vào biên chế một dạng, chẳng những là bắt sát, còn có thể tiếp xúc đến thần lực cơ hội duy nhất. Phong thần, đối với mỗi một cái Asgard người đều có chí mạng dụ hoặc. Giống. Các binh sĩ hưng phấn mà cuồng hống, nắm chặt vũ khí, ma quyền sát trưởng, chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Giết. Ezith vung vẩy vĩnh hằng chi thương, hô to một tiếng. Vì Asgard. Các binh sĩ giống giận liền xông ra ngoài. Dạng này tán loạn xung kích, cũng chỉ có ở thời điểm này có thể làm một chút, như thế nào cùng các băng xương người khổng lồ chạm mặt sau đó còn như thế xung kích, đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà không thể phủ nhận, đây là giờ này khắc này cổ vũ sĩ khí biện pháp tốt nhất. Ezith đưa mắt nhìn các binh sĩ rời đi, khoanh chân ngồi xuống, song trưởng kề sát đất, câu thông địa tử. Từ trường là Ezith buồn nguyên nhất sức mạnh, cũng là hắn vận dụng thuần thục nhất sức mạnh, tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Địa tử rất nhanh cùng Ezith nối liền thành một thể. Toàn bộ trợ nhiệm giờ trước mặt hắn không chỗ che thân, Asgard các binh sĩ tại trong tầm mắt của hắn không ngừng tiến lên, ngẫu nhiên đụng tới mấy cái lẻ tẻ băng xương cự nhân cùng băng xương quái thú, cũng đều bị Asgard các binh sĩ tranh nhau chen lấn mà băm thành khối thịt. Nhìn lại một chút các băng xương người khổng lồ, băng xương cự nhân chi vương cuối cùng bằng vào đến chậm tình báo phong tỏa Asgard đại quân vị trí, chần chờ phút chốc, mang theo chính mình đại quân băng băng mà tới, chính là đường đi có chút xa, dù cho có băng xương cự thú thay đi bộ, cũng phải tốn không thiếu thời gian, bất quá, đầy đủ đuổi tại Asgard đại quân tiến lên trăm dặm phía trước chạy đến. Thời gian có chút eo hẹp chứ nha. Ezith khẽ to mày, đứng dậy, xa xa nhìn qua Lộ Phi phương hướng vậy thì, giết đi. Nói đi, Ezith tiến về phía trước một bước, biến mất không thấy gì nữa. Lộ Phi đang mang theo hắn đại quân điên cuồng gấp rút lên đường, hắn cưỡi một cái giữ tận băng xương quái thú, một cái tay bên trong cầm chiến phủ, trong một bàn tay cầm một cái bộ dáng rất giống thái đao chiến đao, một mặt nghiêm túc. Đột nhiên, ở phía trước hắn cách đó không xa, một bóng người trống rỗng xuất hiện, Lộ Phi trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại cúi người xuống, để cho băng xương quái thú bước nhanh hơn. Lộ Phi. Ezith đem vĩnh hằng chi thương sự ở trên mặt băng, mũi thương phóng xuất ra đại lượng sấm sét, không ngừng đánh chúng chạy như điên tới băng xương cự nhân, đem các băng xương người khổng lồ đánh người ngã ngửa đổ. Lộ Phi dưới quần quái thú cũng nhận lôi đình đả kích, đầu người phía trên một mảnh cháy đen, phát ra một tiếng chu chéo liền té ngã trên đất, Lộ Phi thân thể to lớn trên không trung lộn mèo, thế mà an toàn rơi xuống đất. Ezith lật sợ. Lộ Phi không biết Ezith, nhưng hắn nhận biết vĩnh hằng chi thương, chính là trôi này thường, giết chết hắn số lớn tộc nhân. Là ta. Ezith ưỡn ngực, kinh miệt nhìn xem Lộ Phi. Lộ Phỉ huy vũ một chút chiến đao, tại sao muốn tiến công chúng ta? Ta đến từng gạ. Ezith nhấc lên vĩnh hằng chi thương, nhắm ngay Lộ Phỉ. Đáng chết Lộ Kỳ. Lộ Phỉ lập tức đem hết thảy đều quy tội Lộ Kỳ trên đầu, cho rằng đây là Lộ Kỳ lại một cái âm mưu, nhưng hắn không yếu thế chút nào, giơ chiến đao cuồng hống Ezith, ngươi không phải Odin. Không tệ, ta không phải là Odin, nhưng mà ta so Odin càng đáng sợ. Ezith cười lạnh một tiếng, vĩnh hằng chi thương thả ra nóng bỏng kim quang. Đáng chết. Lộ Phỉ mắng to một tiếng, giơ lên cánh tay trái, một mặt băng thuần trong nháy mắt tạo ra, miễn cưỡng chặn Ezith tiến công. Ezith khinh thường lắc đầu liền chút thực lực ấy. Khó trách liền Loki đều có thể giết ngươi. Nói đi, hắn đem vĩnh hằng chi thương nhẹ nhàng đẩy về phía trước tiến, Lộ Phi lập tức nhận lấy áp lực lớn, bị kim quang treo lên không ngừng lùi lại, trên mặt đất lưu lại hai hàng dấu chân thật sâu. Tình hồn lại các băng xương người khổng lồ, nhìn thấy chính mình quốc vương gặp khó, cơ cực lớn lang nha động, gào thét hướng Ezic lao đến. Ezic lạnh rên một tiếng, vĩnh hằng chi thương đột nhiên ở giữa kim quang đại phóng, phía trước đánh ra tia sáng trong nháy mắt nổ tung lên. Chỉ xuất một thương, Ezic xoay người rời đi, Lộ Phi thực lực quá yếu, một thương này, hắn ngăn không được, chắc chắn phải chết. Hai người chênh lệch quá xa, chút tự tin này hắn vẫn phải có. Loki, ta nhưng là giúp ngươi bận rộn nha. Mặc kệ tương lai ngươi là cái gì cấp bậc tồn tại, giết cha danh tiếng trùng vi là không tốt. Cũng không biết tương lai Loki có thể hay không lĩnh chuyện này. Tấu chương xong, chương 319, hoan nên trở về, bộ bệ hạ. Đã mất đi Lộ Phi, còn lại băng xương cự nhân đã không đủ gây sợ. Mặc dù mang theo đại quân xuất trình chỉ là một cái nguy trang, thế nhưng là ra đều đi ra, không luyện một chút binh chẳng phải là quá thiệt thòi. Còn lại băng xương cự nhân chính là đá mài dao tốt nhất. Ezic điều khiển địa tử, hơi điều chỉnh Asgard đại quân xung phong phương hướng, để cho bọn hắn cùng hỗn loạn các băng xương người khổng lồ gặp nhau, tiếp đó liền không tiếp tục để ý, tự mình rời đi. Bộ phong ấn chi địa, đi bộ trăm dặm sau đó, Ezic lần nữa đến nơi này. Nơi này và lần trước lúc đến không có gì khác biệt, vẫn là tuyết bay lở trời, băng thiên triệt để. Ezic triệu hồi ra luân hồi chi thương, đứng sững ở tuyết lớn phía trước, rơi vào trầm tư. Hắn muốn phục sinh, hoặc có lẽ là tỉnh lại bộ. Nhưng mà, chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn lại chần chờ. Hắn làm đây hết thảy, có thể hay không cũng tại Odin nằm trong tính toán, là hắn kế sách một bộ phận. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có loại khả năng này. Nơi này thế nhưng là Odin nói cho hắn biết, luân hồi chi thương cũng là tại bị Odin hố sau đó đúc thành, liền hắn Asgard vương vị cũng là Odin truyền. T. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, có lẽ, để cho hắn phóng thích bộ, đây chính là Odin hy vọng. Cái giả thiết này có thành lập hay không, toàn ở tương lai Loki. Ezic trong mắt hơi híp, nghĩ tới cái mới nhìn qua kia rất hô trà, trên thực tế lại ổn đến một bút, giúp hắn bận rộn tương lai Loki. Nếu như Odin biết hắn tồn tại, như vậy đây hết thảy liền có khả năng là Odin âm mưu, nếu như không biết, vậy thì không phải là, chỉ đơn giản như vậy. Odin nha, ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ezic cười khổ một tiếng, lắc đầu, giơ lên luân hồi chi thương. Đều đã đến bước này, hắn đã không có lý do lui về sau nữa, bất kể có phải hay không là Odin âm mưu, làm đi. Hãy đạn, chúng ta náo pháo. Ezic ngửa mặt lên trời thét dài. Câu vùng trên cầu, hãy đạn trong một đôi kim sắc thần màu tràn đầy lo nghĩ, hắn thật sự là không hiểu rõ Ezic đến cùng muốn làm gì. Ezic hành động, hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ, nếu như muốn hủy diệt Chernobyl, căn bản muốn không cần gì cầu đồng cầu, cũng không cần Asgard đại quân, chỉ cần một mình hắn như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cái này một pháo, hắn nhất định phải mở, hắn là thần, Ezic là quân, hắn nhất thiết phải mà nghe toàn mệnh lệnh. Thầy đàn yên lặng thu hồi tâm tư, đem thủ hộ giả chi kiếm cắm vào đài điều khiển bên trên, nhẹ nhàng chuyển động. Đại lượng lôi quang từ đài điều khiển bên trên phóng xuất ra, không ngừng đánh vào bốn phía hình tròn trên vách tường. Trên vách tường bắt đầu hiện lên đại lượng thần dị phù văn, bức tường cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, điều chỉnh phương vị, đem năng lượng thu phát miệng nhắm ngay Sterling. Hy vọng không nên xảy ra chuyện. Thầy đàn nhẹ giọng nói thầm một câu, nhìn chăm chú lên cầu vồng cầu bắn ra sáng chói ánh sáng trụ thẳng tới Sterling. Ezic ngửa đầu, nhìn thấy bên trên bầu trời tạo thành thất thải vòng xoáy, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Tương lai lộ kỳ quá mức cường đại, xa xa không phải hắn hiện tại có thể so sánh, muốn trả lại như cũ ma pháp của hắn, nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao số lượng cao năng lượng, chỉ có cầu vồng cầu có thể làm được điểm này. Vô cùng vô tận năng lượng buông xuống, Ezic lập tức mở ra yên diệt lĩnh vực, đem lĩnh vực phạm vi áp xúc ở trên đỉnh đầu, gõ dễ chặn cầu vồng cầu năng lượng. Cho ta đứng vững. Cầu vồng cầu năng lượng là hấp thu từ thế giới thụ, là tới bắt nguồn từ toàn bộ không gian vũ trụ cùng chiều không gian năng lượng, khổng lồ như thế năng lượng xung kích, chỉ là lần thứ nhất thiếu chút nữa đem Ezic đè sấp phía dưới. Hắn cắn răng, ngạnh sinh sinh thẳng xuống lưng, dưới chân tầng băng không chịu nổi áp lực lớn, nhao nhao vỡ ra, Ezic phần eo phía dưới đều lầm vào trong tầng băng. Đứng lên cho ta. Thống nhất lập trường không ngừng ngưng kết dưới chân tầng băng, đem nguyên bản là dị thường thật dày băng cứng trở nên so sắt thép còn kiên cố hơn, miễn cưỡng chịu đựng lấy hai chân hắn giẫm đạp. Chầm vài giây đồng hồ, Ezic chậm rãi thích đứng bằng bạc áp lực, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đem tay trái chậm rãi chạm đến phía trên yên diệt lĩnh vực. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, chôn bụi trong lĩnh vực cái kia vô cùng vô tận năng lượng, giống như khí cầu bị đâm một cái miệng nhỏ, điên cuồng tuôn ra. Ezic cơ thể chỉ là làm một cái ngắn ngủi thông đạo, lập tức liền đem những năng lượng này rót vào luân hồi chi thương bên trong, nhưng dù cho dạng này, vẫn như cũ để cho trên cánh tay hắn mạch máu trong nháy mắt bạo liệt. Máu tươi thấm ướt vạt áo của hắn, nhưng hắn đã không rảnh bận tâm, cánh tay cùng với cả nửa người đã sớm bị năng lượng khổng lồ xung kích mà đã mất đi tri giác. Luân hồi chi trong thương không ngừng tích góp sức mạnh, đi qua tinh thần mẫu thân thai nghén sau đó, luân hồi chi thương phẩm chất so trước đó tăng lên không thiếu, bằng không, thật đúng là không chắc chắn có thể dung hạ được như thế số lượng cao năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ezic cắn răng kiên trì, cảm thụ được luân hồi chi trong thương năng lượng chậm rãi đạt đến mong muốn, hắn chậm rãi đem thương đâm ra ngoài. Trong tay của hắn, phản phất cầm lấy toàn bộ bầu trời trọng lượng, chỉ là đơn giản một cái gai động tác, liền để thân thể của hắn không ngừng run rẩy, luân hồi chi trên thương, phản phất gánh chịu lấy một quả tinh cầu, một vùng vũ trụ. Luân hồi. Thật đơn giản một cái từ, để cho Ezic kém chút mài nhỏ đầy miệng cương nha. Luân hồi chi thương, tại thời khắc này thả ra vô tận quang hoa. Rực rỡ, rực rỡ, bất luận cái gì từ ngữ đều không đủ lấy hình dung giờ khắc này vĩ đại, từng đạo tia sáng, phản phất từng khối hễ mái màu xa, êm ái bọc lại nơi này tất cả phi tuyết. Phi tuyết bị giơ lên cách đến giữa không trung, luân hồi sức mạnh bắt đầu hiện ra. Phảng phất thời gian đang lùi lại, lại phảng phất vật chất tại gây dựng lại, phi tuyết nhanh chóng hướng lên bầu trời bay múa, mỗi một phiến đông tuyết đều có vị trí của mình. Theo năng lượng không ngừng thu phát, luân hồi sức mạnh đem một mảng lớn tán loạn đông tuyết ngưng kết lại với nhau, đầu tiên là một cái tuyết cầu, tiếp đó liền chậm rãi đã biến thành hình người. Cuối cùng, quần áo, ngũ quan, động tác, thần thái, toàn bộ hết thảy đều tựa như một cái người sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Đến lúc cuối cùng một mảnh đông tuyết trở lại vị trí của mình, tất cả đông tuyết cấp tốc hòa làm một thể, hóa thành một khối băng cứng. Quá trình này, nghịch chuyển tương lai lộ kỳ ma pháp. Ezith không hiểu ma pháp, hắn cũng không cần hiểu, luân hồi sức mạnh để cho hết thảy luân hồi đến điểm xuất phát. Cầu vòng cầu còn tại thu phát năng lượng, thời gian dài như vậy năng lượng thu phát, nếu như trực tiếp đánh vào Chitter Nims trên mặt đất, toàn bộ Chitter Nims chỉ sợ cũng đã bị đánh thành mảnh vụn, nhưng mà, phóng tới luân hồi chi trên thương, nhưng vẫn chưa đủ. Luân hồi. Ezith lần nữa gào thét, năng lượng cùng bạo bị hắn đều bức ra, trước mắt băng điêu bên trên, vậy mà bắt đầu dần dần hiện ra một tia huyết sắc. Từ từ, băng điêu tầng ngoài hóa thành làn da cùng quần áo, nội bộ hóa thành huyết nhục cùng xương cốt, yên lặng ở đây không biết bao nhiêu năm tháng linh hồn, lại độ quay về. A. Băng điêu triệt để cởi ra cuối cùng một tia băng lãnh, gầm lên giận dữ kinh thiên triệt địa, chấn động toàn bộ cửu giới. Ezith phất phất tay, Hình Đan nhận được mệnh lệnh, vội vàng đình chỉ cầu vòng cầu thu phát. Toàn bộ hết thảy, Hình Đan đều thấy ở trong mắt, hắn đã lệ nóng doanh trọng, mấy ngàn năm lạnh nhạt, tại thời khắc này triệt để bạo phát ra, hắn chống thủ hộ giả chi kiếm chậm rãi quỳ xuống đất, khóe miệng run rẩy kịch liệt cảm tạ. Ezith. Ezith nghe không được Hình Đan cảm tạ, cũng không rảnh bận tâm, hắn chăm chú nhìn cái kia ngửa mặt lên trời thét dài nam nhân, hơi cong người một cái hoan nên trở về, bố bệ hạ, tấu chương xong, chương 320, bệ hạ, đây là rượu của ta. Bố ăn mặc vô cùng thô kệch, gia thú, sừng nón trụ, chiến phủ, giống như một vị từ xã hội nguyên thủy đi ra tuyệt thế vương giả. Hắn kết thúc gào thét, thần sắc có chút mờ mịt, liền Ezith gọi hắn cũng không có nghe thấy. Hắn bị phong ấn quá lâu, lâu đến để cho ý thức của hắn kém chút tan đi trong trời đất, như thế đột ngột bị tỉnh lại, ý thức của hắn còn dừng lại ở trong một mảnh hỗn độn. Ezith hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rồi hắn vấn đề, yên lặng đứng ở một bên chờ hắn khôi phục, đồng thời cũng thừa cơ quan sát vị này Asgard tiền tiền thần vương. Bộ thực lực đồng dạng ở vào thiên phụ cấp, nhưng so với Odin tới nói phải kém mấy cái cấp bậc, cái này cùng bọn hắn hạ xạ thần tộc thần lực truyền thừa có liên quan. Bọn hắn vì thu hoạch có thể đối kháng sẽ lẹt sợ tỷ ổ sức mạnh, đã nghĩ ra thần lực truyền thừa biện pháp này, phụ truyền tử, tử truyền tôn, thần lực tại trong một đời lại một đời thân thể truyền thừa, ngưng luyện, lại thêm vào đương đại người thần lực, dung luyện một lò, cuối cùng hội tụ ở một người thể nội, người đó liền sẽ nắm giữ toàn bộ hạ xạ thần tộc thần lực. Bộ tại bị phong ấn thời điểm, đang lúc trắng niên, chính mình bổ chi lực còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong, nhưng tại bị phong ấn một khắc này, vẫn là tự động chuyển thừa cho Odin. Odin mang theo ra ra cùng ba ba thần lực ngoại quải, lại đem chính mình Odin chi lực luyện đến tuổi già, thực lực khẳng định muốn so bộ mạnh. Nếu như cùng Ezith so, chỉ từ tố chất thân thể cùng thần lực phương diện dạng, hai người ngược lại là sàn sàn với nhau, nhưng Ezith rất có tự tin, giống bộ dạng này, hắn một lần có thể đánh ba cái. Vu sư, ngươi là con ta Odin tìm đến cứu ta Vu sư sao? Bộ cuối cùng nhớ ra chính mình là ai, cơ đầu hơi có vẻ mơ hồ hỏi Ezith. Ezith cười lạnh một tiếng, lắc đầu rất xin lỗi, bố bệ hạ, nói cái này phía trước, thỉnh trước cho ta tự giới thiệu mình một chút. Bố không nói gì, ngẹo đầu nhìn hắn. Ta, Ezith Lettersers, đương nhiệm Asgard thần vương, cựu giới chi chủ. Ezith đứng nghiêm, nhìn chằm chằm bố ánh mắt, chậm rãi đọc lên danh hào của hắn. Bố biểu lộ lập tức ngưng kết, đầu tiên là không tin, lại đến hoài nghi, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng hóa thành đầy trời sát khí. Ngươi nói dối. Bố cuồng hống một tiếng, giơ lên búa liền hướng Ezith bổ tới. Ezith hời hợt đưa tay, vững vàng tiếp nhận chiến phủ, tiếp đó bình tĩnh nhìn xem hắn. Bộ kịch liệt thở hổn hển, hắn vừa mới khôi phục tự do, thực lực vẫn còn thung lũng, liền một phần mười sức mạnh đều không phát huy ra được, căn bản không phải Ezith đối thủ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nhãn lực của hắn. Ngươi không lừa được ta, ngươi không phải ạ xạ thần tộc. Ta đương nhiên không phải, ta đến từng gạ. Ezith nhún nhún vai, buông lỏng ra bộ chiến phủ. Trung đỉnh. Bố lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một chút phiền muộn, cũng không biết nhớ ra cái gì đó Asgard xảy ra chuyện gì. Vì cái gì ngươi sẽ trở thành thần vương? Ezith cười lắc đầu lúc này, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin. Tiểu giới bên trong, ngươi nói chỗ, ta dẫn ngươi đi, chính ngươi hỏi. Bố ban tín bán nghi, ngưng thị hắn phúc chốc, khẽ gật đầu ba nà hửng dự, nơi đó cùng Asgard trước giờ không thích cùng, bọn hắn sẽ không gặp ta. Vậy đi thôi. Ezith khẽ cười một tiếng, một ngón tay điểm nhẹ, mở ra thông hướng ba nà hửng chuyển tống môn, trước tiên cất bước tiến vào, bộ trần chờ phúc chốc, cắn răng một cái cũng càng đi vào. Ezith, ngươi không tại Asgard hưởng phúc, như thế nào có rảnh tìm ta nơi này? Ezith vừa đến ba nà hửng dự, Hải Dương chi thần Vạn Nhi liền cảm ứng được hắn, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cũng đúng. Gia hỏa này vốn là muốn tìm Ezith phiền phức, thật không nghĩ đến bị liền với đánh hai lần, dù ai trên thân cũng sẽ không cao hứng. Ezith cười không nói, Vạn Nhỉ đang nghi ngờ ở giữa, bộ vượt qua cổng không gian mà đến. Vạn Nhỉ cùng bộ bốn mắt nhìn nhau, lăng thần một hồi lâu. Ngươi là? Bộ trên dưới dò xét Vạn Nhỉ, chần chờ hỏi Vạn Nhỉ. Ngươi như thế nào lớn như vậy? Lần trước ta thấy ngươi thời điểm, ngươi còn đi theo phụ thân ngươi bị lang đuổi đâu. Bộ. Vạn Nhỉ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đây không có khả năng, ngươi đã chết trên 5 năm.
Cái gì?
Trên 5 năm? Bố ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Ezith vô vô Vạn Nhỉ bà bay, dì thai nói hắn bị nhân phong ấn, ta vừa mới cứu hắn ra, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, cứ nói thật, đừng khách khí. Nói đi, Ezith lặng yên lui ra phía sau hơn trăm dặm, vì hai người lưu lại đầy đủ câu thông không gian quả nhiên không ra Ezith sở liệu, hắn chân trước vừa đi, hai người chân sau liền đánh nhau. Hai người kia, một cái là trời sinh tính khí nóng nảy, một cái là vừa mới thức tỉnh vội vã biết xảy ra chuyện gì, mỗi câu ở giữa đều mang mùi thuốc súng, không đánh nhau mới là lạ. Hắc hắc, ngươi nói một chút, biểu giới lớn như vậy, địa phương khác ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác chọn một cái và nạn hiểm dữ. Chật chật, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ezith nhìn có chút hạ hê ở phía xa quan sát trận này thiên về một bên chiến đấu, nhìn xem đều thay bộ đau. Bộ thực lực bây giờ ở vào tuyệt đối thung lũng, Vạn Nghị mặc dù không đến đỉnh phong, nhưng ngược cái hắn vẫn là thỏa đáng. Vạn Nghị xem như quá ẩn, hắn đem Ezith thêm tại trên người hắn đau đớn đều tính toán ở bộ trên đầu. Ta đánh không lại con của ngươi, đánh không lại tôn tử của ngươi, vậy ta liền đánh ngươi. Nhờ ngươi xem Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Hắn cũng không quên chính sự, đứt quãng đem bộ tử vong sau đó cựu giới phát sinh mấy món đại sự đều nói một lần, đương nhiên là đứng tại góc độ của hắn rằng, đối với Ố Điển nói ra mang theo nồng đậm địch ý bộ một bên phân tâm chiến đấu, một bên cẩn thận lắng nghe, vốn là thực lực đại giảm, bây giờ còn không cách nào chuyên tâm lên chiến, hơn 10 cái hiệp liền bị đánh đầu đầy là bao. Nhưng mà, hắn tâm so với hắn trên thân thể thương đau hơn. Ố Điển, con của hắn, căn bản là không có ý định cứu hắn. Không, ta không tin. Bộ đột nhiên một phát, một đũa bổ ra sóng biển, cứng rắn chống đỡ lấy đẩy trời ma pháp công kích vọt tới Vạn Nghị trước mặt, bóp cổ của hắn một cái, hai mắt đỏ ngầu hô to ta không tin, ngươi gạt ta. Bố bệ hạ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trở về Argat. Ezith hợp thời xuất hiện, nhẹ nhõm cứu Vạn Nghị, hướng về phía hắn một hồi nháy mắt ra hiệu, dùng ánh mắt hỏi hắn sướng hay không. Vạn Nghị dây hiểu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, một mặt sảng khoái gật đầu một cái. Hắc hắc. Ezith cười trộm một tiếng, xem đầu đầy là ba bù, ngửa đầu kêu gọi Huyền Đạn. Huyền Đạn sớm đã xin đợi đã lâu, lập tức mở ra cầu thủng cầu, nhận về Argat hai vị thần vương. Ezith bệ hạ, bố bệ hạ, hoan nên trở về. Huyền Đạn quỳ một chân trên đất, cung kính nhân cần thăm hỏi. Huyền Đạn, ta tặng cho ngươi rượu, ngươi còn uống sao? Không uống ta liền lấy đi. Ezith làm bộ tại cầm. Huyền Đạn vội vàng đứng dậy ngăn lại, đem ôm lấy một cái vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch bệ hạ. Đây là rượu của ta, tấu chương xong, chương 321, bệ hạ nếu không tin, gì không tự mình đi hỏi. Nhìn thấy Huyền Đạn biến hóa, Ezith cười. Bộ từ lúc trở về vẫn tại nhìn đông nhìn tây, bây giờ mới chú ý tới Huyền Đạn ngươi là. Bệ hạ, ta là Huyền Đạn, Odin bệ hạ sách phong thủ hộ thần, ngài. Ân, mất tích thời điểm, ta vẫn đưa bé. Huyền Đạn cân nhắc phút chốc, dùng tới mất tích cái từ này. Bố không có truy đến cùng, chỉ là tượng trưng gật gật đầu, tiếp đó liền đem ánh mắt lại độ chuyển hướng cầu bên ngoài ở đây, thật là Argat. Nhưng nàng vì cái gì biến hóa lớn như vậy? Nơi đó, đã từng có một tòa cao lớn tháp canh, nơi đó có một mảnh hồ nước khổng lồ. Hết thảy đều phản phất phát sinh ở hôm qua, ta thật sự biến mất vạn năm lâu. Cụ thể thời gian bao lâu, ta cũng nói không rõ ràng. Ezith nún nún bay, dùng phệ tinh ong ngưng tụ ra hai đầu cự lòng, xoay người bên trên lòng, đối với bộ dùng tay làm dấu mời. Đại bộ phận thần đều theo Ezith cùng đi xuất trình đi, chúng thần điện so dĩ vang thiếu đi mấy phần phồn hoa cùng ồn ào náo động, chỉ có một ít không phải hệ chiến đấu thần chi top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng, nghiên cứu thảo luận lần này viễn trinh tạo thành ảnh hưởng. Bộ quay về tin tức, trước mắt chỉ có Huyền Đạn biết, cho nên khi bộ theo Ezith bước vào chúng thần điện thời điểm, tất cả thần đều ngây ngẩn cả người. Cùng những cái kia mỗi ngày chỉ biết là chiến đấu man tử khác biệt, bọn hắn cơ hồ cũng là văn trước, đọc thuộc lòng Asgard lịch sử, đối với bộ hình tượng quen thuộc cực điểm. Loki, một vị râu ria trắng bệnh thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Hiển nhiên là cảm thấy đây là lộ kỳ lại một cái ác liệt nói đùa. Khu cụ, các vị. Ezith đầu lông mày nhướng một chút, ho nhẹ một tiếng vạn năm trước, bố bệ hạ bị gian nhân làm hại, bị phong ấn tại trời. Lần này viễn trinh, bằng vào Asgard đại quân dũng mãnh phi thường, chúng ta cuối cùng đem bố bệ hạ cứu ra. Chúng thần trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếp đó lại một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới lại là kết cục này, bọn hắn không tin, không hiểu, không rõ, rất nhiều người thậm chí cho rằng đây là Ezith âm mưu. Yên tĩnh. Ezith quay đầu xem bố. Phát hiện thần sắc hắn ở giữa vẫn là vô cùng mờ mịt, liền lắc đầu bố bệ hạ vừa mới quay về, còn có chút không thích ứng, sau đó sẽ triệu kiến đại gia, trước hết để cho bố bệ hạ đi nghỉ ngơi a. Bố quay về, cho Asgard mang đến trùng kích cực lớn, bọn hắn cũng không dám tin tưởng vị này trên sử sách thần vương lại còn sống sót, chúng chư thần nhiều mặt chứng thực, liền phía trước thần hậu phân dịch đều dò xét nhiều lần, đem bố khiến cho phiền muộn không thôi, kém chút đánh nhau, lúc này mới bỏ qua. Mặc dù vẫn như cũ vô cùng hoài nghi, nhưng bộ thân phận, bọn hắn cuối cùng vẫn thừa nhận xuống, tiếp đó kế tiếp một cái lúng túng hơn vấn đề bày tại chúng thần trước mặt, bộ thật sự, vậy cái này thần vương chi vị. Bây giờ, Ezith biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng thẳng khái, đem thần vương chi vị chắp tay nhường cho, liền lĩnh hàng chi thương đều trả lại bộ. Trong vòng mấy tháng, Asgard thần vương chi vị hai lần thay chủ. Và nạ thêm các loại mấy giới, còn đắm chìm tại ổ điện chết đi thông tin bên trong, vẫn còn đang tranh luận Ezith cái này gã nhân tố thần vương phải chăng chính thống vấn đề, bên kia lập tức lại chuyển đến bộ trở về, tiếp nhận thần vương tin tức. Toàn bộ cựu giới cũng là viết kép một bức, Asgard đây là náo dạng nào a? Hoàn thần vương liền cùng đùa giỡn tựa như, chúng ta đến cùng nên về ai quản. Không có người có thể trả lời bọn hắn, duy nhất biết được toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối Ezith, sau khi đem vương vị cùng lĩnh hàng chi thương trả lại, liền tại Asgard mai danh nhận tích, liền hình đạn thần nhãn đều không nhìn thấy hắn ở đâu. Sau một tháng, hai vạn Asgard đại quân triệt để san bằng chân băng xương cự nhân toàn bộ tử, triệt để trở thành lịch sử. Bọn hắn mang theo đại lượng chiến lợi phẩm, hát chiến thắng chi ca vinh quy Asgard, tiếp đó, bọn hắn choáng váng. Chỉ là đánh cái trận chiến công phu, thần vương liền lại một lần nữa đổi. Vậy chúng ta công lao còn tính hay không đến? Tính toán. Đương nhiên tính toán. Thời gian một tháng, bộ cuối cùng tin tưởng mình bị phong ấn vạn năm lâu, cũng dần dần điều chỉnh tâm tính, đón nhận hiện thực này. Hắn bị Loki phong ấn phía trước chính là Asgard thần vương, bây giờ trọng trưởng thần vương chi vị, đối công tác cái gì, vẫn là rất quen thuộc. Cứ việc đi qua vạn năm lâu, trước kia bộ hạ cũ đã toàn bộ đổi thành người mới, nhưng bộ vẫn là rất nhanh nắm trong tay Asgard đại quyền. Đối với chiến thắng trở về hai vạn Asgard dũng sĩ, đương nhiên muốn thưởng. Hơn nữa còn là trọng thưởng. Bộ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, trong tay hắn diệt tộc nhiều chủng tộc như Long Châu, hắn đi chinh chiến băng xương cự nhân, chính là chạy diệt tộc đi. Đáng tiếc thực lực của hắn lại mạnh, cũng không ngăn nổi vận mệnh bước chân, tương lai Loki vì mình có thể thuận lợi giáng sinh, đem hắn phong ấn vạn năm lâu. Bộ không biết tương lai Loki, tại hắn bị phong ấn thời điểm, Loki phụ thân Lộ Phỉ đều vẫn là đứa bé, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội băng xương cự nhân, cho rằng đây là băng xương cự nhân nhất tộc cho hắn đặt bẫy. Thâm cừu đại hận như thế, há có thể không báo? Cũng không có chờ hắn động thủ đâu, bên kia liền truyền đến tin chiến thắng, băng xương cự nhân diệt tộc. Một quyền đánh vào trên không khí cảm giác, để cho bộ kìm nén đến cực kỳ khó chịu, nhưng tiếp tục khó chịu, những cái kia dũng sĩ cũng phải thưởng. Giúp hắn báo lớn như thế thủ, nhất định phải trọng thưởng. Trong vòng một đêm, Asgard nhiều trên trăm cái thần, có thần bị, cũng là thăng quan tiến tước, để thăng thần lực, để cho một đám phản chiến phái hối hận không kịp. Liên tục mấy ngày tiệc ăn mừng mở ra rồi, liền hình đạn đều vô cùng hiếm thấy chạy tới uống chén rượu. Trong bữa tiệc, hắn nói bóng nói gió mà hỏi thăm bổ, Ezith tung tích. Bố lại là hung hăng lắc đầu, biểu thị đây là hắn cùng Ezith quyết định, không thể để lộ. Ezith ở đâu? Vấn đề này một mực bàn hành tại chúng thần trong lòng. Đối với vị này thời gian tại vị lập nên ngắn nhất ghi chép thần vương, chúng thần nhóm tâm tư có chút phức tạp, có cảm kích, có chán ghét, có tán dương, có làm thấp đi. Nhưng mà không thể phủ nhận, hắn chỉ dùng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền thành lập cực lớn chiến công. Cứu vớt thần vương bù, tiêu diệt băng xương cự nhân, hắn trong lúc tại vị, chỉ làm hai chuyện này, nhưng hai chuyện này lại đủ để ghi vào sử sách, để cho Asgard người ghi khắc vào năm. Ezith kỳ thực còn tại Asgard, hắn chỉ là dùng phệ tinh ong biến đổi cái dung mạo, ẩn thân tại Asgard trong tiệm sách, có thần vương bổ mở cho hắn thiết lập quyền hạn, hắn có thể xem nơi này bất luận cái gì tân mật. Đương nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Odin đối với Junes nghiên cứu, Junes thần chú diệu dụng, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thứ đồ tốt này, há có buông tha lý lẽ. Ezith, ngươi nói, Odin, thật sự không có ý định cứu ta sao? Bố lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, lại một lần hỏi cái này hỏi trăm ngàn lần vấn đề. Ezith trong tay ngưng tụ một cái thần chú trong nháy mắt phá toái, hắn bất đắc dĩ xoay người bệ hạ, ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi, hắn cùng địa cầu chí tôn pháp sư quan hệ phi thường tốt, nếu như hắn muốn cứu, hắn đã sớm cứu được. Bố hoàn toàn như trước đây mà trầm mặc. Hắn kỳ thực đã tin tưởng đáp án này, chỉ là vẫn luôn không nguyện ý tiếp nhận. Vậy hạ nếu không tin, sao không tự mình đi hỏi hắn? Odin ngay tại địa cầu, tấu chương xong, chương 322, bởi vì ta lười. Ngươi cái kia bất hiếu con trai ngay tại địa cầu, ngươi đi tìm bà. Ezith ý tứ rất rõ ràng, mục đích càng rõ ràng. Ta phí hết lớn như vậy kình, còn liên lụy băng xương cự nhân cả một tộc tính mệnh cứu ngươi trở về, không phải là vì nhường ngươi an nhàn mà làm quốc vương, là vì nhường ngươi tìm ngươi nhi tử đi. Bồ cũng biết điểm này, nhưng hắn không biết Ezith vì cái gì cố chấp như vậy tại tìm kiếm Odin. Viễn cổ chi thần sự tình hắn cũng không biết, Ezith một chữ đều không cùng hắn sách, hắn chỉ biết là Odin chuẩn bị cho hắn là bởi vì Asgard đại nạn sắp tới, nhưng đến cùng là cái gì? Hắn cái gì cũng không biết. Không biết, mới là khiến người sợ hãi nhất. Bộ chỉ có thể tự mình điều tra, suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên, đi tới địa cầu tìm kiếm Odin tựa hồ đã trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Ezith đem lực chú ý lại độ chuyển tới trước mắt trong sách vở, phía trên phảng phất vẽ lấy tuyệt thế mỹ nữ, để cho hắn triệt để trầm mê ở trong đó, bù hắn vài tiếng hắn đều không nghe thấy. Bố biết Ezith sẽ lại không nói cái gì, bất đắc dĩ thở dài rời đi, nói thật, muốn hắn là có thể đánh được Ezith, nhất định hung hăng đánh nha một trận. Bố rời đi thư viện, cưới một thất BMW nút màu đen dạo bước đầu đường, sắc mặt âm tình biến hóa không ngừng, cuối cùng hạ quyết tâm, kéo một phát dây cương, thẳng đến cầu vồng cầu. Trong tiệm sách, Ezith cuối cùng đem tầm mắt rời đi sách vở, từ cửa sổ hướng cầu vồng cầu nhìn ra xa, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn phất phất tay, thu hồi sách vở, một khỏa to lớn bằng đá con mắt xuất hiện ở trên bản sách, thuật sĩ trí nhãn. Cùng lần trước khác biệt, điên cuồng học tập sau một tháng, Ezith cuối cùng sơ bộ nắm giữ kiện thần khí này phương pháp sử dụng. Hắn đưa hai tay ra, tại trên thuật sĩ chi nhãn nhanh chóng liên tục điểm, thuật sĩ chi nhãn nhanh chóng sáng lên, trong đôi mắt dần dần nổi lên kim sắc vầng sáng. Ezith trông mèo vẽ hổ, niệm một câu hắn cũng không hiểu rõ ý tứ chú ngữ, một ngón tay đâm tại thuật sĩ chi nhãn trong đôi mắt đang, một cái tay khác nhẹ nhàng đụng chạm chính mình mỹ tâm, thuật sĩ chi nhãn bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ như thật như ảo mê ly hào quang, đem hắn cùng với thuật sĩ chi nhãn liền tại cùng một chỗ. Ezith trước mắt, lập tức xuất hiện từng mảnh huyễn ảnh, có Asgard, có địa cầu, cũng có cựu giới địa phương khác, mỗi một cái huyễn ảnh đều tựa như là đã phát sinh chân thực, lại phảng phất là chưa phát sinh tương lai. Thuật sĩ chi nhãn có thể đoán trước tương lai, nhưng thời gian là không ngừng biến đổi, mỗi một cái nho nhỏ thay đổi đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô số khác biệt tương lai, dù cho chí tôn pháp sư cũng không thể xác định đến cùng cái nào tương lai sẽ buông xuống. Hơn nữa, thuật sĩ chi nhãn cùng thời gian bảo thạch khác biệt, nó cũng sẽ không giống tương lai sở hữu khả năng đều hiện ra ở trước mặt người sử dụng, cung cấp người sử dụng tương đối cùng lựa chọn, nó chỉ có thể lấy ra một bộ phận có khả năng nhất phát sinh tương lai, lấy ảo tượng phương thức hiện ra ở trước mặt người sử dụng, đến cùng cái nào sẽ phát sinh, chỉ có thể nhìn người sử dụng lựa chọn của mình. Ezith phất phất tay, trước mắt huyễn tượng chỉ còn lại địa cầu. Địa cầu là toàn bộ vũ trụ nhiều nhất hay nhiều khó khăn tinh cầu, tương lai tràn đầy đủ loại hủy diệt tính nguy cơ, thuật sĩ chi nhãn bên trong cho thấy diệt thế nguy cơ, đâu chỉ hơn bạn. Ezith từng cái phân biệt, cùng chuyện này không quan hệ tương lai bị hắn chậm rãi loại bỏ, đây đã là hắn đệ thập nhiều lần làm chuyện này, rất thuần thục. Cuối cùng, huyễn tượng chỉ để lại không đủ trăm cái, bên trong những huyễn tượng này đều có một điểm giống nhau, bọn chúng đều có bổ tồn tại. Những thứ này tương lai chính là bổ tới địa cầu thay đổi tương lai. Có huyễn tượng có Odin, có Cotsur, có Ezith, có ý rồng man cùng sở kỳ các loại, còn nhiều nữa. Nhưng mà, mặc kệ cái nào huyễn tượng, bọn hắn đều tại đối phó cùng một cái địch nhân, một cái râu tóc bạc phơ phủ thủy áo bào trắng. Đây là một cái dấu ở phía sau màn viễn cổ chi thần, Ezith đang nắm trong tay thuật sĩ chi nhãn sau trước tiên liền xác nhận thân phận của hắn, hắn là địa cầu bên trên một ma thần nào đó hậu duệ, một mực gần cư ở địa cầu, cùng mấy cái khác viễn cổ chi thần cùng một chỗ thao túng chư thần hoàng hôn. Ezith nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, tiếp đó cấp tốc rời ánh mắt, loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là dựa vào thuật sĩ chi nhãn dự đoán, thấy thời gian dài cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Phu thủy áo bào trắng chỗ ẩn thân, Ezith còn từng đi qua, ngay tại Nam Cực Đại Lục Man Hoàng chi địa. Đây là một cái uy hiếp to lớn, đủ để hủy diệt toàn bộ địa cầu, nhất định phải thanh lý mất. Odin, Bo, Zo, lại thêm ta, Ân, đệ nhất cũng không biết có thể hay không tham gia, Tony hủy diệt giả chiến giáp ngược lại là hẳn là có thể bắt kịp, cũng coi như hắn một cái, 5 đối 1. Vẫn có chút treo, lật xe tỷ lệ rất lớn a. Ezith đóng lại thuật sĩ chi nhãn, rơi vào trầm tư. À xạ thần tộc tổ tôn ba đời hợp lực, lại thêm hắn cùng người mặc hủy diệt giả chiến giáp Y Zerman, 5 người đại chiến một cái đơn thể vũ trụ cấp, bất kể thế nào tính toán, cũng không quá có thể thắng. Tại thuật sĩ chi nhãn bày ra trong tương lai, liền có bọn hắn 5 cái đại chiến phù thủy áo bào trắng hình ảnh, trong 10 cái có 9 cái là bị ngược sát, còn lại một cái cũng là miễn cưỡng chạy trốn, có thể xử lý phù thủy áo bào trắng, một cái cũng không có. Loại này cấp bậc địch nhân, dựa vào chiến thuật biển người đã không làm được, cả Pen America các loại, đi lên liền chết, ta suy nghĩ còn có ai có thể lên. Ezith cau mày, không ngừng tại trong tiệm sách dạo bước hải dương chi thần ban nghi. Thực lực của hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không đi, ai, không đi khả năng rất lớn. Khó khăn làm a. Trên địa cầu cái nhóm này thực lực cường đại bệnh tâm thần nhóm đến cùng là nghĩ gì? Nhà mình đều sắp bị nổ cũng không ra hỗ trợ. Tính toán một vòng, Ezith vẫn là thu thập không đủ có thể chém giết phù thủy áo bào trắng đội ngũ, không khỏi có chút bực bội, từ bên cạnh để một bầu rượu, biến hóa bộ dáng đi ra ngoài, thẳng đến cầu đồng cầu. Hình đàn vừa mới đưa đi thần vương bộ, liền nhìn thấy một người xa lạ xách theo rượu đi tới, hắn cực nhanh trong đầu tìm kiếm nửa ngày, vậy mà phát hiện chưa bao giờ tại Asgard gặp qua hắn. Người là ai? Hình đàn trước tiên rút ra thủ hộ giả chi kiếm, kim sắc thần mâu phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. Ezith khoát tay áo, cũng không khôi phục diện mạo vốn có, chỉ là dùng thanh âm của mình nói là ta. Ezith bệ hạ. Hình đàn lập tức nhận ra hắn, thần kiếm hơi buông xuống, duy trì nhất định tính cảnh giác nhìn xem hắn, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi thần kiếm. Ezith lắc đầu, ta đã không phải thần vương, bảo ta Ezith là được. Hình đàn trầm mặc phút chốc, không có tiếp cái gốc này, ngài muốn đi đâu? Vốn là muốn tìm ngươi tâm sự, nhưng nhìn đến ngươi thủ hộ giả chi kiếm, ta đột nhiên đổi chủ ý. Ezith mắt theo dõi hắn trong tay hoa lệ cự kiếm, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, xem ra ta cần trước tiên đem vũ khí của ta cường hóa một đợt. Cường hóa? Nhân loại vong du từ ngữ, hình đàn không hiểu nhiều lắm, nhưng ý tứ bao nhiêu có thể nghe được, ngài muốn đi nghỉ đạm béo lờ. Không tệ. Ezith cầm trong tay rượu ngon ném tới, thừa dịp hình đàn tiếp rượu đứng không, một cái đi nhanh xuống lên, trưởng khống chế trên đài đắp một đống bình rượu đều thu đến túi trong chiều không gian. Vậy hạ, đó là của ta. Hình đàn ngay thẳng mà trừng mắt. Ta tặng cho ngươi. Ezith nhún nhún vai. Đưa cho ta, kia chính là của ta. Ezith rất im lặng. Hình đàn đưa tay ra, ngay thẳng cổ yêu cầu. Ezith lại lắc đầu, trước đưa ta đi qua đi, rượu này coi như ta mượn ngươi, chờ ta trở lại, trả lại ngươi gấp đôi. Vậy hạ, chúng thần trong điện rượu ngon lấy không hết, tại sao muốn cầm ta? Hình đàn đem thủ hộ giả chi kiếm cắm vào đài điều khiển, nghi ngờ hỏi. Ezith một phát miệng, bởi vì ta lười. Trở về được đi mấy dặm lộ đâu, tấu chương xong, chương 323, đánh cho ta cái lỗ. Ta muốn khảm bảo thạch. Nhi đã bẹo lờ hoàn toàn như trước đây bận rộn, Ezith lúc tại bị kỳ, cho Ilya đặc bên trong hạ không thiếu nhiệm vụ, hơn nữa thời gian tạm rất chặt, cũng coi như là đối với hắn tung tin đồn nhảm chính mình là ổ điện chi tử trả thù. Ilya đặc bên trong đã vài ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, vây lại ngay tại rèn đúc trên đài ngã đầu ngủ một hồi, khát đói bụng liền bưng rượu lên thùng uống ngừng ngực, thời gian còn lại đều đang cơ múa hắn thợ rèn truy. Không chỉ là hắn, nơi này mỗi một cái người lùn cũng là như thế, bọn hắn duy nhất phương thức giải trí chính là tại chế tạo nhàn hạ tụ chúng uống rượu đùa giỡn. Đơn điệu sinh hoạt cũng không có để cho bọn hắn cảm thấy nhàm chán, mỗi một cái người lùn đều thích thú. Rèn đúc chính là cuộc sống của bọn hắn, chính là tính mạng của bọn hắn. Ý địa đặt bên trong. Đến nơi này, Ezith không còn cần ẩn tàng, triệt bỏ vệ tinh nhóc nguy trang. Ezith lớn lên so gấu còn trắng đua người lùn, Ý địa đặt bên trong cao hứng vẫn phía dưới truy, hướng về Ezith chạy tới, mỗi một bước đều phát ra vừa dày vừa nặng tiếng bước chân. Ezith cười lắc đầu, Ý địa đặt bên trong là thực tình coi hắn là làm bạn, điểm này hắn có thể cảm giác được. Hắn phất phất tay, đem từ hiểm đạn nơi nào giành được bình rượu đều tiết lộ đi ra, cũng không để ý bên trong có rượu hay không, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cái kia, nhìn qua vẫn rất dọa người tặng ngươi lễ vật. Ha ha, cảm tạ, bằng hữu của ta. Ý Lìa đặc bên trong vui vẻ cười to, râu ria bên trên từng tầng rơi xuống cho, cũng không biết bao lâu chưa giặt, Ezit vội vàng lui lại mấy bước, ghét bỏ mà phủi phủi quần áo. Động tác này bị Ý Lìa đặc bên trong nhìn ở trong mắt, lập tức giận dữ, cơ nắm đấm đập tới ngươi cái tên này, nếu không phải là bởi vì ngươi bỏ xuống nhiều như vậy nhiệm vụ, ta làm sao lại liền tắm rửa khoảng không cũng không có. Hắc, là chính ngươi lười nhắc ấy, như thế nào đổ oán lên ta tới? Ta nhưng nghe nói ngươi ghi chép là 16 năm không tắm rửa. Ezit đánh đúng tay, đem Ý Lìa đặc bên trong cho chấn trở về, khinh thường nở nụ cười. Ngươi, Ý Lìa đặc bên trong trên trán nổi gân xanh, ngươi còn như vậy, nhiệm vụ của ngươi ta nhưng cũng làm. Lão Thiên, hơn 5000 bộ khôi giáp, ngươi nghĩ mệt chết ta? Ngươi tùy ý, ngược lại ta đã không phải quốc vương. Ezit nhún nhún vai, chẳng hề để ý ngươi cái tên này. Ý Lìa đặc bên trong cười khổ một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước, ở bên cạnh hắn ngồi xuống 5000 bộ khôi giáp, còn muốn tính bền dẻo rất tốt, kèm theo kia gầy mà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng nói gạt người, liền Asgard người đều khó có khả năng mỗi ngày mang theo tia gậy ma nguyên chiến đấu. Hơn nữa, ngươi cho ta bản vẽ, cái kia hình thể cũng quá lớn a. Cho ta xuyên đều lớn. Ezit cười hắc hắc, đừng hỏi nhiều, đây là ta vũ khí bí mật, ngược lại có người có thể xuyên, còn có cái kia 5000 trôi chiến đao, cũng tận mau giúp ta lấy ra. Ngươi giết ta được. Ilya đặc bên trong gào thét một tiếng, ngươi bây giờ đã không phải là Asgard thần vương, cho ngươi chế tạo những vũ khí này, ta thế nhưng là đang làm việc tư. Ta đi đâu cho ngươi làm nhiều tài liệu như vậy đi? Tài liệu? Ezit lông mày lập tức nhăn lại. Vấn đề này hắn vẫn thật không nghĩ tới, bất quá, kim loại chuyện có thể làm khó được hắn sao? Ta cho ngươi một cái phối phương, chống đỡ phí tài liệu cùng phí thủ công đầy đủ. Nói đi, Ezit thuận tay cầm lên một khối bảng kim loại, lấy chỉ viết hay, ở phía trên khắc xuống Adamen sùn cách điều chế, hơn nữa, hắn còn thân thiết phiên dịch trở thành nì đạ béo lờ danh tử. Ý Lìa đặc bên trong cao mày cẩn thận phẩm vị cái này phối phương, ta chưa thấy qua, thật có giá trị lớn như vậy. Thử xem không được sao? Ezit khép cười một tiếng, lấy ra đại lượng chấn kim. Vật này là hợp thành ạ đạ mèn sùn nguyên liệu một trong, tại trong vũ trụ cũng là sản phẩm khan hiếm vật, lúc này để cho Ilya đặc bên trong đi tìm, thật đúng là không chắc chắn có thể tìm được. Ilya đặc bên trong cũng không nói nhảm, tại chỗ bắt đầu thí nghiệm, rất nhanh liền tạo ra được một nhóm ạ đạ mèn sùn. Ạ đạ mèn sùn có rất nhiều loại, nguyên thủy ạ đạ mèn sùn, thật ạ đạ mèn sùn, thứ cấp ạ đạ mèn sùn các loại, mấy loại hợp kim phối phương đều có một chút khác biệt, phí tổn cũng là khác nhau một trời một vực. Ezit cùng họ vợ Jin là đối thủ cũ, đối với hắn khung xương đó là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đã sớm dùng cái này đẩy ngược ra ạ đạ mèn sùn cách điều chế, loại hợp kim này là trộn lẫn chấn kim thật ạ đạ mèn sùn, bị địa cầu nhà khoa học cho rằng là bền chắc không thể gãy bất chất. Ý Lìa đặc bên trong đơn giản đem hợp kim chế tạo thành một cây đao bộ dáng, tiếp đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu sử dụng. Kết quả vô cùng khả quan, tầm thường kim loại tại hợp kim mặt đao phía trước cùng đầu hũ không có gì khác biệt, cho dù là ủi tỏi kim loại cũng chỉ là thoáng có chút lực cản, rất nhẹ nhàng liền bị cắt mở. Ý Lìa đặc bên trong vui vô cùng, lại tìm đến thành phẩm khôi giáp thí nghiệm. Tụ kim loại chế tạo khôi giáp, gia trì ma pháp phòng hộ, cuối cùng miễn cưỡng đỡ được hợp kim đao nhất kích, nhưng một đao này vẫn là tại phía trên chém ra một đạo sâu đậm ấn ký, tin tưởng không dùng đến mấy đao liền có thể mang đến nhất đao lưỡng đoạn. Cái này, thần khí a. Ý Lìa đặc bên trong hai mắt tỏa sáng, cầm hợp kim đao lại đi làm những khảo nghiệm khác, tăng cao nhiệt tình trung quy là thoáng bình tĩnh lại. Ezit, ngươi cái này hợp kim, đơn giản không gì không phá, thậm chí có thể ngăn cản tinh hạch nhiệt độ cao, nhưng mà nó không thể gia trì thần lực, chỉ có thể làm cận chiến sử dụng, khá là đáng tiếc. Ý Lìa đặc bên trong ánh mắt mang theo tiếng với. Trên đời nào có hoàn mỹ sự tình. Ezit cười cười, dùng cái này chế tạo vũ khí, còn lại khôi giáp tài liệu ngươi nghĩ biện pháp, còn lại hợp kim cùng phối phương là thủ lao của ngươi, như thế nào? Thành giao. Ý Lìa đặc bên trong một lời đáp ứng, đây là kiếm bộn không lô mua bán, không đáp ứng mới là đồ đần. Hợp tác vui vẻ. Ezit cười vươn tay ra, ngươi cần thời gian bao lâu? 1 năm. Gặp lại. Ezit rút tay về đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem chấn kim lại xếp vào trở về. Ai ai? Đừng a. 10 tháng. A không. 8 tháng, không thể ít hơn nữa. Ngươi cái này hợp kim, hợp thành quá trình quá phức tạp đi. Thời gian ngắn thật làm không được. Ý Lìa đặc bên trong là thực sự gấp, thế mà trực tiếp giao điện. Ezit cười lạnh một tiếng, 8 tháng. Liên 8 tháng. 5000 sáo trang chuẩn bị, còn có ta nhất định chế cái kia mấy món vũ khí trang bị, nhất thiết phải giao hàng. Thành giao. Ý Lìa đặc bên trong nghiến răng nghiến lợi nói. Ezit lập tức cười, vỗ Ý Lìa đặc bên trong cánh tay nói, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Ý Lìa đặc bên trong thở dài, đầu tiên nói trước, nếu là Asgard có nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi cái này phải đẩy về sau. Ezit nhíu mày, thờ ơ gật đầu một cái, có thể, vậy ta liền để Asgard trong vòng 8 tháng không cho ngươi hạ nhiệm vụ liền tốt. Ý Lìa đặc bên trong lập tức sửng sốt, tiếp đó cười khổ lắc đầu, thật không hiểu rõ ngươi, để thật tốt thần vương không làm, cần phải đi cứu bù. Bù cũng không phải cái gì đồ tốt. Nói xong, Ý Lìa đặc bên trong rụt cổ một cái, cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút. Ezit bị động tác của hắn chọc cười, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, còn có, ngươi cũng đừng sợ, có ta ở đây cái này, liền hình đạn đều nghe cũng không đến phiên ngươi nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Ý Lìa đặc bên trong thở phào, ngươi thật xa chạy tới, chính là nghĩ thúc giục nhiệm vụ. Dĩ nhiên không phải. Ezit nghiêm sắc mặt, triệu hồi ra luân hồi chi thương đánh cho ta cái lô thôi. Ta muốn khảm bảo thạch, tấu chương xong, chương 324, về chuyến địa cầu A. Khoan, khảm bảo thạch, không cần nghĩ, chắc chắn là vô hạn bảo thạch. vô hạn bảo thạch mỗi một khỏa cũng có thần kỳ tác dụng, đơn độc sử dụng đã diệu dụng vô tận, nếu như mấy viên đồng thời sử dụng, càng là nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là vô hạn bảo thạch năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ quá đáng, có rất ít người có thể tay không sử dụng hai khỏa trở lên bảo thạch, muốn mấy viên đồng thời sử dụng, nhất định phải có một cái có thể chịu tải bảo thạch năng lượng đồ vật. Vô hạn thủ sáo chính là vì vậy mà sinh, kiện thần khí này mới đầu là Odin vì đối kháng viễn cổ chi thần làm ra, về sau lại dùng tại trên trục xuất thiên đường, đến cuối cùng, tức thì bị kế sinh bạn chủ nhiệm Diệt Bá dùng để phát động toàn bộ vũ trụ kế hoạch hóa gia đình. Odin lấy tay bộ, bởi vì người ta là bản gốc, Diệt Bá lấy tay bộ, bởi vì tại trong ý địa đặt ở đây, thủ sáo bản vẽ là có sẵn. Thế nhưng là Edith. Xin lỗi, ta chưa từng mang bao tay. Không muốn mang bao tay, càng nhiều nguyên nhân, kỳ thực là bởi vì hắn có một cái tốt hơn vật dẫn, luân hồi chi thương. Đến nỗi vô hạn bảo thạch, vậy càng đơn giản, trong tay hắn liền có một khỏa không gian bảo thạch, muốn linh hồn bảo thạch mà nói, tìm một đôi có chút quan hệ tử tù đi diễn ra một hồi sinh tử đừng luyến là được rồi. Hiện thực bảo thạch vị trí có thể từ ô đỉnh trên sách vợ nhỏ tra được, thời gian bảo thạch tại đệ nhất trong tay, trên lý luận rằng hẳn là cũng có thể cho mượn tới. Một vòng tính được, chỉ có sức mạnh bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch khó tìm, ngoại trừ cái này hai khỏa, Ezic đều nhanh đem 6 viên bảo thạch xoay sở đủ. Luân hồi chi thương cường hóa, hoàn toàn không phải tùy tiện đánh cái lỗ, đem bảo thạch để lên liền xong việc, muốn chịu tải vô hạn bảo thạch sức mạnh, nhất định phải khắc họa số lớn ma pháp phù văn. Việc này tại vũ khí rèn đúc phía trước làm rất dễ, chỉ cần tại trong khuôn đúc khắc họa ra hoàn chỉnh phù văn là được, thế nhưng là luân hồi chi thương đều thành hình, sau đến trả lại trải qua mấy lần cường hóa, muốn ở trong đó khắc họa phù văn, đây cũng quá gây khó cho người ta. Ilya đặc bên trong giơ luân hồi chi thương nhìn một lúc lâu, hung hăng lắc đầu Ezic, cái này không dễ làm à? Ta biết, nếu là dễ làm, ta tới tìm ngươi làm gì? Ezic nghiêng dựa vào trên một đống bình rượu, từng ngụm uống vào rượu ngon, thoải mái vô cùng, tốt nhất có thể cho ta lại thêm một cái triệu hoán cầu vồng cầu công năng, mỗi lần đều để hình đạn mở cửa, quá phiền toái. Ngươi thật là biết cho ta ra nan đề. Ilya đặc bên trong cười khổ một tiếng, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến một bên Adamen sùm trên đao, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt tại luân hồi chi thương cùng Adamen sùm trên đao không ngừng bồi hồi, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng không có hảo ý uy. Ngươi muốn làm gì? Ezic cảnh giác đứng lên. Ta chạm chỗ cũng không tệ lắm. Ilya đặc bên trong cầm lấy hợp kim đao tại đầu ngón tay chuyển hai vòng, lại không khống chế tốt rất xuống, một hồi luống cuống tay chân cứ thế không có tiếp lấp, không khỏi lúng túng nở nụ cười cái kia, rèn sắt thời gian quá dài, tay có chút tê dại. Ezic trợn mắt chừng một cái, người lùn rèn đúc phương thức chính là dùng truy gõ, điêu khắc chỉ ở chế tạo dụng cụ để mài thời điểm sử dụng, còn chưa từng nghe nói trực tiếp tại sản phẩm trên vũ khí điêu khắc ma pháp trận. Nói thật cho ngươi biết, súng của ta bị một vị sẽ lẹt sợ tỷ ổ từng cường hóa, ạ đạ men sùn thật đúng là không chắc chắn có thể khắc động. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ. Ilya đặc bên trong biến sắc, có sợ hãi, có mang theo một tia của những ngươi cùng bọn hắn có lui tới. Đừng đánh nghe, biết được quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ezic giống như cười mà không phải cười, đe dọa hắn một chút. Vậy mà Ilya đặc bên trong lại rất tán thành gật đầu minh bạch, không hỏi. Ezic bất khả tư nghị nhìn hắn một cái, chẳng lẽ gia hỏa này cũng sẽ lẹt sợ thì ổ cũng có gặp nhau hay sao? Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, đánh chết cũng sẽ không nói ra, hay không hỏi thật hay. Điều khác biện pháp này không được, vậy làm sao bây giờ mới tốt? Ezic cùng Ilya đặc bên trong đều rơi vào trầm tư. Ilya đặc bên trong là cái thuần túy thợ rèn, phương thức tư duy của hắn mãi mãi cũng vây quanh rèn đúc, nhưng Ezic khác biệt, hắn trải qua quá nhiều, biết đến cũng rất nhiều, suy nghĩ của hắn rất khó bị hạn chế tại một cái phạm vi bên trong. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ, nếu có cái sẽ lẹt sợ tỷ ổ hỗ trợ, nhất định có thể, đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là cái nếu như. Suy nghĩ một chút có hay không ví dụ tương tự. Ezic đột nhiên linh quang lóe lên giảm chiều không gian. Ta nhớ được có cái khoa huyễn nhu nhân, đã từng ảo tưởng một loại vũ khí, hạt nhân. Tại không gian nhị duy xây dựng vũ khí, tiếp đó thăng duy đến không gian 3 triệu, vũ khí sẽ bị áp xúc đến một cái hạt nhân lớn nhỏ, nếu như đem luân hồi chi thương giảm chiều không gian đến 2 triệu. Hắn đây nắm so tìm sẽ lẹt sợ tỷ ổ còn khó. Ezic lắc đầu cười khổ, nhưng tư duy lại phát tán ra ngoài giảm chiều không gian rất khó xử lý. Vậy chỉ dùng mạ bẹo biện pháp, sửa chữa thực tế. Sửa chữa thực tế, này ngược lại là một cái biện pháp, nếu như thực lực đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp tại luân hồi chi thương nội bộ sửa chữa một cái ma pháp trận đi ra. Nghĩ đến sửa chữa thực tế, để cho Ezic lập tức nghĩ tới hiện thực bảo thạch, cũng chính là anh em thẻ, đây tuyệt đối là giai đoạn hiện tại sửa chữa thực tế tối cường lợi khí một trong. Nếu không thì, đi trước đem hiện thực bảo thạch đoạt tới tay. Cân nhắc liên tục, Ezic vẫn lắc đầu một cái, anh em thẻ dính đến hắc ám tinh linh, bọn hắn muốn là không có gì lớn, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, thế nhưng là tương lai lộ kỳ ở bên trong trộn lẫn một cước, cần phải để cho dưỡng mẫu của hắn phật chết ở hắc ám tinh linh trong tay, việc này liền không dễ làm. Dựa theo phỏng đoán của hắn, tương lai lộ kỳ là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc đại lão nhờ cậy sự tình, nếu là làm hư hại, xem ra là thời điểm tìm xem tiểu nữ bu. Sơ cắt lệ mạch, hắn đồng vị thể mãn nghệ tổ nữ nhi, nắm giữ cường đại sửa chữa thực tế năng lực người đột biến, bởi vì quan hệ của hai người thoáng có chút lúng túng, Ezic trước đây vẫn không có tận lực lại tìm. Sửa chữa thực tế tạm thời cũng không thể nào, vậy thì lùi một bước, vật chất gây dựng lại, này ngược lại là khá lắm dễ làm trở về chi thương năng lực, kỳ thực chính là gia cường phiên bản vật chất gây dựng lại, nếu như đem luân hồi chi thương luân hồi chi lực tác dụng tại chính nó trên thân, ngạch, để cho thương chính mình cho mình động dao. Ezic dùng mình một cái, thôi được rồi, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Còn có cái gì? Vật chất trọng tổ giới chỉ. Nghĩ đến cái này, Ezic hai mắt tỏa sáng, đến từ đầy đại nhân vật chất trọng tổ giới chỉ, đây là một kiện thỏa đáng trang bị ma pháp, y lìa đặc bên trong hẳn là có thể xem hiểu nguyên lý trong đó. Như vậy, coi như vật chất trọng tổ giới chỉ không cách nào gây dựng lại luân hồi chi thương, cũng có thể để cho y lìa đặc bên trong tham chiếu giới chỉ tạo ra một cái uy lực càng lớn vật chất gây dựng lại dụng cụ đi ra. Vật chất gây dựng lại. Suy tư ở giữa, Ezic không khỏi đem cái này từ nói ra. Y lìa đặc bên trong đột nhiên ngẩng đầu cái gì? Vật chất gây dựng lại. Ezic đem vật chất trọng tổ giới chỉ năng lực kỹ càng tự thuật. Y lìa đặc bên trong nghe hai mắt tỏa sáng, bắt lại hắn cổ áo hung hăng lay động giới chỉ ở đâu? Ở đâu? Tại nữ nhi của ta nơi đó. Ezic ngơ ngẩn xuất thần, tính toán thời gian, có mấy tháng không gặp nữ nhi của mình, về chuyến địa cầu a. Tấu chương xong, chương 325, cầu vồng cầu là vị gì muốn về địa cầu, rất phiền phức. Ezic tiêu diệt một cái viễn cổ chi thần, việc này một mực là trong lòng hắn một cây gai, hắn chỉ sợ trở lại địa cầu sẽ cho địa cầu mang đến hủy diệt tính kết quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới ẩn thân Asgard thư viện, nhìn hơn một tháng sách, chính là vì tìm được Odin thoát thân biện pháp. Đừng nói, thật là có. Thế nhưng là, làm như vậy giá quá lớn. Odin là thế nào rời đi Asgard? Hắn đem thân thể của mình lưu lại, một thân thần lực lưu lại, thậm chí còn lưu lại một bộ phận linh hồn, giam cầm tại trong anh linh điện, chỉ để lại đại bộ phận linh hồn, mang theo ý thức đi đến địa cầu. Cơ thể, linh hồn, thần lực, những vật này, nguyên bản là Odin dự định bỏ qua đồ vật, hắn muốn dùng cái này tới chuyển biến hình thái sinh mạng, hoàn thành một loại khác vĩnh sinh. Thế nhưng là Ezic không bỏ nổi. Để cho hắn bỏ xuống những thứ này, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ezic khẽ vuốt luân hồi chi thương, từ bên trong rút ra một bộ phận năng lượng y lìa đặc bên trong. Ta rời đi một đoạn thời gian, luân hồi chi thương liền đặt ở ngươi ở đây, giới chỉ qua một thời gian ngắn, ta sẽ đưa tới. Ngươi muốn đi đâu? Y lìa đặc bên trong nghi hoặc đặt câu hỏi. Trở về Asgard. Ezic cười thần bí, ngẩng đầu triệu hoán huyền đạn, cầu vồng cầu chớp mắt buông xuống. Vậy hạ, như thế nào không ẩn giấu đi? Huyền đạn nhìn thấy Ezic biến trở về diện mạo vốn có chút không hiểu. Không cần thiết. Ezic yêu sái nở nụ cười, xoay người rời đi à, đúng, một tuần về sau, ta muốn thí nghiệm một cái mới ma pháp, có thể cần tiêu phí thời gian rất lâu, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Tuân mệnh. Cứ việc không thể nào minh bạch, nhưng hình đàn vẫn là cái eo lớn một cái, đáp ứng xuống. Mấy ngày kế tiếp, mất tích hơn một tháng tiền thần vương Ezic lại độ xuất hiện tại Asgard, cùng Asgard chúng thần nâng cốc nói chuyện vui vẻ, uống vô cùng náo nhiệt, đồng thời, hắn muốn bế quan thí nghiệm cái nào đó ma pháp mới tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, chúng thần nhao nhao ngờ tới, vị này cường đại tiền thần vương, rốt cuộc muốn thí nghiệm ma pháp gì? Thế mà thận trọng như vậy. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Ezic đúng giờ chuẩn chút đi vào phòng thí nghiệm, Asgard mấy vị tân thần tự phát đến đây vì hắn cầu phúc, những thứ này thần đều là tại tiêu diệt băng xương cự nhân một trận chiến bên trong lên cấp tân thần, đối với Ezic tràn đầy cảm kích. Ta nói các ngươi có phải hay không rất rảnh rỗi a? Không cần huấn luyện a. Mau cút. Ezic cười mắng lấy đuổi đi nhóm này tân thần, tiếp đó đi vào phòng thí nghiệm, gắt gao đóng lại đại môn. Hô. Ezic thở dài ra một hơi, lấy ra thuật sĩ chi nhãn, ngón tay điểm nhẹ ở giữa, phóng xuất ra đại lượng nguyên tượng. Hắn lại một cái đều không nhìn, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, trên người vệ tinh ong bắt đầu không ngừng phun trào, từ xa nhìn lại, giống như trên người hắn xuất hiện bóng chồng. Cũng không biết có đau hay không. Ezic một phát miệng, lấy ra xuống luân hồi chi lực, một cái tát đập vào trên nó mình, đồng thời, từ trường điên cuồng chấn động, thống nhất lập trường bao phủ toàn thân, từng đạo Junes phủ chú phiêu đang ở bên cạnh. Năng lượng đặc thu tràng, thần kỳ Junes, để cho Ezic linh hồn lại một lần nữa thoát ly nhục thể, lần này, cùng mới tới cái vũ trụ này lúc, bị đệ nhất đánh một trường kia có chút khác nhau. Một lần kia, Ezic linh hồn trực tiếp bị đánh ra bên ngoài cơ thể, linh hồn mấy cái giai đoạn đều hiện ra ở đệ nhất trước mặt, để cho hắn triệt để bại lộ người xuyên việt thân phận. Nhưng mà lần này, đi ra ngoài chỉ có một cái linh hồn, chính là hắn, vào giờ phút này Ezic, hắn là người xuyên việt, là Magneto, là hai người dung hợp, nhưng lại đều không phải là một cái hoàn toàn mới cá thể. Linh hồn chuyển biến, vô cùng mơ hồ, Ezic không phải chuyên nghiệp pháp sư, đối với linh hồn nghiên cứu không động, hắn chỉ là tại trong đệ nhất cùng Odin bút ký hiểu được đôi câu vài lời, nhưng cái này đầy đủ hắn hành động. Luân hồi thần lực chớp mắt bao phủ linh hồn của hắn, thời gian phảng phất bị lùi lại, đã hoàn mỹ dung hợp linh hồn lại độ tách ra, từng đợt như tê liệt đau đớn tràn ngập Ezic linh hồn. Thật hắn ngắm đau. Ezic mắng to một tiếng, lại phát hiện không có phát ra âm thanh, lúc này mới tỉnh ngộ mình bây giờ là linh hồn trạng thái, hắn lắc lắc đầu, tập trung tinh thần, tiếp tục kế hoạch của hắn. Thống nhất lập trường hỗn hợp có dù nẹt phù văn, đem hắn linh hồn lôi kéo trở thành thật dài mỹ sợi hình dáng, hắn người xuyên việt linh hồn tại một mặt, nghịch chuyển trước khi đến lao mạn nệ tổ tại một chỗ khác, ở giữa là nghịch chuyển tương lai sau đó mạn nệ tổ. Odin, hy vọng ngươi đừng tại đây cái sự tình bên trên lừa ta. Âm thầm nói thầm một câu, Ezic cơ thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, trên không trung không ngừng biết từng cái phù văn màu vàng, đó là Odin dứt bỏ linh hồn mình thần chú. Chạm. Phù văn màu vàng hóa thành một thanh trường đao, tại Ezic ba đoạn trên linh hồn hung hăng chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Phúc. Ezic cơ thể trong nháy mắt mặt như màu đất, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, trên linh hồn chuyển đến một hồi cơn đau, càng là kém chút nhiên ý thức của hắn lâm vào hôn mê. Chịu đựng. Ezic âm thầm cho mình động viên, người xuyên việt linh hồn mang theo giảm một nửa mạng nệ tổ linh hồn quay về nhục thể, mà còn lại một nửa thì bị hắn đánh vào vệ tinh ong bên trong. Một hồi khó chịu sau đó, Ezic chậm rãi mở mắt, từ dưới đất bò dậy, cùng lúc đó, một thân ảnh giống như cái bóng thoát ly thân thể của hắn, hóa thành một cái lão niên bản Ezic, yên lặng đứng tại phía sau hắn. Ngươi là ai? Ta là Ezic, ngươi đây? Ta cũng là. Hai cái Ezic nhìn nhau nở nụ cười, mặt đối mặt quanh chân ngồi xuống. cũng không tệ lắm, Odin biện pháp này rất tốt, đáng tiếc hắn không có phệ tinh ong, chỉ có thể tìm đến từ hình minh giới đồ vật trang bị linh hồn của mình. Ân, về sau, ngươi liền kêu cái bóng. Lão niên bản Ezic gật đầu một cái, trên mặt nhanh chóng biến hóa, trở nên cùng Ezic giống nhau như lúc nếu là cái bóng, vậy thì phải giống nhau như lúc không phải sao? Hy vọng đừng ra chuyện rắc rối gì. Ezic nhìn xem cái bóng tự tiện thay đổi tướng mạo, yên lặng thì thầm một câu. Cái bóng có thể tính là hắn phân thân, cũng có thể xem như một cái cá thể độc lập, hắn nắm giữ Ezic toàn bộ ký ức, vô luận linh hồn hay là trên nhục thể tán phát khí tức, đều cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì sức mạnh, ngoại trừ phệ tinh ong bản thân năng lực, hắn không có Ezic bất luận một loại nào dị năng, đây cũng là Ezic nhất lớp bảo hiểm phương sách. Mà Ezic linh hồn khí tức lại xảy ra biến hóa rất lớn, dù nét thần chú đem hắn trong linh hồn thuộc về người xuyên biệt một bộ phận kia phóng đại, tạm thời thay thế khí tức bây giờ. Ngươi lưu tại nơi này, chớ làm loạn, làm xong cái kia phù thủy áo bào trắng, ta liền đến trở về. Minh Bạch. Ezic vẫn chưa yên tâm, thống nhất lập trường phát động, ở trong phòng thí nghiệm bố trí xuống tầng tầng kết giới. Cái bóng nhún nhún vai, ngươi ngay cả mình cũng không tin. Cũng là bởi vì ngươi là ta, ta vậy mới không tin. Ezic lạnh rên một tiếng, phất tay mở ra cổng không gian an phận một chút cho ta. Cái bóng lười nhác mà nhìn xem Ezic rời đi, trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị an phận. Hắc hắc, ngươi ta một thể, ta cũng là nhân vật chính. Nhân vật chính nào có an phận? Câu vồng cầu là mùi vị gì? Có phải hay không cùng kẹo cầu vồng một dạng? Ta sớm nghĩ đến thử, tấu chương xong, chương 326, thủy triều tổ chức chờ mong sự gia nhập của ngươi hội đàn, xin lỗi đi. Đặt chân địa cầu, Ezic trước tiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn bầu trời, trong lòng phát ra một hồi cười thầm. Hắn vân thân cái bóng, 100% sẽ đi làm cầu vồng cầu, đây là khẳng định. Cấu thành bóng người chủ thể là phệ tinh ong, đồ chơi kia hắn đều nuôi đã bao nhiêu năm, thoáng thực hiện một điểm từ trường liền có thể ảnh hưởng bọn chúng, cho chúng nó thêm một cái tâm lý ám chỉ, đơn giản không cần quá đơn giản. Hắn đã sớm đối với cầu vồng cầu thèm nhỏ nước dãi, bằng không hắn vì sao cũng không có việc gì lao hướng về hình đạn chạy chỗ đó. Còn không phải là vì dò xét cầu vồng cầu hư thực. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, cùng hình đạn đều như vậy quen thuộc, hắn cũng không tiện đi làm lấy mặt của người ta trắng trợn cướp đoạt, vẫn là chế tạo điểm ngoài ý muốn đến hay lắm, hắn nhưng là người tốt, không phải ổ điển loại kia lão âm út, ra mặt mỏng đây. Khu khu, nghe nói nói dối sẽ gặp xét đánh, có cần phải tới cái cột thu lôi trước tiên. Ta đây là vì phòng bị Odin, không phải tham. Ezic rụt cổ một cái, vì mình hành vi kiếm cớ. Sau khi hắn nắm giữ thuật sĩ chi nhãn, hắn liền đã vô cùng xác định, hắn đi cứu bổ, cũng là Odin kế hoạch một trong. Tính đi tính lại, hắn vẫn là bị lao âm bút Odin lại tính kế một lần. Có thuật sĩ chi nhãn bực này dự đoán thần khí, Odin rất dễ dàng liền có thể dự đoán được Ezic bước kế tiếp hành vi, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể để cho tương lai dựa theo phương hướng của hắn phát triển. Thông qua thuật sĩ chi nhãn, Odin có thể dự đoán được tương lai trong vòng mấy năm sự tình, nhưng Ezic đoán chừng tối đa chỉ có thể đến chư thần hoàng hôn tà hữu. Thời gian một mực đang không ngừng chảy xuôi, tương lai cũng tại một khắc càng không ngừng biến hóa. Dự đoán tương lai loại chuyện này, càng về sau, thời gian chi nhánh càng nhiều, biến số cũng càng nhiều, 1 biến 2, 2 biến 4, tứ biến 16, đơn giản chính là hiện lên cấp số nhân đi lên tăng trưởng. Odin đã đến sắp già chi niên, gắng gượng cùng Ezic làm nửa chiếc, qua ít ngày sẽ ở trên địa cầu cùng phù thủy áo bào trắng đánh một trận, nhất định sẽ nhịn không được, coi như bọn hắn có thể thắng, hắn cũng sẽ thỏa đáng lâm vào Odin chi ngủ. Nhưng mà, tại cái thời điểm này, bởi vì có Ezic gia nhập vào, để cho sổ đã mất đi mấy lần quý báu nhất lịch luyện, để cho hắn trưởng thành xa xa không có đạt đến Odin mong đợi, hắn cần phải có một người thay thế thay hắn tiếp tục đốc thúc sổ trưởng thành, đã từng bị hắn vô tình vứt bỏ bổ cứ như vậy tiến nhập kế hoạch của hắn bên trong. Odin, không hổ là cái lão âm bút, liền cha của hắn đều tính toán. Ezic nắm giữ thuật sĩ chi nhãn sau đó, hiểu rõ điểm này, cũng bắt đầu chính mình sắp đặt, cái bóng chính là một cái trong số đó. Bản thể trở lại địa cầu cùng Odin cùng một chỗ kiếm chuyện, phân thân lưu lại Asgard làm Odin, việc này muốn bí mật tiến hành, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, liền hắn phân thân đều bị mơ mơ màng màng, cho là đó là ý nghĩ của mình. Hắn chính là người như vậy, hung hăng lên, ngay cả mình đều hố. Ezic trở lại địa cầu, không có liên hệ bất luận kẻ nào, tùy tiện tìm một cái chỗ ở xuống dưới, ngụy trang thành một cái tinh anh hacker, dùng tinh xảo hacker thủ đoạn hiểu rõ hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, trên địa cầu đều xảy ra thứ gì. Lớn nhất một việc, cũng là hắn chú ý nhất một sự kiện, tinh minh, cuối cùng có lãnh đạo, chính là nhà hắn quê nữ, Sở Cải Y. Việc này còn phải từ một tháng trước nói lên, Lộ Kỳ vì kích động hắn ngu xuẩn ca ca, bí quá hóa liều, thả ra viễn cổ đồng quan tài sức mạnh, để cho Na Uy phát sinh một kiện chấn kinh toàn cầu sự kiện lớn, ngàn dặm băng phong. Tầng băng lấy chôn sổ mối tình đầu đảo nhỏ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ngàn dặm xa, cứ việc rất nhanh liền bị Ezic ngăn cản, nhưng động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể lừa gạt được. Thế giới các quốc gia trước tiên đem vệ tinh nhắm ngay Na Uy, cũng bởi vậy hiểu được Sở Cải Y cái này nữ phú hào cường đại. Sở Cải Y mạnh, không ở chỗ thực lực của bản thân nàng, mà ở chỗ sau lưng nàng thực lực. Giống như lần này ngàn dặm băng phong sự kiện, địch quân là một người ngoài hành tinh Loki, còn có trên trăm cái ngoài hành tinh quái vật, mà địa cầu bên này thì sao? Sở Cải Y bảo tiêu lôi đức, Sở Cải Y ngoài hành tinh bằng lưu tiên cùng tổ bốn người, đánh xì dầu phía trước Asgard thợ đá, cuối cùng còn có một cái đến từ xì ẹn dị nhân bác sĩ tâm lý. Xem, Sở Cải Y chẳng những là toàn thế giới trẻ tuổi nhất nữ nhà giàu nhất, còn có xì ẹn quan hệ, có người ngoài hành tinh bằng hữu, có cường đại bảo tiêu đội ngũ, còn có cuối cùng một chiêu kia từ trên trời giáng xuống trừng pháp, tinh minh rất nhiều nước thành viên cũng hoài nghi đó là Sở Cải Y vũ khí bí mật. Hơn nữa, Sở Cải Y còn có một cái thực lực thần quỷ khó dò chan nuôi, coi như hắn đã tiêu thất thời gian rất lâu, nhưng vẫn là đám người đàm luận tiêu điểm. Còn có mấu chốt nhất một điểm, sơ kỳ chiến đấu, sơ hở trăm chỗ. Nàng quá trẻ tuổi, mà trẻ tuổi liền dễ dàng bị trưởng khống. Tinh Minh Đông đảo đại lao thảo luận một chút, tại chỗ đem ít giáo thụ, độc to đùm, ý rồng man đám người tên toàn bộ phủi đi mở, chỉ còn lại một cái sở cái y. Tinh Minh người lãnh đạo chính là nàng. Ezic đối với kết cục này cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Tinh Minh là tại hắn chủ tính phía dưới đàn sinh, vốn là bị hắn nhìn làm là chính mình bật trong bàn tay, hắn chẳng qua là cảm thấy Tinh Minh bây giờ còn quá mức hỗn loạn, muốn nuôi thả một đoạn thời gian, tiếp đó đợi đến thời cơ thích hợp, liền vì chính mình xây dựng một cái sân khấu, hoa lệ đăng tràng. Thật không nghĩ đến, hắn cư nhiên bị nữ nhi của hắn cho cướp mất. Việc này huyên náo. Ezic cười cười, cũng không coi ra gì, hắn tới vẫn là sợ cái ý tới, đều như thế. Chú ý xong nhà mình quê nữ, hắn lại đi chú ý phía dưới siêu cấp anh hùng khăn đón. Đi qua chứng mặn cùng Tony một phen đi giao dịch sau đó, ý rồng man cuối cùng nhả ra, đồng ý gia nhập vào người báo thủ, mà họ vợ gìn, cũng tại ít giáo thụ khuyên bảo, tạm thời buông xuống đối với đàn truy cầu, cố mà làm gia nhập người báo thủ. Còn có một cái, Joe, hắn trong tương lai trong sân huấn luyện đã trải qua quá nhiều hủy diệt cùng tuyệt vọng, thức tỉnh sau đó một lần nữa tỉnh lại, thề phải vì sinh tồn cùng hy vọng mà chiến, sau khi cả Pen America hướng hắn phát ra mời, hắn không hề nghĩ ngợi liền gia nhập người báo thủ. Đến lúc này, người báo thủ tam cự đầu, cuối cùng tề tiểu. Việc này có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng phải đang chờ 2-3 năm, ba người bọn hắn đau đầu mới có thể gom lại cùng một chỗ, không nghĩ tới, thế mà để cho lộ kỳ cho thúc đẩy. Ezic nhìn màn ảnh phát ra một tiếng cười khẽ, người báo thủ quan hệ với hắn không lớn, chỉ là bọn hắn hội chủ đạo rất nhiều sự kiện lớn, cần thiết phải chú ý một chút mà thôi. Hắn đóng lại liên quan tới người báo thủ tư liệu, đem mục tiêu chuyển hướng một nhà khác website, muốn nhìn một chút những vật khác. Thế nhưng là đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, hắn máy tính bị đen. Một cái đen như mực ánh mắt ô biểu tượng chiếm cứ hắn toàn bộ màn hình. Lóe lên chợt lóe hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, ô biểu tượng rất nhanh biến hình, đã biến thành một cái tên thủy triều, sau đó là một câu nói hướng thế giới vạch trần chân tướng. Đây là ta bị sờ cả y đen. Ezic một mặt một bức. Màn hình lần nữa phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái ấp đi địa chỉ cùng một hàng chữ nhỏ thủy triều tổ chức chờ mong sự gia nhập của ngươi, tấu chương xong, chương 327, ngươi trước tiên cho ta vắt một cái mà. Thủy triều tổ chức chờ mong sự gia nhập của ngươi. Cái quỷ gì? Ezic bảo trì trạng thái một mặt một bức, thẳng đến màn hình lần nữa khôi phục bình thường, còn không có phản ứng lại. Thủy triều tổ chức hắn biết ta, đây chính là hắn làm ra, vì giúp người đột biến lập quốc, để cho tương lai cùng sở kỳ giả mạo phía dưới đỉnh cấp hacker tổ chức, về sau cái danh hiệu này bị sở kỳ cầm lấy đi chơi, đã làm nhiều lần đại khoái nhân tâm sự tình, thế nhưng là theo nàng việc học cùng việc làm càng ngày càng bận rộn, cái danh hiệu này sớm đã bị trí chi gắt cao. Bây giờ cái này, là cái ý gì? Có ý tứ. Lần này địa cầu, trở về giá trị. Ezic trong lòng bắt chuyện, khoe miệng không khỏi nhếch lên, bằng vào ký ức đổ bộ vừa mới cái kia địa chỉ, tiếp đó phát hiện đó là một cái hacker tụ tập ám võng. Website này nhìn qua rất phổ thông, đại lượng hacker tụ tập ở đây giao lưu kinh nghiệm kỹ thuật, khoe khoang chính mình tối đen rồi từ đâu tới nơi nào. Thế nhưng là Ezic lại một mắt nhìn ra website sơ hở, khinh thường lạnh rên một tiếng, theo trên website chỗ tối chỉ dẫn, tại cái kia bên trên xóa cắt giảm giảm, đã biến thành một cái khác địa chỉ, rất nhanh đổ bộ đi lên. Chúc mừng thông qua cửa thứ nhất, thời gian sử dụng 48 giây, trước mắt xếp hàng thứ hai. Thứ hai. Ezic nhíu mày, còn có nhanh hơn hắn. Có ý tứ. Ezic lần này đã tới tinh thần, theo website chỉ dẫn, một cái cửa ải tiếp một cái cửa ải xuống tiếp, trong vòng 10 phút liên phá chính quan, tìm được một cái ẩn tàng cực sâu website, phía trên chỉ có một cái địa chỉ, một cái thương khố bỏ hoang địa chỉ. Hết thẻ chính quan, đệ nhất ta chỉ lấy 5 lần, còn có 4 lần là thứ hai. Ta thắng 5 lần dính đến tư duy logic, nhân văn lịch sử, tâm lý cảm bấy các loại, mà thua 4 lần cũng là chân chính hacker kỹ thuật so đấu, xem ra là có chân chính hacker đại thủ tham dự. Ezic hít mắt, ngón tay vô ý thức tại trên bàn để máy vi tính đánh ngược lại bổ còn không có tìm được Odin, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút. Vì che giấu mình thân phận, Ezic không thể quá mức trắng trợn sử dụng năng lực của mình. Hắn lợi dụng hacker kỹ thuật đem chiếc xe thương vụ lái xe đi tới chỗ cần đến, San Francisco. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn tại phân tâm xem xét cái nào website. Thế nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là những cái kia thiết trí câu đố hacker thế mà căn bản không để ý hắn, đừng nói phần mềm chỗ dặn, ngay cả một cái cửa sổ run run đều không phát tới. Hắn buồn bực một đường, đem chân ga dẫm lên địa, rất nhanh đến địa điểm chỉ định. Nơi này hẳn là cái nào đó phá sản công ty thương khố bỏ hoang, bởi vì vị trí không tốt, bị hoang phí thời gian thật dài. Này lại bị một đám hacker lợi dụng. Xe của hắn tại ở gần thương khố một dặm thời điểm đã mất đi khống chế, Ezic không hề động, tùy ý đối phương đem hắn dẫn tới một cái trống trải đất hoang. Tiếp đó, hắn trên nổ kẹ phục bắn ra một câu nói xuống xe, hướng về đông 300 mét. Ezic cười lắc đầu, quyền đương ngồi tiểu hài tử chơi bừa, theo chỉ dẫn, một đường rẽ trái lượt phải, tiến nhập một cái rất không đáng chú ý phòng trọ nhỏ. Nam Trâm. Gặp quỷ, ngươi danh tự này đặt thật nát vụn. Một cái mọc da râu quai nón nam tử đi ra, cầm trong tay một cái format hamburger, một lần nhai một lần chửi bậy Ezic nickname, hắn hữu thiện đưa tay ra mát. Người dùng tên thật. Ezic đầu lông mày nhướng một chút, hắn bây giờ tướng mạo càng giống là một cái người phương Đông, cùng trước kia tướng mạo khác biệt rất lớn, hắn căn bản không sợ bị nhận ra. Cái này không có gì ghê gớm, chúng ta vạch trần chân tướng, cũng không thể đối với đồng bọn của mình giấu giếm a. Đúng không? Mắt cười vô cùng thẳng thắn, gặp Ezic không có tiếp trà, cũng không thèm để ý, phất phất tay đi thôi, dẫn ngươi kiến thức thế giới bên dưới nổi tiếng thủy triều tổ chức. Ezic lắc đầu, đi theo, nhưng vừa vào cửa, ánh mắt của hắn lập tức bị định trụ. Đó là một cái mỹ nữ tóc vàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, Ezith phía trước chưa bao giờ thấy qua nàng, nhưng mà, trên người nàng khí tức quen thuộc kia, để cho Ezith nhịn không được vận dụng từ trường cảm ứng, sau đó liền một bức im lặng nhìn trời biểu lộ, sờ cái y. Không tệ, đây chính là nhà hắn nữ nhi, đổi một màu tóc, trên mặt mang theo cái có thể thay đổi tướng mạo hắc hoa kỹ màng mỏng, đến nỗi dáng người, chỉ lót hai tầng mà thôi. Tới, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là chúng ta thành viên mới, đại sĩ, nàng chỉ so với ngươi sớm tới 20 phút. Mắt chỉ vào sở kỳ hữu hảo giới thiệu thuận tiện nhất lên, hai người các ngươi thật đúng là lợi hại, đại sĩ tại trong trò chơi của chúng ta, mỗi một cái đều cầm đệ nhất. Mà ngươi, thế mà lập tức liền tại trên 5 cái câu đố vượt qua nàng. Sở kỳ một mặt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Ezith, cảm thấy có chút quen thuộc, cũng dùng chấn động năng lực cảm ứng, lại phát hiện căn bản muốn không biết hắn. Đại sĩ, ngươi tốt, Manus. Cùng nữ nhi ngoài ý muốn gặp mặt, Ezith cảm thấy rất có thú vị, chủ động đưa tay ra cùng nữ nhi nắm tay. A, ngươi tốt. Sở kỳ biểu lộ cẩn thận đưa tay. Manus, rất thú vị tên. Mắt cười vô vụ Ezith rất tốt, công khai tên thật của mình, ngươi đã bước ra vạch trần chân tướng bước đầu tiên. Ezith cười cười, không hề nói gì, mắt cũng không để bụng, bắt đầu cho hắn cùng Sở Kỳ giới thiệu thủy triều tổ chức. Tại hắn trong giới thiệu, thủy triều tổ chức là hắn một tay tạo dựng lên, hắn mang theo một đám cường đại hacker hướng toàn thế giới trực tiếp người đột biến dựng nước toàn bộ quá trình, hướng thế giới tiết lộ rất nhiều chân tướng. CN đuổi bắt qua hắn, kia điều tra qua hắn, FBI giám thị qua hắn, để cho hắn thật sâu cảm nhận được thế đơn lực bạc, cho nên hắn quyết định chiêu binh mãi mã, triệu tập càng nhiều hacker, gia nhập vào thủy triều tổ chức đại gia đình. Vì thế giới cung cấp chân tướng. Một phen diễn thuyết, nói rung động đến tâm can, lã chã rơi lệ, liền Ezith đều kém chút tin. Hẳn là muốn mượn thủy triều tổ chức danh hào mưu lợi, kết quả giả lý quỷ lừa gạt đến thật lý quỷ nơi đó đi, sợ kỳ nhất thời cao hứng, liền chạy tới cùng hắn chơi đùa. Ezith lập tức hiểu rồi cái này thủy triều tổ chức tính chất, đồng thời hắn cũng nhớ tới cái mát này là cần gì phải người a, đây không phải là nguyên bản trong lịch sử, sợ kỳ tại thủy triều tổ chức tên rác rưởi kia bạn trai đi. Khi dễ nữ nhi của ta, không thể để ngươi sống nữa. Dù cho ngươi là nguyên bản biết khi dễ, nhưng bây giờ lại không có, cũng không được. Ezith híp mắt quyết định mát vận mệnh bất quá, bây giờ xử lý hắn có chút lãng phí, liền xem như phế vật cũng có thể lại lợi dụng một chút đi. Huống chi, Sở Kỳ bây giờ đang tại cao hứng, cũng không thể hỏng sự hăng hái của nàng. Mắt còn ở chỗ này, miệng lưỡi lưu loát tuyên dương chính mình có nhiều vĩ đại, khó khăn thế nào, Sở Kỳ quyền đường chê cười đang nghe, khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Ezith thấy thế, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, cao mũi một cái, hung hăng hắt hơi một cái, mắt bị sợ hết hồn, đột nhiên triệt thoái phía sau, không cẩn thận đụng Sở Kỳ một chút. Ezith thừa dịp lúc này, ngón tay khẽ nhúc đích, dùng từ trường từ sở kỳ trong túi trộm ra một chiếc nhẫn. Người trước tiên cho ta vác một cái mà, tấu chương xong, chương 328, bộ ở địa cầu nổi danh vật chất trọng tổ giới chỉ thuận lợi tới tay, Ezith còn thuận tiện hố nữ nhi một cái. Nhất định là đang tại Asgard ngốc lâu, bị Odin lây bệnh. Ezith không có chút nào liêm sỉ đem nổi vứt cho Odin, sau đó cùng sở kỳ cùng nhau gia nhập thủy triều tổ chức, hai người cũng là một bộ cùng nhiệt biểu lộ, nhìn qua liền cùng bị mát tẩy náo mở dạng. Mắt cao hứng phi thường, ít nhất mặt ngoài là như thế này, mang theo hai người đi thăm thủy triều tổ chức căn cứ. Tại hai người xem ra, chỗ này máy móc cũng liền như vậy, cùng sở kỳ 5-6 năm trước dùng phối trí một dạng. Ngược lại là quen biết rất nhiều bí mật thành viên, để cho hai người bọn họ hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, yeah, FBI, CN, thì ra, tiên phong khoa học kỹ thuật. Một đám lớn người, còn đếm hai người bọn họ tài sản tối trong sạch. Lẫn nhau giới thiệu sau đó, bọn hắn mới hiểu được, đám gia hỏa này giống như bọn họ, cũng đều là gần nhất mới thông qua phá giải mạng lưới câu đố gia nhập vào thủy triều, nói trắng ra là cũng là đánh vào quân địch nội bộ đặc vụ nạ tạ xạ, sao ngươi lại tới đây? CN, vẫn là người báo thủ. Sở Kỳ thừa dịp mát không chú ý, lặng lẽ túi đầu xuống cùng một vị khác mỹ nữ tóc đen thấp giọng thì thầm. Không tệ, CN tới, cũng là bọn họ người quen, vợ Lách Vài Đảo. Vợ Lách Vài Đảo đồng dạng đổi một tạo hình, lấy mái tóc nhuộm thành thất thải sắc, lỗ tai, cái mũi, trên môi khảm đầy đính sắt, mặc trên người một thân rách dưới quần bò, nhìn qua cùng phản nghịch phi chủ lưu thiếu nữ cá biệt mở dạng. Nàng hơi hơi nghiêng quá mức, mắt nhìn Ezith, phát hiện Ezith tại tụ tinh hội thần nghe mát diễn thuyết, thấp giọng nói sao ngươi lại tới đây? Ở đây rất nguy hiểm, không phải như ngươi loại này đại tiểu thư nên tới chỗ. Cắt. Cũng là một đám người bình thường, không có gì lớn. Sở Kỳ mặt coi thường. Ta không có lừa ngươi. Vợ Lách Vài Đảo một chút do dự, nhỏ giọng mở miệng ngược lại hắn không phải nhiệm vụ của ta, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nhìn tên kia, Samuel lịch sử trèo lên, ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên đụng tới, trong tay hắn có bản nạp tiến sĩ huyết thanh. Hút. Sở Kỳ hai mắt tỏa sáng, vợ dù sở bản nạp từng vì Ezith việc làm, nàng và bản nạp cũng coi là quen biết. Nhỏ giọng một chút. Vợ Lách Vài Đảo giật giật y phục của nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bản ý của nàng là muốn đem vị đại tiểu thư này dọa trở về, nhưng bây giờ xem ra giống như đưa đến phản tác dụng. A, hiểu rõ. Sơ Kỳ nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người chú ý hai người bọn họ, hướng về phía Vợ Lách Vài Đảo gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Có ý tứ gì? Vợ Lách Vài Đảo một mặt một bước, muốn truy vấn, lại phát hiện Sơ Kỳ hoạt bát chạy xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Samuel lịch sử trèo lên không phải nàng mục tiêu chủ yếu, thậm chí thủy triều tổ chức cũng là ngoài ý muốn phát hiện, mục tiêu của nàng kỳ thực là một người khác, nàng đã điều tra rất lâu, đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, hắn là cái hy dạ. CN đã cơ bản quét sạch ẩn tàng trong đó hy dạ, thế nhưng là đồng thời, CN bọn đặc công cũng ý thức được, trên thế giới vẫn như cũ vẫn tồn tại hy dạ, rất nhiều đặc công đều nhận được chứng mạng nhiệm vụ bí mật, trong tay có một phần thật dài danh sách, phía trên mỗi người cũng có thể là hí dạ, đang chờ đợi bọn hắn đi điều tra. Thật là đủ loạn. Ezit một mực đi theo Matt sau lưng, nhưng Black White cũng sở cái ý đối thoại, hắn nghe tiếng biết. Hắn đã đại khái làm rõ ràng đám này mục đích của người. Sở kỳ là đơn thuần cảm thấy chơi vui, muốn nhìn một chút là người nào giả trang nàng cái này thật thủy triều. FBI, kia, yeah, thì dạ tới ba cái đặc công, là lẹn vào nơi đây điều tra thủy triều. Black White đảo vốn là đang đuổi hí dạ, nhưng nửa đường bên trên lại phát hiện nắm giữ một huyết thanh Samuel lịch sử trèo lên, tiếp đó phát hiện hai người đều tại cùng một cái trên web sẽ phá giải câu đố, mang theo một mũi tên hạ hai chim ý nghĩ cũng đi theo. Samuel lịch sử trèo lên tại sao tới còn không biết được, bất quá Ezit nó tới, hẳn là cùng tiên phong khoa học kỹ thuật có liên quan, hắn cùng một người khác một mực tại mắt đi mày lại, người kia Ezit còn nhận biết, nguyên bản ý rồng màn túc địch, ít chỉ bị người sử dụng, tiên phong khoa học kỹ thuật kỳ lì ăn. Gia hỏa này cũng không biết vừa tìm được phương pháp gì, không có ít chỉ bị, thế mà đem chân chữa khỏi. Một đám lớn người, loạn thất bát tao, ngư long hỗn tạp, toàn bộ tụ ở cùng một chỗ, Ezit đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này so với mua vé số trúng giải xác suất còn thấp à. Mấy ngày kế tiếp, Ezit tìm một cái chỗ trống, đem vật chất trọng tổ giới chỉ đưa về Asgard, để cho cái bóng mang đến nhị đạo béo lờ, tiếp đó liền cùng sở ủy cùng một chỗ chính thức gia nhập thủy triều tổ chức. Bọn hắn một đám lớn người, ai nấy mang mục đích riêng, hôm nay công kích một chút FBI server, ngày mai điều tra một chút kia hồ sơ kho, hậu thiên lại lật một cái ngân hàng thùng rác, sinh hoạt phong phú vô cùng. Mắt hẳn là cũng biết đám người này có vấn đề, trong khoảng thời gian này, hắn chính là tại hao tổn bọn hắn, ngược lại tổ chức của hắn thành viên nòng cốt đều không có ở đây, hắn có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có người nhịn không được. Sự thật cũng chính xác như thế, trước hết nhất không nhịn được, lại là Black Widow, nàng là chứng mạn vô cùng tín nhiệm đặc công, lại là người báo thù một thành viên, nhiệm vụ có nhiều lắm, nào có thời gian cùng bọn hắn tốn tại cái này. Thừa dịp ngày nào đó nguyên hát phong cao, nàng xác nhận tên kia hỉ dạ thân phận sau đó, đem hắn bỏ bao mang đi, lặng yên rời đi. Chuyện còn lại, nàng sẽ hồi báo cho chứng mạn, mặc kệ là thủy triều vẫn là mập xanh huyết thanh, cũng là một nhiệm vụ khác, chứng mạn đều biết khác làm ăn bài. Trong vòng một đêm biến mất hai người, mắt chỉ là cười cười, quyền đương không có chuyện này, tiếp tục mỗi ngày mang theo bọn hắn chơi game. Kế tiếp thối lui ra, là sở cái ý, nàng thế nhưng là đệ nhất thế giới công ty lớn sở cái ý công nghiệp lão bản, mỗi ngày sự vụ bận rộn, tới cùng bọn hắn hồ nháo, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, điều hòa một chút tâm tình. Bây giờ mới mẹ kinh đi qua, lại biết việc này CN sẽ quản, nàng cũng học Black White đào dáng vẻ, gọi cũng không đánh một tiếng, biến mất vô tung vô ảnh. Sở cái ý rời đi, mắt nhìn qua có chút tiếc hận, cũng không biết là vừa ý sở cái ý, vẫn là vừa ý sở cái ý kỹ thuật, bất quá hắn cũng không nói cái gì, tiếp tục cùng những người còn lại hao tổn. Ezit cảm thấy, hắn không phải đang bày ra cái gì đại âm mưu, chính là rảnh rỗi nhất cả trứng, nào có lãng phí như vậy nhân ra thời gian. Ezit cũng có chính mình sự tình, hắn mỗi ngày đều sẽ bất thời gian chú ý một chút bộ động thái, vị này lao thần vương cũng là không bất lo chủ. Giống như vua người lùn Ilya đặc thảo luận như thế, bổ, không phải là một cái đồ tốt. Tại hắn niên đại đó, người địa cầu trả qua ăn lông ở lỗ thời gian, hắn trong lòng xem thường người địa cầu, cho rằng bọn họ chỉ là một đám ngu muội phàm nhân, trời sinh nên chịu đến bọn hắn hạ xạ thần tộc cai quản, là một đám có cũng được không có cũng được thổ dân. Thời gian qua đi trên vạn năm, địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bổ vẫn là cái kia bổ, tư tưởng còn dừng lại vạn năm phía trước, tới địa cầu thứ trong lúc nhất thời, liền đem chính mình trở thành kẻ thống trị, đối với địa cầu người diêu võ dương ai. Người địa cầu đương nhiên không làm, CN, Tinh Minh, người báo thủ thay phiên ra trận, lại đều bị bổ đánh ngã, đây vẫn là bổ xem ở Ezic mặt mũi, không có náo ra nhân mạng tới. Bổ ở địa cầu nổi danh. Thấu chương xong, chương 329, ỷ bùn tới đi. Sau khi đông đảo anh hùng lần lượt bại trận, lòng dạ hiểm độc chứng mặt đứng dậy. Hắn nhìn ra bộ tựa hồ lòng có bận tâm, không có hạ tử thủ, thế là liền một phen hoa ngôn xảo ngữ, biểu thị nguyện ý thần phục với bộ. Bộ cái gì chưa thấy qua, tự nhiên có thể nhìn ra hắn không phải thật tâm quy phục, nhưng hắn căn bản muốn không quan tâm, hắn là thần vương, cần quan tâm một cái thổ dân ý nghĩ sao? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của hắn, hắn không ngại chứng mạn có một chút tiểu tâm tư. Một phen thương lượng, chứng mạn cuối cùng làm rõ ràng, khá lắm, lôi thần sổ ra. Chứng mạn vội vàng liên hệ sổ, làm thế nào cũng tìm không thấy hắn, lùi lại mà cầu việc khác tìm được bạn gái hắn giảng, lại bị cáo chít sổ mang theo tiên cung tổ bốn người đi tìm ổ đi. Nhi tử tìm lão tử tìm con, các ngươi Asgard người đều rảnh rỗi như vậy đâu? Cũng không có việc gì đều đến địa cầu chơi chỗ tìm. Chứng mặn một hồi chửi bậy, cũng không dám dùng loại giọng này cùng bổ đối thoại, hắn cũng đúng hướng bổ biểu thị, địa cầu nhất định sẽ trợ giúp Asgard tìm được Odin. Tiếp đó, bố liền thư thái, muốn cái gì, chứng mặn cho cái gì, trải qua áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng ngày tốt lành. Nhưng bổ cũng là không ở không được chủ, không có hưởng mấy ngày phúc, liền đối với CN xử lý chuyện hiệu suất đã triệt để mất đi kiên nhẫn, táo bạo mà nhấc lên búa, chính mình đi tìm Odin. Chứng mặn nào dám để cho vị đại gia này khắp nơi tàn bộ, phái trên trăm đặc công đi theo, đánh phục dịch danh hào của hắn, giúp hắn giải quyết đủ loại phiền phức, mỗi ngày đều có thể từ hắn búa phía dưới cứu mấy cái người địa cầu. Bố phách lối hành vi dần dần đưa tới người bình thường chú ý, đài truyền hình phái nhiều cái không sợ chết phóng viên mỗi ngày đi theo bổ, đối với hắn hành vi tiến hành thời gian thực đưa tin, bộ cứ như vậy trở thành người địa cầu trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Ezit nghĩ muốn hiểu rõ hắn động thái, căn bản muốn không cần thủ đoạn khác, mở ra TV là được. Thế giới này thật là điên cuồng, đúng không? Một người ngoài hành tinh, thế mà trắng trợn tại New York quấy rối. Mắt nhìn thấy Ezit đặc biệt chú ý bộ tin tức, đưa ra quan điểm của mình. Chính xác, thế giới này quá điên cuồng. Ezit bĩu môi một cái, chỉ vào màn hình TV nói chúng ta vì cái gì không vạch trần cái này? Cái này có gì dễ vạch trần? Mắt lắc đầu xì ẻn cũng đã đem chân tướng đặt tại thế giới trước mặt, chúng ta còn có cái gì cần vạch trần? Nói thật ra, nếu như xì ẻn còn có những cái kia thần bí tổ chức, một mực như thế xử lý sự kiện thần bí mà nói, thế giới cũng sẽ không cần thủy triều. Ezit không tỏ ý kiến gật đầu một cái, không có tiếp tra, tiếp tục xem bộ tại New York đầu đường làm trò cười. Mắt cũng không thèm để ý, nói một tiếng ngủ ngon liền tự mình rời đi. Ezit nhìn một hồi, cũng cảm thấy nhàm chán, đóng lại TV nằm ở trên giường. Hắn đã là thiên phụ cấp tồn tại, theo đạo lý nói, có thể không ngủ được sống mấy ngàn năm, thế nhưng là giường lực hấp dẫn đối với hắn chưa từng có yếu bớt, chỉ cần không phải quá bận rộn, hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ phải ngủ bên trên 8 tiếng, có lẽ đây chính là sở cải y nói, lười. Đáng tiếc hôm nay, hắn chú định không ngủ được. Mới vừa bận nằm xuống, hắn liền nghe phía ngoài có tiếng động rất nhỏ. Đến hắn cảnh giới này, cơ thể đã tiến hóa đến cao vô cùng trình độ, một chút cơ bản siêu năng lực, như cái gì động thái thị giác, siêu cấp thị lực, siêu cấp thính lực các loại, đều biết tự động xuất hiện ở trên người hắn. Người tới động tác rất nhẹ, cũng vô cùng chuyên nghiệp, căn bản muốn không đi bình thường lộ, từ đường ống thông gió đến ống nước, lại đến thương khố xà ngang, vô cùng xảo diệu tránh khỏi tất cả giám sát, lại cơ hồ đi khắp căn cứ mỗi một cái xó xỉnh. Hắn không có phiên động bất luận một món đồ gì, chỉ là cầm một cái sinh sản dụng cụ càng không ngừng quét hình. Ezit kém chút cười ra tiếng, đó là bà tổng. Hắn vì sao tới? Chắc chắn là sợ kỳ phát hiện mình giới chỉ ném đi một cái, để cho bà tổng đến tìm. Ezit giả vờ ngủ rất ngon, thậm chí còn nhỏ nhẹ ngáy lên, bà tổng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Cầm dụng cụ đem trong căn cứ tìm một cái lượt cũng không tìm được giới chỉ. Hạ tổng ghé vào thương khố trên sàn ngang, trợn trắng mắt thở dài, lấy ra một cái sinh sản ống tiêm, lặng yên không một tiếng động chạy mát gian phòng đi. Ezit lặng lẽ meo meo đi theo hạ tổng sau lưng, nhìn xem hắn thuần thục hạ độc thủ, cho mát tiêm vào thuốc tê, tiếp đó đóng gói bắp đi, hung hăng mà cười trộn, cười một đêm đều không ngủ. Sáng sớm hôm sau, đám người một mặt một bước, mục tiêu của bọn hắn giống như chạy. Samuel lịch sử trèo lên cùng Ký Lị Án liếc nhau, gật đầu một cái, Ký Lị Án đi ra các vị, rất xin lỗi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ký Lị Án, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Đến từ FBI thám viên hỏi. Ký Lị Án mỉm cười các vị, tất cả mọi người là hacker lĩnh vực cao thủ, chúng ta mấy ngày nay đã hết sức quen thuộc, như vậy, thỉnh cho phép ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta mới thật sự là thủy triều tổ chức người sáng lập. Cái gì? Không tệ, đây mới là chân tướng. Ký Lị Án giang hai tay ra mắt là ta một cái nhân viên, những ngày này, hắn thay thế ta đối với các vị làm một chút khảo thí, ở đây, ta trịnh trọng nói xin lỗi. Ký Lị Án thật sâu bái nhưng mà, các vị hẳn là đều hiểu, làm chúng ta người này nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác, dạng này mới có thể còn sống. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi tìm chúng ta tới, đến cùng là vì cái gì? Ezit mở một chai bia, khép mắt hỏi. Đương nhiên là hướng thế giới vạch trần chân tướng. Ký Lị Án một mặt hiên ngang lẫm liệt đoạn thời gian trước, chúng ta thủy triều tổ chức phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Bí mật gì? Lần này, liền Ezit đều hiếu kỳ. Ký Lị Án nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười, lấy ra một cái sinh sản máy chiếu, thả ra một cái 3 chiều địa cầu lập thể hình chiếu tại nam cực, tồn tại một cái di thất thế giới. Man hoang chi địa. Ezit nheo mắt lại, chăm chú nhìn Ký Lị Án, ra hỏa này, từ nơi nào lấy được tin tức? Cũng biết man hoang chi địa tồn tại. Không tệ, nơi đó là một mảnh thất lạc thế giới. Ký Lị Án khống chế hư nghĩ đầu ảnh nhanh chóng phóng đại, đem nam cực một vùng vòng, chỉ vào nơi đó, kích động nói ở đây, có địa cầu bên trên sớm đã diệt tuyệt động vật, có khủng long, voi ma mút, hổ giang kiếm. Thậm chí, còn có thần tồn tại. Thần. Không tệ, truyền thuyết nơi đó có thần. Có bất tử bất diệt bí mật. Trường sinh bất lao bí mật. Địa cầu bí mật. Ngoài hành tinh bí mật. Ký Lị Án càng nói càng kích động nơi đó. Có quá nhiều bí mật. Nơi đó, có chúng ta cần bạch trần chân tướng. Thủy triều tổ chức, tất nhiên lần nữa hoành động toàn cầu. Thế nhưng là, việc này không phải nên tìm nhà thám hiểm sao? Tìm chúng ta những thứ này hacker làm gì? Tìm bòi người ở đó tuyển chúng ta đã có, nhưng mà, chúng ta có phiền phức. Ký Lị Án bất đắc dĩ nói nơi đó bị ẩn giấu đi vô số năm, lại không người biết sự hiện hữu của nó. Đó là bởi vì nơi đó có đồ vật có thể che đậy người cùng dụng cụ cảm giác, bình thường thủ đoạn, chúng ta rất khó tiến vào nơi đó. Cho nên, chúng ta nghĩ ra một biện pháp. Từ ngoài không gian thẳng tắp hạ xuống. Ký Lị Án tại trên nam cực khoảng không vẽ lên một đầu lằn ngang, kế hoạch của chúng ta vô cùng hoàn thiện, có phi thuyền, có hành khách, nhưng chúng ta cần nhiệm hộ. CN, tinh minh các loại, bọn hắn vệ tinh thời khắc đều đang trong giám thị địa cầu, chúng ta cần các vị tại chúng ta hành động thời điểm, cướp mất bọn hắn vệ tinh. Khu khu, cái kia, ta có thể hỏi một chút, các ngươi lại phái ai đi sao? Ezit ho nhẹ một tiếng, sắc mặt quái dị mà cắt đứt giọng giặc Ký Lị Án. Ký Lị Án nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một tấm hình là một cái người đột biến lính đánh thuê, ngươi có thể chưa nghe nói qua, hắn gần nhất mới sinh động. Ezit cầm qua ảnh chụp xem xét, a, quả nhiên, chết hầu. Tấu chương xong, chương 330, chúng ta chuyển sang nơi khác, khai chiến. Chết hầu, người gặp người thích tiểu tiện tiện, tại Ezit đi tới Asgard trong khoảng thời gian này, cuối cùng sinh ra. Vi Đức Wilson, nghề nghiệp lính đánh thuê, đã từng tiếp nhận Ezit tìm kiếm sở cái y nhiệm vụ, đáng tiếc cũng chưa hoàn thành, hai người cũng coi như là từng có gặp mặt một lần. Vi Đức bởi vì ly mắc ung thư, hoàn toàn bất đắc dĩ tìm tới Phở Giang Sít, một cái kế thừa bộ phận ít kế hoạch vũ khí tư liệu người đột biến. Người đột biến chi quốc xã hội không tưởng thiết lập thời điểm, ít kế hoạch vũ khí người vạch ra sở chỉ cờ thượng tá liền chết ở sông Đạn Nú Bê Bờ, hắn ít kế hoạch vũ khí tư liệu cũng bị đông đảo thế lực chia cắt. Người đột biến lập quốc, để cho thế giới đối với người đột biến cảm giác nguy cơ đề cao mấy cái cấp bậc, rất nhiều thế lực đều trong bóng tối nghiên cứu người đột biến. Phờ Giang Sít chính là tại một vị nào đó đại lao âm thầm giúp đỡ phía dưới phát triển, dựa vào sở chỉ cờ di sản, hắn nghiên cứu người đột biến, chế tạo người đột biến, buôn bán người đột biến, là cái không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Vi Đức ở hắn nơi đó nhận hết giày vò, dung mạo toàn bộ hủy, cuối cùng thu được tự lành thừa số, ung thư được cứu rồi, nhưng dung mạo lại hủy sạch, vì khôi phục chính mình anh tuấn dung mạo, hắn hóa thân chết hầu, đi lên tìm kiếm Phờ Giang Sít con đường. Thẳng đến vài ngày trước, Tiên Phong khoa học kỹ thuật người tìm được hắn, giao cho hắn một cái nhiệm vụ nguy hiểm, nhiệm vụ này chẳng những có không ít tiền thuê, Tiên Phong khoa học kỹ thuật còn đáp ứng hắn, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, nói cho hắn biết Phờ Giang Sít ở đâu, chết hầu căn bản không có lý do cự tuyệt. Cho nên, chúng ta chỉ cần ngồi ở trước bàn máy vi tính, gõ gõ bàn phím là được rồi, không cần đi đáng chết Nam Cực. FBI thám viên tựa hồ đối với Nam Cực căm thù đến tận xương thủy, một mặt chán ghét. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là thủy triều. Chúng ta làm vẫn luôn là gõ bàn phím. Kilian đưa tay ra, trước người làm một cái đánh bàn phím động tác, mỉm cười. Ezit cười nạo một tiếng, chúng ta lúc nào động thủ? Không đổi, chúng ta nhân thủ còn chưa đủ, trang web kia câu đấu vẫn luôn tại chiêu mộ người mới, qua mấy ngày, chờ chúng ta nhân thủ thật nhiều thời điểm, cùng nhau động thủ. Kilian vất tay nắm đấm, hướng đám người gật đầu một cái. Mấy ngày kế tiếp, thật đúng là giống Kilian nói như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có người mới gia nhập vào. Bọn hắn chính là có thật sự hacker, chính là có một ít tổ chức phái tới gián điệp, đặc công, thám viên, ký lý án ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nhiệt tình mời gia nhập thủy triều tổ chức. CN cũng lần nữa phái tới một cái đặc công, Cutter nữ sĩ chất nữ cắt lãng Cutter, nàng hacker kỹ thuật cũng tạm được, tại CN bình quân ở dưới lời nói nên tính là đã trên trung đẳng, nhưng để ở người hack khách này trong ổ, vậy coi như là hạng chót tồn tại. Bất quá nàng cũng là có chuẩn bị mà đến, mang theo trong người một cái USB, bên trong tồn lấy không thiếu cao minh dấu hiệu, trên thân còn cất giấu tân tiến máy truyền tin, tùy thời tiến hành bên ngoài sân cầu viện. Bất kể nói thế nào, cũng coi là một cái người quen, Ezit cảm thấy, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, vẫn là giúp một chút hảo. Theo đại lượng người mới gia nhập vào, căn cứ bắt đầu trở nên hơi có vẻ chần chúc, đủ loại vấn đề cũng liên tiếp phát sinh, đám hacker phần lớn không phải loại lương thiện, nhiều khi cũng sẽ ở trên internet lưỡi dao đối mặt, bây giờ gom lại cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Mấy ngày ngắn ngủi, liền xảy ra hơn 10 lên sự kiện đánh lộn. Kilian đối với đây hết thảy chẳng quan tâm, buông xuôi bỏ mặc, mỗi ngày ngoại trừ đến mang lấy đại gia đánh hai thanh luyện tay một chút cảm giác, những thứ khác không hề làm gì. Editor ơ lạnh nhạt, Kilian dường như đang tận lực kéo dài thời gian, cũng không biết đang bày ra cái gì, sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp tiêu hao hết, nếu không phải là một mực chờ đợi bộ tìm được Odin, hắn đã sớm tung bản. Bộ cuộc sống bây giờ vô cùng đặc sắc, hắn căn bản muốn không để ý đài truyền hình đối với hắn quay trụ, thậm chí có đôi khi còn cố ý chế tạo một điểm hỗn loạn hoặc nổ tung cái gì để cho các phóng viên đưa tin. Hắn mỗi ngày tại sỉ en đặc công phục dịch phía dưới, ăn uống no đủ, liền bắt đầu tại New York đầu đường đi dạo, những nơi đi qua muôn người đều đổ xô ra đường. Trang phục của hắn quá mức quái dị, người địa cầu một mắt liền có thể nhận ra. Hơn nữa, so sánh dưới, hành vi của hắn càng thêm quái dị. Hắn có đôi khi như cái thần côn nói lẩm bẩm, có đôi khi giơ chính mình chiến phủ bốn phía lập loạn, có đôi khi cầm một thanh trường thương màu vàng nóng tùy tiện vung đẩy, còn có thời điểm đứng tại đầu đường, nguyên thân phóng thích ra khí tức kinh khủng, triệu hắn đến từng đạo lôi đỉnh bổ đầu của mình. Người địa cầu không hiểu loại hành vi này, ức ít một nhóm người cho là hắn là ngoài hành tinh hành vi nghệ thuật ra, đây là tại sáng tạo nghệ thuật, một số nhỏ người cho rằng đây là ngoài hành tinh một chút tế tự lễ nghi, mà còn lại phần lớn người đều cho rằng gia hỏa này đầu óc có bệnh. Ezit có thể nói là có đến mấy cái biết trận tướng, bố một loạt quái dị hành vi, kỳ thực cũng là đang triệu hoán chính mình bổ chi lực. Thần lực của hắn kế thừa cho Odin, muốn tìm được Odin, biện pháp nhanh nhất chính là thông qua thần lực của mình đi cảm ứng. Thế nhưng là Odin rất biết trốn, vậy mà che giấu bổ đối với bổ chi lực cảm ứng, bổ thi hết biện pháp cũng không thể triệu hoán đến thần lực của mình, càng không cách nào xác định Odin vị trí. Bố rất sốt ruột, Ezit đồng dạng có chút sốt ruột, mỗi ngày ở đây bồi một đám người bình thường bọc máy vi tính, thực sự quá nhàm chán. Ngay tại hắn tính toán tìm kỹ Lian nói chuyện thời điểm, Kỷ Lý Án cuối cùng làm ra quyết định sáng suốt nhất thất lạc chi điệu tìm tòi kế hoạch bắt đầu. Đông đảo hacker có chút phấn chấn, Ezit cũng miễn cưỡng lên tinh thần, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không cho tự mình tới chút kinh hỉ. Các vị, hành động phía trước, ta còn có một việc muốn nói. Kỷ Lý Án hai tay cắm vào túi, khuôn mặt cái mang theo cái kính râm lớn, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hắn nhìn chung quanh một vòng, đen như mực tính râm cùng bầu không khí ngột ngạt, để cho chúng hacker trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn, là kia thám viên. Kỷ Lý Án đột nhiên đưa tay, từ trong túi rút ra một cây súng lục, không cần đám người phản ứng, nhắm ngay kia thám viên bắn một phát. Ezit lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhất động, trong súng đạn bắn ra hơi hơi chết đi, thoáng lệch hướng kia thám viên trái tim. Kia thám viên mang theo ánh mắt khó tin ngã trên mặt đất, trên lồng ngực dính đầy máu tươi, chúng hacker lập tức thất kinh, phát huy ra trước nay chưa có tiềm lực, tìm được lân cận công sự che chắn dấu ở phía dưới, run lẩy bẩy. Kilian cười lạnh một tiếng, thổi thổi họng súng, khẩu súng cắm trở về túi tốt, các vị, ra đi, đã kết thúc. Đám hacker thò đầu ra nhìn, nhìn thấy trong tay hắn đã không có vũ khí, lúc này mới trong lòng run sợ mà thẳng bước đi ra. Chớ khẩn trương, ta chỉ là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, các ngươi cũng không hy vọng chúng ta thủy triều tổ chức bị tiêu tận diệt đi. Kilian cười vô cùng chân thành, nhưng ánh mắt lại liếc hướng một bên FBI thám viên, trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Đám hacker đều không phải là đồ đần, ánh mắt của hắn tự nhiên có thể đọc hiểu, lập tức minh bạch vị này cũng là nội ứng, nhao nhao lui lại, đem FBI thám viên cô lập đi ra. Nhìn xem không biết làm sao FBI thám viên, Kỷ Lý An đột nhiên nở nụ cười, tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là nhận lầm người, vị này là đồng bạn của chúng ta. Chúng hacker lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không dám rời hắn quá gần. Tốt, các vị, ở đây đã không an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác, khai chiến, tấu chương xong, chương 331, đứa đần, đó là khởi động cái nút. Ezic không rõ Kỷ Lý An trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, giả vờ phổ thông hacker bộ dáng, nước chảy bèo trôi. Sạ Rồng Cutter cũng là như thế, nàng mượn nhờ nữ tính ưu thế, đem kinh hoàng và sợ biểu hiện linh cách tới tận cùng. Hai người đều mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, cùng đông đảo hacker ngồi chung lên một chiếc bus. Trên xe bus không khí ngột ngạt, không thiếu hacker lấy ra điện thoại di động của mình, lại phát hiện căn bản không có tín hiệu, bọn hắn muốn chất vấn Kỷ Lý An, nhưng nhìn đến Kỷ Lý An cầm thương nghiêng dựa vào trên thủy tinh, lại trong nháy mắt túm xuống, ỉu xìu ngồi về chỗ ngồi vị. Các vị, con đường sau đó sẽ có một chút sóc này, vì phòng ngừa các ngươi say xe, ta thay các ngươi đem màn cửa kéo lên a. Kỷ Lý An cười dùng thương nhân xuống trên xe một cái nút, chúng hacker mặc dù kinh hoàng, lại không có mảy may biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bớt thủy tinh màu sắc bắt đầu liền sâu, cuối cùng đã biến thành một mảnh đen kịt, triệt để cản trở tầm mắt của mọi người, bớt bên trong lập tức chỉ còn lại có mấy sợi ngọn đèn hun ám. Lại qua vài phút, ngoài xe đột nhiên truyền đến một hồi chói tai tiếng oanh minh, ngay sau đó, bớt một hồi sốc này, bình ổn dừng xe. "Tốt, chúng ta đã đến." Kỷ Lý An cười phủi tay, mở cửa xe đi xuống. "Chúng hacker ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không dám xuống." Ezic lắc đầu, thứ nhất đi xuống. Sạ Rồng Cutter theo sát phía sau, có hai người bọn họ đầu lĩnh, đám hacker lục tục ngo ngoe đều đi xuống. Thượng đế a, đây là đâu? Đám hacker nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, hai mặt nhìn nhau, nơi này, có chút thông thường người cũng nhìn ra được, đây là tại trên một trận máy bay. Chúng ta muốn chặn lại vệ tinh, tự nhiên muốn cách chúng nó gần một điểm. Kỷ Lý An chỉ đỉnh đầu đi thôi, mang các ngươi đi phòng làm việc của các ngươi. Bịa đặt lung tung. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm gì. Ezic cười lạnh một tiếng, tiếp tục làm hắn người đứng đầu hàng binh. Cái gọi là văn phòng, kỳ thực chính là trên máy bay cách ly ra một vùng. Bên trong tùy ý xếp chồng chất lấy vài cái bàn, phía trên laptop một đài sắt bên một đài, chen chúc không chịu nổi. Kỷ Lý An nhún nhún vai xin lỗi, chỗ có chút chen. Đám hacker nào dám có dị nghị, nhao nhao ngồi vào trước bàn máy vi tính, nhấn xuống nút mở máy. Đối bọn hắn tới nói, máy tính cùng mạng lưới chính là tính mạng của bọn hắn, có những thứ này, bọn hắn mới có thể cảm thấy an toàn, đồng dạng, có những thứ này, bọn hắn mới có thể tự cứu. Đến trình độ này, đô đần đều có thể nhìn ra cái này cái gọi là thủy triều tổ chức có vấn đề. Đám hacker cơ hồ đều có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần để cho bọn hắn tiếp xúc đến máy tính cùng mạng lưới, lòng của bọn hắn liền sao xuống một nửa. Kỷ Lý An phản phất căn bản vốn không biết điểm này, chẳng những cho đám hacker trang bị máy tính, còn chi kỷ mà cáo chi bọn hắn wifi mật mã, thậm chí ngay cả tín hiệu điện thoại di động cũng sẽ không tiếp tục che đậy. Ezic giả vờ giả vịt loay hoay máy tính, trong ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo, coi như không cần từ trường cảm ứng, hắn cũng có thể phát giác được, máy bay đang tại đi về phía nam mở. Đi về phía nam, đi về phía nam, một mực đi về phía nam, nam đáo đầu. Nam cực. Man hoang chi địa. Hắn đây là muốn lôi kéo vừa bay cơ người đi man hoang chi địa. Ezic thoáng cảm ứng, phát hiện trên máy bay, không thiếu mai phục tiến vào đặc công đều lặng lẽ mở ra hệ thống định vị trí, để cho bọn hắn đồng bạn biết mình ở đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Ezic đưa tay đắp lên Sạ Rồng Cutter trên tay, nàng đang định mở ra một cái vi hình thiết bị định vị, hướng sĩ ẻn gửi đi vị trí của nàng. Ngươi là bọn hắn người. Sạ Rồng Cutter ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn quang, một cái tay khác không biết từ nơi nào lấy ra một cái lưỡi dao sắc bén tới kẹp ở giữa ngón tay. Ezic lắc đầu, Cutter chính là như thế dạy ngươi sao? Rõ ràng như vậy cả bấy cũng nhìn không ra. Hắn rõ ràng chính là muốn hấp dẫn càng nhiều người đi nam cực. Ta biết, chính là bởi vì dạng này, mới càng chứng minh hắn đang nổi lên âm mưu to lớn, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn. Có lẽ là Cutter tên, để cho Sạ Rồng Cutter buông xuống cảnh giác, nàng miễn cưỡng tin tưởng Ezic. CN người tới càng nhiều, người chết thì càng nhiều. Ezic cười lạnh một tiếng, hắn đã đại khái đoán được Kỷ Lý An mục tiêu, đồ chơi kia, người lại chớ tới gần a. Không có khả năng, CN. Sạ Rồng Cutter còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Kỷ Lý An đến gần, không khỏi lặng lẽ cúi đầu. Làm bộ hí máy máy tính đi. Các vị, cho các ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, sau một giờ, chúng ta chính thức khai chiến. Kỷ Lý An tại văn phòng bên trong du tẩu phút chốc, mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi lần này văn phòng trong nháy mắt lộn xộn, FBI thám viên trực tiếp đứng dậy hô to các vị, không cần phải lo lắng, ta là FBI, đã liên hệ cấp trên của ta, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới cứu chúng ta. Ta là Dêm Bang Đức, đến từ tình báo quân đội bộ phận 6, thỉnh các vị an tâm chờ đợi. Ta là Dêm Bò. Ta là T-800. Trong buồng phi cơ vang lên một mảnh tự giới thiệu âm thanh, mấy chục cái hacker, có một nửa cũng là nội ứng. Đông đảo nội ứng hai mặt nhìn nhau, Sạ Rồng Cutter một mặt ngộp bức, Ezic thấy kém chút chẳng cười. Sau một giờ, Kỷ Lý An lần nữa trở lại văn phòng, hắn mở ra máy chiếu, thả ra một cái hình ảnh. Hình ảnh ngay từ đầu chỉ là một mảnh màu đỏ, tiếp đó, màu đỏ cấp tốc triệt thoái phía sau, đám người lúc này mới thấy rõ, cái kia phiến màu đỏ là một người chế phục, hắn một bên lui lại, một bên miệng pháo hắc, chờ đã, có thể chúng ta còn có khác biện pháp. Không có thời gian, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, cửa khoang đóng lại. Một âm thanh lạnh lùng cắt đứt hắn, đám hacker có thể nhìn thấy một cái đại thủ thô bạo mà đem đồng phục màu đỏ đẩy đi vào. Chấm đã, ta quên mang ta bản chải đánh răng, tại như thế biệt khuất chỗ không thể đánh răng nhưng làm sao bây giờ? Trong tấm hình vang lên lần nữa trước đây âm thanh, ta cảm giác ta liền giống bị nhét vào sợ mịn trong hộp, đáng chết, không có bản chải đánh răng, ta nhất định sẽ giống sợ mình thối. Khụ khụ, xin lỗi, bên kia có thể có chút ít ngoài ý muốn, các vị, bắt đầu đi, mỗi máy tính đều có thiết trí tốt mục tiêu, các ngươi chỉ cần tiến công là được rồi. Kỷ Lị Ản hơi có vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, gõ bàn một cái nói, đó chính là người biến dị kia lính đánh thuê, các ngươi đem hắn nhét vào trong bình. Ezith mắt từ trên màn hình lờ mờ có thể phân biệt ra được, đó chính là chết hầu, chỉ là hắn đợi chỗ quá mức nhỏ hẹp, chỉ có thể đem toàn thân cuộn thành một đoàn. Đây không phải ngươi cai quản. Kỷ Lị Ản lạnh lùng đáp lại. Ezith cười nhạo một tiếng, đứng lên, từ trường nói cho hắn biết, dưới chân của bọn hắn đã là Nam Cực đại lục. Đều tới đây, hắn lười nhắc lại cùng bọn họ chơi tiếp tục. Đáng tiếc, không cần hắn có hành động, chết hầu bên kia lại xảy ra ngoài ý muốn, trên tấm hình, chết hầu miệng pháo không ngừng, cơ thể không ngừng mà mẹo, thế mà để cho mặt của hắn hướng camera này. Các ngươi tại quay phim, đây là đang phát sóng trực tiếp sao? A, trời ạ, ta thành vong hồng. Các lão thiết, nhớ kỹ cho ta nhấn like. Ai, cái nút này là làm cái gì? Chết hầu đột nhiên phát hiện một cái nút, không cần suy nghĩ liền theo xuống dưới. Kỷ Lị Ản không có hảo ý cười cười đỡ đần, đó là khởi động cái nút, tấu chương xong, chương 332, Nam. 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 Nam đáo đầu. Khởi động cái nút đặt ở trong phi thuyền. Cái này thiết kế là nghiêm túc sao? Còn có, chúng ta còn chưa bắt đầu a. Uy, đã nói xong trước hết để cho chúng ta nhiễu loạn vệ tinh đâu. Đám hacker một mặt một bước, bọn đặc công cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ quặc, yên lặng nắm tay đặt ở mang theo người trên vũ khí. Cái lon kia, làm không tệ. Ezith đôi mắt khép hở, rất nhanh cảm ứng đến chết hầu vị trí, cách bọn họ chỉ có hơn 10 km khoảng cách. Ngươi biết cái gì? Kỷ Lị Ản hai tay phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ năng lượng màu xanh lam, đứng tại trước mặt Ezith, trong ánh mắt lập lòe từng đạo hàn quang mỗi một người bọn hắn, ta đều có thể tra được cặn kẽ tư liệu, duy chỉ có ngươi, ta thế mà tìm không thấy bất kỳ tin tức gì, ngươi đến cùng là ai? Ezith phất tay một chiêu, Kỷ Lị Ản trên tay năng lượng trong nháy mắt thoát ly khống chế của hắn, bay đến Ezith trên tay. Kỷ Lị Ản lập tức luống cuống, hai tay trên không trung tùy tiện đong đưa, muốn một lần nữa tụ tập một chút năng lượng, lại phát hiện như thế nào cũng không thể nào. Hắn hoảng sợ lui về sau một bước, rút ra thương nhắm ngay Ezith. Ngươi chính là dựa vào cái này chữa khỏi chân của ngươi sao? Rất thần kỳ năng lượng. Năng lượng màu xanh lam, thành phần vô cùng phức tạp, bên trong đại bộ phận cũng là điện năng, còn trộn lẫn lấy rất nhiều loạn thất bát tao phóng xạ năng lượng. Điện năng tăng thêm loạn thất bát tao năng lượng, chiếm cứ năng lượng màu xanh lam 9 thành 9 không gian, những thứ này đối với Ezith không có chút nào lực hấp dẫn, chỉ có còn lại không đến một năng lượng, mới là bản chất cùng tinh hoa, so sánh cùng nhau, nhưng cái kia loạn thất bát tao năng lượng, đơn giản cùng phân châu không sai biệt lắm. Ezith đếm thử phân ly, nhưng một điểm kia tinh hoa lại ủy lại trong một đống phân châu không chịu đi ra, hắn thoáng dùng sức, tinh hoa trong nháy mắt bạo liệt, phân giải, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, cứ như vậy trong nháy mắt công phu, liền đã để cho Ezith thăm dò cái kia sợi năng lượng bản chất, đó là vũ trụ lập phương. Vũ trụ lập phương, hắn tại tới thế giới này phía trước, từng chiếm được một khối nhỏ mảnh vụn, hắn biết rõ hắn chỗ kinh khủng. Xem ra, Thiên Phong khoa học kỹ thuật làm ra khó lường đồ vật a. Ezith năm ngón tay dùng sức, đem lòng bàn tay cái kia đống phân châu bóp nát ấy. Vũ trụ lập phương năng lượng quá mức kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường muốn dùng liền có thể dùng. Cái này một đống phân châu, nghĩ đến chính là Tiên Phong khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được pha loãng, ứng dụng chi pháp. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Vũ trụ lập phương năng lượng là hắn tối cường át chủ bài, đã mất đi lá bài này, Kỷ Lị Ản cảm giác chính mình liền cùng một mực bị lột ra cựu non đồng dạng, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Ezith cười nhạo một tiếng, lắc đầu, là ngươi đem chúng ta chụp tới, giống như hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Phanh. Trả lời Ezith là một quả nóng bỏng đạn. Cẩn thận. Sạ rồng Cutter phát ra một tiếng kinh hô, để tay ở sau lưng, tựa hồ muốn sử dụng trang bị gì, đáng tiếc chưa kịp. Trên đời này còn không người có thể sử dụng súng giết chết ta. Ezith đứng tại động cũng không động, đạn dừng ở cái chán hắn phía trước không nhúc nhích. Người đột biến. Một cái hacker kinh hô. Hắn không phải, ta mang theo ít gen máy kiểm tra. Một cái đặc công nhỏ giọng phủ định suy đoán của hắn. Ezith không để ý tới bọn hắn, cảm ứng chết hầu trạng thái. Chết hầu bị Kỷ Lị Ản bọn hắn cất vào một cái nhỏ hẹp trong phi cơ, máy bay này kỳ thực cũng không ít, chỉ là phía trên bị đủ loại dụng cụ thiết bị chiếm cứ quá nhiều không gian, cung cấp chết hầu ở địa phương, chỉ có một cái hồ cá nhỏ lớn như vậy. Chết hầu chỉ có thể đem chính mình cuộn mình thành một cái cầu, mới có thể ở bên trong. Máy bay này không có bất kỳ cái gì hệ thống động lực, phía trên những cái này dụng cụ thiết bị, tất cả đều là dùng để phá vỡ man hoang chi địa che đậy lực tràng. Không cần động lực thiết bị, theo lý thuyết, cái này phi hành khí chỉ có thể làm rơi tự do. Cái này cũng là bọn hắn tự tìm cái chết hầu đi thi hành nhiệm vụ này nguyên nhân một trong, ngược lại ra hỏa này lại không chết được đúng hay không? Vật rơi tự do chết hầu, tốc độ đã đạt đến cực hạn, phi hành khí đã biến thành một trái cầu lửa thật lớn, chết hầu ở bên trong kêu la om sòm, dùng thanh âm bất đồng đóng vai hai cái chính mình. Lẫn nhau tranh cãi, chất vấn đối phương tại sao muốn nhận nhiệm vụ này. Phi hành khí rất nhanh xuyên qua man hoang chi lực che đậy lực trường, phía trên đặc thù thiết bị cũng ở đây cái thời điểm làm ra tác dụng, tại trên che đậy lực trường nổ tung một cái lỗ hổng nhỏ, để cho người ngoại giới có thể nhìn trộm man hoang chi địa một góc của băng sơn. Odin. Ezith hai mắt tỏa sáng, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn liền cảm ứng được Odin khí tức, không chỉ là Odin, còn có Thor, Thi phủ, Tiên cung ba dũng sĩ. Các vị, ta đã điều tra rõ ràng, gia hỏa này căn bản không phải cái gì thủy triều tổ chức, hắn mục đích tới nơi này cũng không phải vì cái gì vạch trần chân tướng, hắn là vì đến đó lấy một loại cực kỳ nguy hiểm virus, một loại đủ để hủy diệt toàn nhân loại virus. Ezith nhìn chung quanh một vòng, nhanh chóng hướng đám người giảng giải đó là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, hắn kéo lên các vị mục đích tới nơi này đều chỉ là vì để các ngươi làm mồi nhử, hấp dẫn các ngươi thế lực sau lưng phái người tới. Càng nhiều người, lây nhiễm vi khuẩn tỷ lệ liền lại lớn. Ezit lời nói tại trong buồng phi cơ đưa tới một hồi hỗn loạn, đông đảo hacker cùng đặc công đối với cái này ôm thái độ hoài nghi, mồm năm miệng mười tìm hỏi Ezit vấn đề. Khụ khụ. Ezit ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, lại đem máy bay đều chấn động không ngừng run rẩy, dọa đến đám người nhao nhao nắm chặt bốn phía đồ vật ta nói chính là trận tướng, đến nỗi các ngươi tin hay không, đó là các ngươi chính mình sự tình, các vị, nói đến thế thôi. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói đi, Ezit kéo ký lì ản, ngay trước mặt mọi người, mở cửa khoang ra nhảy xuống. Khoang thuyền đẻ mất cân bằng, để cho trong cabin khí lưu trở nên vô cùng cuồng bạo, thẳng đến Ezit từ bên ngoài đóng lại cửa khoang, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn giống như không có mang dù nhảy. Virus. Thử, các ngươi tin sao? Nếu như là virus, hắn tại sao muốn đi? Có lẽ là đi hủy diệt loại kia virus đi. Báo cáo à, nếu như là có thể uy hiếp toàn thế giới virus, vậy chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta, để phía trên dưới người quyết định đi. Trong buồng phi cơ loạn tung tung kéo, còn có một cái chỗ, so ở đây loạn hơn. CN. Bố một mực tại sốt ruột triệu hoán bổ chi lực, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là thành công không được, đủ loại phương pháp, đủ loại tư thế, hắn đều thí lần, nhưng thần lực của mình, chính là không có phản ứng, ngươi nói có tức hay không người. Cho tới bây giờ, bố thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Ezit lừa hắn. Odin có thể hay không căn bản muốn không ở địa cầu. Khả năng này còn rất lớn, hắn lập tức đã nghĩ ra đủ loại thuyết âm mưu, Ezit trong lòng hắn hình tượng, cũng biến thành tham lam ác ma. Đáng chết, ta nhất thiết phải lập tức trở về Asgard. Hải đạn. A. Câu vòng cầu mới triệu hoán một nửa, bộ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, giờ khắc này, vừa lúc là chết hầu phá vỡ man hoàng chi địa che đậy lực chẳng thời điểm, hắn cảm ứng được bộ chi lực. Odin, là ở chỗ này. Đáng chết, các ngươi bọn này ngu xuẩn thổ dân, nhanh tiễn đưa ta đi phương Nam. Phương Nam? Cái nào phương Nam? CN đặc công một mặt một bức. Nam. 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 Nam đáo đầu, tấu chương xong, chương 333, ngươi có thể sống quá một giờ coi như ta thua. Nam đáo đầu, Nam cực. CN đặc công bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng chuẩn bị quy z. Kỳ thực bổ bản thân cũng có thể bay, hơn nữa tốc độ nhất định so máy bay tiêm kích nhanh, thế nhưng là gia hỏa này gần nhất bị CN phục dịch thư thái, mặc kệ làm gì, luôn muốn ngồi bất động, để cho CN xuất lực, ngay cả bay đều chẳng muốn bay. CN xử lý chuyện hiệu suất cao vô cùng, vài phút liền đem bổ an bài lên máy bay, lao đầu một đường uống rượu, ăn nồi lẩu, hát ca liền đi. Cục trưởng, cứ như vậy để cho hắn đi. Chứ mặt văn phòng, Hữu Nghiến chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lao tiểu tử này quá không phải đồ vật, trong khoảng thời gian này ở tại CN, sai sử bọn hắn liền cùng sai sử hạ nhân nha hoàn mở dạng. Không để hắn đi, còn giữ hắn ăn Tết không thành. Chứ mặt may mắn làn da đen bóng, căn bản nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là, đi, xa rồng cắt tơ phát tới tin tức, ngươi nhìn một chút. Chứ mặt ném cho Hữu một cái máy tính bảng nghị không ra Nam Cực còn cất dấu lớn như thế bí mật. Hữu nhanh chóng lật xem, một mặt nghiêm túc cục trưởng, mục đích của bọn họ hẳn là bộ địa phương muốn đi. Không tệ. Trứng mặn gật gật đầu, đột nhiên hỏi lão gia tiêu bản gen thu thập được sao? Làn da, lông tóc, huyết dịch, dịch thể, trọn vẹn, đủ. Nói cái này, Hữu Trung Phi là sắc mặt dễ nhìn chút, CN trả giá nhiều như vậy, Trung Phi là có hồi báo. Trứng mặn thỏa mãn gật gật đầu sửa sang lại, một thức ba phần, một phần đệ đơn, một phần tiễn đưa phòng nghiên cứu, còn có một phần cho Tony sở tạc đưa đi. Cái gì? Hữu cho là mình nghe lầm, khó có thể tin cho sở tạc. Hữu công việc, đây là mệnh lệnh. Trứng mặn không muốn nhiều lời, khoát khoát tay ra hiệu nàng ra ngoài. Hữu mím môi một cái yên lặng lui ra ngoài, thế nhưng là mới ra đi vài giây đồng hồ, nàng lại trở về cục trường, Tony sợ tạt tới. Trứng mặn độc nhãn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ ta thấy được. Gia hỏa này, thật không cấm nói thầm. Chỉ thấy xỉ ẻn trên bãi đáp máy bay, một bộ màu bạc quấn khôi giáp dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Cái kia ngoài hành tinh lão già hõm hẹm ở đâu? Khôi giáp cánh tay một hồi bật mèo, biến hình ra hai cái đen ngòm hỏa pháo, bên trong thiêu đốt lên nóng bỏng ánh lửa, khôi giáp bên trong truyền đến Tony sợ tạt cấm thanh. Trứng mặn nhếch miệng lên, quay đầu đối với Hữu nói xem ra hắn thành công. Ta cũng nghĩ thế. Nhìn xem cố này quen thuộc mà xa lạ khôi giáp, Hữu có chút sững sờ. Nói cho hắn biết địa chỉ, địa cầu liền dựa vào hắn. Trứng mặn hai tay chắp sau lưng, nét mặt biểu lộ vẻ tự tin. Minh bạch. Ezit mang theo Kỷ Lị Ảnh nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh cũng xuyên qua màn hoàng chi địa che đậy lực trường, lần nữa buông xuống nơi đây. Kỷ Lị Ảnh xương cốt rất cứng, từ mấy vạn mét không trung rơi xuống, quả thực là hừ đều không hừ một tiếng, chỉ là chân có chút như nhũn ra mà thôi. Ezit vừa rơi xuống đất, đem hắn ném ở một bên, ngón tay khẽ nhúc nhích, trên đất bùn đất phảng phất đã biến thành vật sống. Giống dây thừng quấn quanh ở Kỷ Lị Ảnh trên thân, ta không muốn hỏi lần thứ hai, trên người ngươi cái loại năng lượng này từ chỗ nào tới? Kỷ Lị Ảnh cười lạnh một tiếng, đóng chặt lại miệng. Ezit lắc đầu, ta kỳ thực có biện pháp khống chế ngươi lại não, nhưng ta không muốn làm như vậy. Ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất kỳ đồ vật. Kỷ Lị Ảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, miệng há lớn, lại hung hăng cắn. Si Anu, điện ảnh đã thấy nhiều a. Ezit chỉ là một ánh mắt, liền ngăn trở Kỷ Lị Ảnh động tác, hắn rũa ra hai ngón tay, hướng về phía Kỷ Lị Ảnh, Kỷ Lị Ảnh một khóa răng hàm lập tức rớt xuống, mang theo tí tí vết máu bay đến Ezit trên tay. Ezit hơi nâng lấy viên này răng, phía trên thật là có một cái phi thường nhỏ khảm nạm vật, bên trong bao quanh cực độc. Tiên phong khoa học kỹ thuật cho người chỗ tốt gì? Thế mà đáng giá ngươi bán mạng như vậy. Tiên phong khoa học kỹ thuật, cái này một cái từ, để cho Kỷ Lị Ảnh thốt nhiên biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ezith thế mà đã sớm biết lai lịch của hắn, sắc mặt của hắn biến hóa không ngừng, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng, ta nói. Ezith đầu lông mày nhướng một chút, đừng a. Ta còn không có dùng hình đâu, đã nghĩ thông suốt. Lấy thủ đoạn của ngươi, ta gánh không được. Kilian rất có tự mình hiểu lấy tiên phong khoa học kỹ thuật mấy cái nhà khoa học, đang làm thí nghiệm lúc, trong lúc vô tình liên tiếp đến cái nào đó đặc thù không gian, ở trong đó có khó có thể dùng tưởng tượng năng lượng. Bọn hắn rút ra nơi đó năng lượng, đang chế tạo thứ nào đó. Vật kia có phải hay không hình lập phương? Ezith híp mắt hỏi. Làm sao ngươi biết? Kilian trừng to mắt, khó có thể tin, ngoại trừ những cái kia nhà khoa học, người biết cái bí mật này, không cao hơn 5 người. Ezith cười lạnh một tiếng, vũ trụ lập phương, ngươi cho rằng là gọi không sao. Mặc kệ vũ trụ nào, vũ trụ lập phương bản thể mãi mãi cũng là hình lập phương. Phòng thí nghiệm ở đâu? Không biết, chúng ta đi thời điểm, cũng là bị đánh ngất xỉu được qua. Kilian nhịn không được sờ lên cái hót. Thật là một cái kẻ hồ đồ. Ezith nhịn không được lắc đầu, không tra cứu thêm nữa, vũ trụ lập phương cũng không phải dễ dàng như vậy bị chế tạo ra, hắn có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Kilian cười khổ một tiếng, ta chỉ là muốn chữa khỏi chân của ta, ta nghĩ tới thật nhiều biện pháp, đáng tiếc đều thất bại, may a hẹn sen is chỉ mì ngược lại là có khả năng, đáng tiếc nàng bị cái kia đáng chết Ezith lẹn sơn mang đi. Đáng chết Ezith lẹn sơn ngay tại trước mặt ngươi. Ezith sắc mặt phát lạnh, ngón tay điểm nhẹ, Kilian lập tức như bị sét đánh, bôi như run rẩy, không có vài giây đồng hồ liền miệng sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Đứng lên cho ta. Một đạo điện từ mạch xung đánh ra, Kilian mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn mở mịt đứng dậy, sờ sờ cái hốc, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Samuel lịch sử trèo lên là chuyện gì xảy ra? Samuel lịch sử trèo lên chính là bị Black Hoài đảo phát hiện, mang theo mập xanh huyết thành người kia. Tại nguyên bản trong lịch sử, gia hỏa này cũng là không lớn không nhỏ danh nhân, hắn cùng bợ rủ sở bản nạp thông qua mạng lưới nhận biết, từng trợ giúp bợ rủ sở nghiên cứu gen, thậm chí còn nghiên cứu ra ức chế dược thể. Về sau Samuel lịch sử trèo lên đem hồn huyết thanh tiêm vào ẻ mái Blonsky thể nội, thúc đẩy căm hận sinh ra, mà chính hắn cũng bị hồn huyết thanh lây nhiễm đầu, đại não trở nên dị thường khổng lồ, trí lực tăng lên 1000 lần, gia nhập vào tiền phong khoa học kỹ thuật, dùng tên giả đại đầu bụng. Bây giờ thời gian này, bợ rủ sở bản nạp, ẻ mái Blonsky bọn người cũng đã cùng hắn không có gặp nhau, hắn vì cái gì lại quay tiến vào? Samuel lịch sử trèo lên có hồn huyết thanh, ở trong đó cất giấu làm cho nhân loại vận dụng thậm chí khống chế tia gẹm mạ bí mật, tiên phong khoa học kỹ thuật phát hiện cái chủng loại kia năng lượng đặc thù, có mãnh liệt tia gẹm mạ phản ứng. Nói tới chỗ này, Kilian đã không cần lại nói tiếp. Ezith gật đầu một cái, ngươi thản trần cứu được ngươi một mạng. Nói đi, Ezith xoay người rời đi, lưu lại Kilian khó có thể tin ở lại tại chỗ. Ngươi, thật sự không giết ta? Đứa đần. Ezith khinh thường lắc đầu, tại nơi này, ngươi có thể sống quá một giờ coi như ta thua. Thấu chương xong, chương 334, mang lên con gà kia, một hồi cho ta nướng. Man hoang chi địa vẫn là trước sau như một nguyên thủy, đủ loại đủ kiểu kỳ chân dị thú nhiều vô số kể. Ezith hai chân cách mặt đất, mượn nhờ đường sức từ trượt, trên thân hơi hơi tán phát khí tức cường đại, để cho hoang dã manh thú nhao nhao né tránh, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Chết hầu sự tình, căn bản vốn không cần hắn đi quản, tên kia sinh mệnh lực tại toàn bộ vũ trụ đều số 1 số 2, địa cầu nổ tung hắn đều không nhất định có việc. Tiên phong khoa học kỹ thuật mục tiêu là người chết đầu chết hầu, hoặc giả thuyết là người chết đầu chết hầu mang theo zombie virus, muốn dùng cái này tới chế tạo vũ khí nào đó, chuyện này giao cho chết hầu đi làm là được rồi. À, Ezith cảm ứng một chút Odin cùng sổ vị trí, phát hiện bọn hắn thế mà không tại một chỗ. Odin tại Man Hoàng Chi địa phương bắt trên một ngọn núi, mà số lại tại phương nam cùng một cái cực lớn quái điều hai đầu chiến đấu. Thiên cung tổ bốn người giống như ngày thường, ở một bên phất cờ hò reo. Ta còn tưởng rằng nhận được Odin chi lực về sau, rồi sẽ trở nên thông minh một điểm, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Ezith thất vọng lắc đầu, hướng Odin phương hướng bay đi. Odin chỗ sân phòng, ở vào Man Hoàng Chi địa cực bắc, cơ hồ đã dán vào che đậy lập trường biên giới, khí hậu tựa hồ cũng bởi vậy nhận lấy một điểm ngoại giới ảnh hưởng. Cả ngọn núi bị tuyết động bao trùm, là Man Hoang Chi địa bên trong ít có màu trắng cảnh sắc, vô cùng bắt mắt. Trên núi khí hậu rất lạnh, thảm thực vật thưa thớt, lại mọc ra một loại vô cùng cường tráng màu đen đại thụ, nhánh cây tương tự với tùng bách, lại không có lá cây, chỉ có trơ trụi nhánh cây tại trong cuồng phong chập chờn. Rét lạnh khí hậu đối với Ezith đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn hơi hơi lơ lửng cách mặt đất, giống một cái ú linh thẳng tắp hướng về phía trước, rất nhanh tại giữa sườn núi tìm được Odin cho ẩn thân. Nơi này hẳn là phát sinh qua ngọn núi đổ sụp, là trên ngọn núi này vô cùng ít thấy bằng phẳng địa vực, màu đen đại thụ số lượng cũng so địa phương khác phải nhiều hơn không thiếu. Ezith đứng yên tại trong cuồng phong bão tuyết, bông tuyết, cuồng phong đang đến gần hắn một thước phạm vi thời điểm, liền tự động tiêu tan vô hình. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lại không có nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Ezith nhíu mày, Odin chi lực cảm ứng sẽ không gạt người, Odin linh hồn khí tức cũng sẽ không gạt người, Odin ngay ở chỗ này. Hắn cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng phát hiện một chút không bình thường chỗ, tại một đám rậm rạp màu đen nhánh cây ở giữa, cất giấu một cái toàn thân đen như mực quả đen. Quả đen màu sắc cùng nhánh cây cơ hồ giống nhau như lúc, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. U, chúng ta cơ trí ổ đỉnh bệ hạ, như thế nào luân lạc tới việc này thiên dụng đất? Nhìn thấy ổ đỉnh trạng thái, Ezith kém chút cười ra tiếng. Ổ đỉnh đã từ bỏ cơ thể cùng một bộ phận linh hồn, chỉ có hơn phân nửa linh hồn ở đây, nhập thân vào sủng vật của hắn quả đen trên thân. Quả đen quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó lại đem đầu chuyển trở về, tiếp tục thưởng thức đầy trời cảnh tuyết, cũng không biết phải hay không nhớ tới bị hắn từ bỏ bộ. Ezith khoẹt miệng mang theo một nụ cười, bay đến quả đen bên cạnh đầu cảnh ngồi xuống, nằm nghiêng dò xét vị này nghèo túng chúng thần chi vương. Rắc, rắc. Quả đen hướng hắn thét lên hai tiếng, ngửa đầu, trong ánh mắt lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút Odin thần thái. "Xin lỗi, bệ hạ, ta điều ngữ không phải quá tốt." Ezic kém chút cười ra tiếng xem ra, nhập thân vào trên quả đen, nhường ngươi ngay cả năng lực nói chuyện đều đánh mất. Quả đen gật đầu một cái, lại lắc đầu, cũng không biết đang biểu đạt cái gì, Ezic suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra. "Như vậy, có hơi phiền phải a?" Ezic sờ lên cằm lâm vào trầm tư, hắn muốn tìm Odin lý luận, muốn tìm hắn hiểu tình huống, nhưng là bây giờ nhân ra ngay cả lời đều nói không được, làm sao bây giờ? Trực tiếp đọc đến ký ức sao? Hai người đồng dạng là thiên phụ cấp, Odin vừa trầm dâm Junes, ma pháp các loại trên văn năm, trí nhớ của hắn, Ezic không nhìn thấy. Thật đúng là có chút khó làm. Ezic hít mắt, khóe miệng đều là cười lạnh, Odin chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, dùng đến rượu a. "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta không làm gì được ngươi, chờ xem." Nói đi, Ezic phiêu nhiên bay lên, hướng về số mà đi, "Ngươi muốn làm một điều, vậy liền để con của ngươi nhìn xem ngươi hồn dạng a." Châu càng dễ tìm hơn, hắn đang cùng một cái quái điểu hai đầu đại chiến, trên thân tản mát ra thần lực ba động, cách mấy chục dặm đều có thể cảm ứng được. Hắn dường như là có ý định như thế, lôi thần chi lực, ổ điện chi lực, hai loại thần lực thay phiên dùng, mỗi một kích đều thành thế hùng vĩ, giống như là căn bản muốn không biết thu liễm. Hắn hẳn là muốn thông qua loại phương thức này dẫn ổ điện đi ra, hắn biết ổ điện ở đây, nhưng vị trí cụ thể liền hoàn toàn mơ hồ, đây chính là cảnh giới chiến lệnh. "Tô, buông tha cái kia đáng thương tiểu." Ezic bay đến phụ cận, nhìn xem quái điểu hai đầu, tê, vô cùng thế thảm. Quái điểu hai đầu một cái đầu đã bị triệt để đánh nổ, một cái khác đầu cũng mù một con mắt, trên người lông vũ sớm đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Mỗi một tấc đều hiện đầy lôi điện tàn phá bừa bãi vết tích, hai cái cánh không cánh mà bay, ân, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoắc Căn đang nướng hai thứ kia, hẳn là nhân gia cánh. Ngay trước nhân gia khổ chủ mặt, nướng nhân gia cánh ăn, cử chỉ này, quá ác liệt. Bất quá, thật là thơm. Người là ai? Châu cảnh giác giơ lên lôi thần chi truy, tại ổ điện chi lực sau, ổ điện bày phong ấn liền đã bị hắn nhẹ nhõm bài trừ, hắn bây giờ đã tề tiểu ổ điện chi lực cùng lôi thần chi lực hai loại thần lực vào một thân. Ezic lúc này mới phản ứng được, chính mình biến đổi dung mạo, linh hồn khí tức cũng thay đổi đổi rất lớn. Odin có thể nhận ra hắn, dù nhưng là kém xa. Khi phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ cũng bỏ đi chân chính nướng điều cánh, rút vũ khí ra phòng bị hắn. Hắc, nhìn một chút hỏa, nhanh ghét. Ezic nghe mùi thịt, nuốt nước bọt, đây chính là tiền sử tuyệt chủng đồ vật, rất có thể toàn bộ vũ trụ cứ như vậy một cái. Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Mau nói. Dù trong hai mắt sáng lên sáng tỏ lôi quang, trên dưới quanh người cũng đắm chìm trong xâm xét, tại cái này lôi điện ở giữa, còn kèm theo đại lượng thần lực màu vàng nóng. Đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Ezic hướng về phía quái điểu hai đầu một chỉ điểm ra, kết thúc nó thảm thiết điểu sinh, ta biết phụ thân ngươi ở đâu. Cái gì? Phụ vương ta ở đâu? Phụ thân ở đâu? Bệ hạ ở đâu? Một câu nói, liền để bọn hắn năm người đều la hoảng lên, đem Ezic bao bọc vây quanh, đáng tiếc tiên cung tổ bốn người không biết bay, chỉ có thể trên mặt đất nhàn rỗi nhìn, chỉ có sổ bay ở trên không, cùng Ezic đối mặt. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Dầu cơ cơ lôi thần chi truy, một tia chớp lao Ezic góc áo bay đi. Ezic cười lắc đầu, lừa nhát sửa chữa hắn đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Tô mắt nhìn trên đất tiên cung tổ bốn người, mặt mũi tràn đầy do dự. "A, quên, các ngươi không biết bay." Ezic vỗ chán một cái, ngón tay điểm nhẹ, trên mặt đất tách ra đại lượng kim loại hạt tròn, hóa thành một trường phi thảm, đem tiên cung tổ bốn người tái. "Đúng, Hoắc Can, mang lên con gà kia, một hồi cho tàn nướng, tấu chương xong, chương 335, con gà này thật là lớn. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta?" Tô hai mắt chăm chú nhìn cái kia toàn thân đen như mực quả đen, sắc mặt hơi khó coi. "Ngươi nói xem, con quả đen kia ngươi sẽ không biết ta?" Ezic cười nhạo một tiếng. Phất tay đem quái điểu hai đầu lông tóc ngoại trừ sạch sành xanh, tiếp đó biến ra một cái dao nhọn, mở ngực một bụng, lại hòa tan mảng lớn vết động, rửa giấy sạch sẽ, đổi dao, ướp gia vị. Khi phủ cùng tiên cung ba dũng sĩ nhìn một chút quả đen, lại nhìn một mắt quái điểu, luôn cảm thấy đây là Ezic tại giết gà dọa khỉ, không đúng, là giết điểu cho điểu nhìn. Ezic tựa hồ phát giác bọn hắn ý nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bọn hắn nhoẻn miệng cười, doa đến khi phủ dùng mình một cái, không còn dám nhìn, cất bước tiến lên, đứng ở sổ bên cạnh sổ, đây đúng là bệ hạ quả đen. Ta biết, ta còn đút no ăn qua côn trùng. Đáng chết. Tô là tại khó mà tiếp thu phụ thân của mình đã biến thành một cái ăn côn trùng quả đen, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rắc, rắc. Tô Điển quả đen nhìn lấy con trai của mình, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Tô Điển, ngươi biến thành quả đen, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất ngươi hai con mắt đều nhìn thấy. Ezic một bên vội vàng dựng vị nướng, một bên nói móc Tô Điển. Ngươi, tiên cung tổ bốn người đối với hắn trừng mắt lên không cho phép ngươi vũ nhục bệ hạ. Bệ hạ, cắt, cái này phá bệ hạ, ta cũng đã làm. Ezic nhỏ giọng lẩm bẩm, không có để cho mấy người nghe thấy. Vị nướng đã dựng hảo, Ezic đem quái điểu thả lên. Quái điểu thể tích phi thường lớn, đứng yên thời điểm có cao hơn 10 mét, bất quá Ezic vị nướng càng lớn, chừng dài 20 mét, lại phóng một con quái điểu đều được. Ezic phất phất tay, trên tuyết độc lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, bị hàn phong thổi, hỏa diễm luồn lên cao mấy chục mét, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. "Đừng quản ta, các ngươi trò chuyện các ngươi, con gà này có chút lớn, ta sợ Hoắc Căn nướng không quen, vẫn là ta tự mình tới a." Ezic bận trước bận sau, khống chế hỏa hầu đồng thời, lại không ngừng từ miệng túi trong chiều không gian móc ra cây thì là mặt, bột tiêu cay cái gì rơi tại phía trên băng nguyên chỉ chốc lát liền tràn ngập lên nướng thịt mùi thơm. "Lớn như vậy, coi như nướng chín, chúng ta ăn hết sao?" Dâu quay nón buồn sực nhỏ giọng thầm thì, lại bị Ezic nghe nhất thanh nhị sở. Ezic cười hắc hắc có thể, nhất định có thể, một hồi còn có không ít người muốn tới đâu. Còn có người muốn tới ở đây. Ai? Khi phủ rút ra chính mình kiếm nhắm ngay Edith nói, ngươi đến cùng có mục đích gì?
Mục đích?
Ta có thể có mục đích gì? Chẳng lẽ còn có thể đem hắn nướng hay sao? Edith chỉ ô đỉnh qua đen, cười nhạo một tiếng, lại trêu đến tiên cung tổ bốn người giận tím mặt, rút vũ khí ra liền muốn tiến lên đánh. Ô đỉnh bù sâm. Một tiếng từ trên trời giáng xuống gầm thét, các đức tiên cung tổ bốn người tiến công, bộ cầm lấy chiến phủ từ trên trời giáng xuống. Ngươi là?
Tiên cung tổ bốn người nhìn thấy bộ quen thuộc tạo hình, không khỏi sợ hãi đều, rồi quan sát tỉ mỉ nửa ngày, biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Ngươi là gia gia của ta?
Không, không, không có khả năng.
Hắn đã chết vạn năm lâu.
Ngươi là Loki?
Ngạch.
Bộ đứng bưng sau đó, trừng mắt giận đối với ổ đỉnh quả đen, nhưng nhìn đến nó sau, lại là một hồi kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến con của mình lại biến thành cái dạng này. Ngay sau đó, hắn lại thấy được sổ, quen thuộc thân lực, huyết mạch tương liên cảm giác, cáo chi hắn đây là ai sổ.
Ô điện chi tử.
Không tệ, nhưng, ngươi là ai?
Sổ nghi ngờ hỏi.
Ta là gia gia ngươi.
Sổ sắc mặt biến thành màu đen, dơ lên lôi thần chi truy, một đạo thiểm điện thẳng vành bổ ta là đại gia ngươi.
Bố phất tay đánh tan sổ sấm sét, tức giận đến dựng râu trừng mắt hốn đàn cháu trai, so cha ngươi còn không phải thứ gì.
Gục xuống cho ta.
Bố một búa nện xuống, sổ dựng lên lôi thần chi truy chống đỡ, lại bị cường đại lực lượng trực tiếp đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy.
Sổ.
Tiên cung tổ bốn người sợ hãi kêu lấy, hướng về bố phát động công kích.
Ô đỉnh quạ đen bay xuống, lơ lửng tại trong chiến đoàn, phát ra hai tiếng khó nghe tiếng kêu rát.
Rắc.
Có ý tứ gì?
Đáng chết, ngươi liền không thể nói tiếng người.
Bố một cái tát đem ổ đỉnh quạ đen đánh ra ngoài, tiếp đó khó có thể tin nhìn mình tay, lại nhìn một chút ổ đỉnh.
Ezit một bên cho nướng thịt xoát dầu, một bên nhìn xem toàn ra đánh khí thế ngất trời, hắc hắc trực nhạc hắn từ bỏ cơ thể cùng thần lực, ngay cả linh hồn đều dự định vứt bỏ.
Bố trừng Ezit một mắt, lại quay đầu nộ trừng ổ đỉnh quạ đen ngươi.
Ngươi,
ngươi vậy mà từ bỏ ạ xạ thần tộc vinh dự.
Ngươi cái này hỗn đản.
Rắc.
Rắc.
Ô đỉnh quạ đen không có thụ thường, dùng cánh vỗ vỗ trên người tuyết, bình tĩnh dừng ở trên một đoạn nhánh cây.
Hắc,
có thể trước hết để cho ta đứng lên sao?
Tổ dây rủa muốn đứng lên.
Bố lạnh rên một tiếng, thu hồi thần lực, rồi lúc này mới chậm rãi chạy, đứng tại bổ cùng ô đỉnh quạ đen ở giữa, xem cái này, lại xem cái kia, cho nên, ngươi thật là gia gia của ta.
Cái kia chết hơn một vạn năm gia gia.
Ngươi mới chết một vạn năm.
Bố tức giận, giơ tay tại sổ trên nót bố một cái.
Tổ rụt cổ một cái, không dám nữa đánh trả, hắn đã không biết nên cái gì hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Không khỏi nhỏ giọng thầm thì quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, lao cha đã biến thành quả đen, chết một vạn năm ra ra lại xuống lại.
Ngươi nói thầm cái gì đâu?
Bố lô thai cũng không cóng, tức giận đến lại tại sổ trên mông đá một cước, đem hắn đạp một cái ngã gục.
Ezit nhìn thấy sổ khíu dạng, cao hứng cười ha ha, một tay phất lên, quái điểu một cái chân bị chém xuống, bay về phía bù.
Bù cũng không khách khí, đưa tay đón lấy đầu này 5 mét có thừa thật đùi, đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu gặm sao ngươi lại tới đây.
Ezit nún núm bay, dùng cằm chỉ ổ điển quạ đen giống như ngươi, hỏi hắn một chút vì cái gì hô cha.
Nói như vậy, chúng ta không làm gì được hắn.
Bố nhíu mày, cắn xuống một ngụm thịt chim đang chết, thịt này thật hương.
Cho ta tới chút rượu.
Dâu quay nón buồn sượt nhíu môi một cái này hoang giao giã lĩnh, nào có rượu.
Vừa nói xong, mũi của hắn cánh liền một hồi run rẩy, mùi rượu nồng nặc đem hắn hồn đều nhanh câu đi à sạt rượu.
Ezit lại lấy ra vài hũ rượu ngon, phân cho đám người cũng không phải không có cách nào, thì nhìn hắn có muốn hay không nói, nếu như không muốn nói mà nói, chúng ta như thế nào dạy bỏ đều không tốt.
Nói cũng đúng.
Bố buồn bực lại bình miệng rượu.
Đi theo ngươi những cái kia một tên đáng thương đâu.
Ezit nói là đi theo bộ tới nơi đây xỉ en đặc công, hắn cảm ứng một vòng, vậy mà không có phát hiện bọn hắn ở đâu.
Bộ khinh thường lạnh rên một tiếng, chỉ phía trên bên ngoài có rất nhiều người muốn vào tới, bọn hắn đang ngăn trở bọn hắn.
Ezit hiểu rõ gật đầu, kỳ lì ản kế hoạch cũng coi như là thành công, y hai lui tới nam cực, náo nhiệt lên.
Nhưng vào lúc này, một bộ màu bạc con khôi giáp từ xa mà đến gần, y rồng mang đến.
Này, các ngươi tại mở đồ nướng gì?
Để ý nhiều hơn một cái người sao?
A, thượng đế a, con gà này thật là lớn, tấu chương xong.